Chương 2303, gia cường phiên bản đại nương chương 2303, gia cường phiên bản đại nương nó một mực hoài nghi là Hạ Linh Xuyên hai người động tay chân, khổ không chứng cứ, nện xác đã bị thần cốt hạng liên mất, có thể lưu chứng cứ gì? Về sau thiên cương đảo ngược, thế sự khó liệu, biến thành Chu Nhị Nương tại Hạ Linh Xuyên che chở cho vượt qua an nhàn làm ruộng sinh hoạt. Nó là chỉ thông minh nện, dứt khoát liền không hỏi nện thuế rơi xuống. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cũng không phải Hạ Linh Xuyên không muốn còn cho nó, mà là nện xác đã bị thần cốt hạng liên mất, Hạ Linh Xuyên cũng không biết do nó vẫn là không tồn tại. Thẳng đến hai ngày trước, hắn đông nhiên lòng có cảm giác. Sau đó, nam gần đây một mực tại giả chết thần cốt Hạng Liên, thế mà chủ động đem bộ này vỏ bọc cho phun ra. Hạ Linh Xuyên phỏng đoán, nó trước kia muốn đi bộ này thể xác, chủ yếu là vì nghiên cứu vỏ bọc phần bụng tinh đồ. Nện chúa tinh đồ thời gian thực đối ứng thiên thượng tinh thần biến hóa, suy nghĩ nó chính là suy nghĩ bởi vì thiên la tinh mà thay đổi tự nhiên lý lẽ. Thiên cung xây khư sơn đại trận, cũng là dùng Chu Nhị Nương vỏ bọc coi như trận nhãn, trận pháp mới có thể thuận lợi khởi động. Hạ Linh Xuyên phá trận về sau, Khư Sơn đại trận đẩy ra toàn quy sắc mặc dù cũng có trận đồ, nhưng còn xa không có Chu Nhị Nương lộ sắc dùng tốt. Qua nhiều năm như vậy, Đại Phương Hồ lại nuốt qua không thể đếm hết thiên tài địa bảo, đại yêu thiên ma, đối pháp tắc lý giải nhật tiến ngàn dặm. Chu yêu tinh đồ đại khái bị nó nghiên ma xong xuôi, rốt cục muốn vật về nguyên chủ. Ta trưng cầu qua Nhị Nương ý kiến, nó nói mình hiện tại thâm cư không ra ngoài, cũng có Khư Sơn cầm về tiền thuế nơi tay. Cho nên, bộ này nện thuế liền đưa cho ngươi. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Chu đại nương kích động đến tại chỗ chuyển hai cái vòng. Đây là Chu Nhị Nương trọng yếu nhất hai cái nện thuế một trong. Một khi thay đổi, tự nhiên so với nó hiện tại bộ này vỏ bọc còn muốn cường đại. Dưới mắt linh khí hoàn cảnh còn không có khôi phục lại thời kỳ thượng cổ, tiên thuế dùng cũng không thuận tay, khả năng còn phải không định giờ ngủ đông. Ngược lại là bộ này nện thuế vừa nhất ứng ngoại bộ hoàn cảnh lớn. Nó vòng quanh nện sát xem đi xem lại, yêu thích không buông tay, đống nhiên ổ lên một tiếng. Phần bụng tinh đồ có chút khác biệt. Ban đầu tinh đồ có thể chứa đựng bắt đầu liền không tệ, dù sao diện tích có hạn, nhưng này tấm tinh đồ lại đem mặt khác mấy cái thiên cung cũng bao quát bắt đầu, nhìn xem càng thêm rậm rạp thâm thúy. Cái này cùng chính Chu đại nương trên người tinh đồ khác biệt, có thể nó quá kích động. Chuyển hai vòng mới phát hiện, làm một chút mở rộng cùng điều chỉnh. Hạ Linh Xuyên đương nhiên không có bản sự này, có thể đối nện sắc tiến hành sửa đổi phần thăng cấp chỉ có Đại Phương Hồ. Nhưng ấm tử không biết nói chuyện, hắn có thể đem công lao toàn nắm vào trên người mình. Thân trên thử một chút, Chu đại nương sảng khoái, cũng lời khách sáo một phen, trực tiếp liền hướng nện thuế dưới đáy chui. Kia núi nhỏ đồng dạng nện thuế lúc đầu kín kẽ, có thể Chu đại nương khẽ dựa gần, nó thế mà tự hành bên ngoài lật, phần bụng bên cạnh nứt ra một cái lỗ thủng to lớn. Đây chính là Chu Nhị Nương lúc trước lộ sát di hạ chỗ thủng. Sau đó, nó liền đem Chu đại nương bao khỏa đi vào, khe cũng khép lại. Sau đó, nện chúa không nhúc đích. Đồng Duệ tại bên cạnh giải thích, nó chui sau khi trở về, trên thân vốn có xác ngoài muốn cùng lỗ xác lẫn nhau dung hợp, để huyết đục hoàn toàn bổ sung đi vào. Sau khi thành công, đại nương mới có thể sử dụng mới thân thể. Đồng Duệ vật thí nghiệm cũng bao quát địa huyệt nện, bởi vậy đối loại này lỗ xác đặc tính khá hiểu. Hạ Linh Xuyên nghe hiểu, cũng chính là cùng lỗ xác hoàn toàn tương phản quá trình. Đúng, cho nên sẽ chậm hơn. Chính như Đồng Duệ nói, nện chúa đứng yên hai khắc nhiều trùng, tựa như tại nguyên chỗ hóa thành pho tượng. Hồi lâu, nó mới giơ lên một cái chân trước. Đồng Duệ vội vã không nhịn nổi, như thế nào? So ta lúc trước vỏ bọc tốt hơn nhiều. Chu đại nương một mực dùng chính là muội muội vỏ bọc, thật lâu đều không đổi qua, tu hành mặc dù chăm chỉ, đến cùng có chút không đủ, nó ẩn chứa lực lượng, mười phần cường đại. Nện chúa hoa thì mỗi con đường tu hành cùng cái khác yêu quái khác biệt, người ta đều là nội ẩn đan nguyên, một thân pháp lực ở bên trong đan bên trên, bọn chúng tu vi lại áp xúc tại vỏ bọc bên trên, cho nên thay cái càng cường đại vỏ bọc chính là tăng lên tu vi, mười phần thuận tiện. Đây cũng là độc thuộc về bọn chúng đặc thù thiên phú. Có cái gì đặc biệt? Đồng Duệ lòng ngứa ngáy khó qua, hắn không thể đem Chu đại nương mời xuống tới, chính mình trên xác nhìn xem. Nó như thế nào đây? Chu đại nương còn tại thích đứng mới vỏ bọc, một bên tổ chức tiếng nói, bộ này thể xác trình độ bền bỉ, so sánh ta nguyên bản lên cao không chỉ hài dai, so mọi mọi ta tiên thuế cũng không kém bao nhiêu, nhưng ở trước mắt linh khí hoàn cảnh hạ càng linh hoạt cũng càng dùng ít sức. Đồng thời ta có thể cảm giác được, nó tăng lên không gian còn rất lớn, phần bụng này tấm tinh đồ cũng rất huyền ảo, nô, có thể để cho ta nghiên ma rất lâu. Còn có thể nhìn thấy vô hình vô ảnh vật. Tỷ như xuyên qua vườn gió, ta có thể tùy tiện nhìn thấy nó lưu động bí tích, không cần lại thông qua lông cứng cảm thụ. Nên mắt thành giống vốn là cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, nếu là hiện tại lại cùng khung long đánh nhau, không cần giới thủy chân nhân đốm lửa nhỏ trợ trận, ta cũng có thể đem nó ra chiêu động tính thấy rõ rõ ràng ràng. Còn có không ít tăng lên ta lại cảm thụ cảm giác. Nói tóm lại, đây là một lần toàn diện tăng cường. Chu đại nương lòng tràn đầy vui vẻ cảm ơn Hạ Linh Xuyên. Nó cũng không hỏi Hạ Linh Xuyên là thế nào làm được, cái này ra hỏa lại nhải, bí mật nhiều lắm. Nhất hồn kính trong ngực Hạ Linh Xuyên hừ hừ, nó là quả thực không hỏi xuất xứ a. Cũng không biết rõ nên nói cái này con nhện lớn là thông minh vẫn là đơn thuần. Hạ Linh Xuyên mỉm cười, vì sao không nói cùng có đủ cả. Chu đại nương nghe không hiểu, cái gì? Không có gì. Hạ Linh Xuyên tiện tay triệu hồi ra Hạo Nguyên Kim Kính, chúng ta nên độc thân. Vượt kính mà qua, hắn liền mang theo hai đồng bạn đi vào Xích Tiêu Kim Điện sau quên đi phong. Đây là một tòa tinh xảo núi nhỏ, quên đi chi danh riêng dùng từ điên đảo hải thời đại. Đây không phải là kể ra tình yêu nam nữ mà là Huyền Tông dạy bảo người tu hành một nhập đạo môn sâu như biển, từ đây liền muốn chặt đứt trần duyên. Nơi đây cung nhân hy lưu đến, lá rụng thành thảm, khắp nơi chim hót hoa nở, kỳ thực là chim quý thú lạ nghỉ lại chi địa. Hạ Linh Xuyên lấy ra ống sáo thổi, tiếng địch kia giống bách linh điệu huyền chuyển du dương, đáp lấy do hướng núi rừng chỗ sâu đi. Không bao lâu, nơi xa liền có vài tiếng thanh lệ hồi phục. Bay lượn chân trời điểm trắng, có mấy cái rơi xuống, càng tiếp cận ngọn núi, càng hiện hình thể to lớn. Đây là vài đầu bạch hạc, đỏ thắm đỉnh đen cái cổ, thiết chảo phép cánh, dương cánh có thể đạt tới 4 trượng trở lên, lúc rơi xuống đất phiến kia hai lần liền cắt bay đá chạy. Những năm gần đây những này cầm yêu hình thể tăng trưởng rất nhanh. Bọn chúng đều thông hiểu ngự phong thuật, tại linh khí sung túc hoàn cảnh dưới, hình thể khổng lồ cũng sẽ không trở thành phi hành gánh vác. Bọn chúng hạ xuống về sau, đi theo cầm đầu cự hạc hướng Hạ Linh Xuyên túi đầu hành lễ, cùng kính dị thường. Lên đi. Hai người một nện riêng phần mình trèo lên lưng hạc, Chu Đại Nương đem chính mình đoàn bắt đầu, cương châm thu nạp dán vào thân thể, miễn cho đâm xấu lưng hạc. Vai đầu cự hạc thanh minh một tiếng, vỗ cánh mà lên, không đồng nhất một lát liền thân ở đám mây. Từ nơi này đến thân quốc tây bắc hướng Thiệu Thành, đường xá xa xôi. Những này cự hạc đều là đường dài phi hành cao thủ, lại có ngự phong thuật cùng múa không thuật gia trì, tốc độ phi hành so hơn 10 năm trước cầm yêu phải nhanh hơn thật nhiều lần, dương cánh ra chính là 70 trượng cự ly. Chương 2304, trời chiều sắp hết. Chương 2304, trời chiều sắp hết. Dãy núi chi đỉnh, mây mù chỗ sâu, Trích Tinh lâu. To lớn Trích Tinh lâu được xưng là thiên thần trên mặt đất chỗ ở, mỗi ngày đều hấp dẫn vô số tín đồ đến đây triều thánh. Bất qua dưới mắt Trích Tinh lâu đã đối ngoại đóng lại 10 ngày, người không có phận sự dám vào bên trong một bước, đều là giết chết bất luận tội. Ánh nắng ngã về tây, cho tinh khiết hoàn mỹ bạch ngọc dai dắt lên một tầng kim quang. Nơi này bất luận cái gì một khối bạch ngọc cầm đi nhân gian, đều có tư cách mang lên phú hào nhà chiếu tường xây làm bình phong ở cổng, nhưng ở nơi này, bất quá là mọi người chân đạp hòn đá thôi. Cửa lớn vừa đóng, cung điện liền hiện trống trải quẩn cung é, còn tốt có hầu gái nhóm hồ điệp đồng dạng mềm mại thân ảnh tới tới đi đi, cho nơi này tăng thêm không ít hoa khí. Khư Sơn công việc phá lệ nặng nề, mỗi vị hầu gái đều bề bộn nhiều việc, hôm nay càng hơn. Đúng lúc này, điện hạ mái hiên nhà chuông đeo, Trích Tinh lâu đóng chặt nửa ngày cửa chính hướng vào phía trong chậm chậm mở ra. Có vài chục nhân ngư sâu mà bảo, đều là thiên cung cao tầng, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Cầm đầu hai vị chính là đời tiếp theo Đô Vân chủ sự hậu tuyển đại đứng đầu, Hầu Thiên Vũ, Lục Vĩnh Ngôn. Bọn hắn xuyên qua đăng thiên thề, bước nhanh đi vào đại điện. Mấy vị lấy thuốc hầu gái liên tục không ngừng dừng lại bước chân cho bọn hắn nhường đường, đồng thời bốn gối hành lễ. Hai vị Đô Vân sứ nhìn không chớp mắt, nhìn cũng không nhìn các nàng một chút. Đám người bóng lưng đều lên lầu hai, hầu gái nhóm mới dám thở một ngụm khí quyển. Trong đó một người liền nói nhỏ, gần nửa tháng, hai vị Đô Vân sứ đại nhân đều đến 5 lần, lần trước vẫn là khuya ngày hôm trước. Hiện tại thế nhưng là phi thường thời điểm đây. Ta nghe nói từng cô đã lặng lẽ khóc nhiều lần, có phải hay không á Đồng tỷ tỷ? Bị các nàng điểm danh Đồng tỷ tỷ không lên tiếng. Vương đỉnh quan viên cũng hầu như cùng chúng ta tìm hiểu. Kỳ thật bọn hắn sớm một ngày biết rõ muộn một ngày biết rõ, lại có quan hệ thế nào? Vậy nhưng không đồng dạng. Ta nơi này tin tức sớm nửa ngày truyền đi, nhân gian coi như long trời lở đất. Cái thứ nhất mở miệng hầu gái lại nói, uy các ngươi đoán, ai có thể đón lấy làm chủ chi vị, là Hầu đại nhân hay là Lục đại nhân? Lời này còn không người đáp, Đồng Y bỗng nhiên mở miệng, ngậm miệng. Đều biết rõ là thời kỳ phi thường, sao không biết họa từ miệng mà ra? Nàng thanh âm có chút nghiêm khắc, cái khác hầu gái liền không dám nói. Lúc này, bên cạnh đông nhiên lại vang lên một thanh âm, thần linh an bài, cũng đến thiên các người bằng nghị. Trụ sau đi ra ba người, cầm đầu là vị mỹ phụ, bộ dáng chỉ có ngoài 30. Nhưng mọi người biết rõ, nàng đã tuổi gần 50. Phía sau nàng còn đi theo hai tên hầu gái, nhưng phục sức so trước mắt mấy cái này đều tinh tế, hiển nhiên địa vị cao hơn. Chúng hầu gái kinh hãi, cùng một chỗ quỳ xuống, từng cô thứ tội. Từng cô lạnh lùng nói, vốn nên đem các ngươi đầu lưỡi rút, nhưng đêm nay kiếm quyết nhân thủ, nhớ mỗi người các ngươi vả miệng 30 lần, sáng mai chấp hành. Rõ. Từng cô vẫy lui cái khác hầu gái, chỉ để lại Đồng Y thuốc lấy ra rồi sao? Đồng Y thì cung cung kính kính hướng nàng lại thi lễ, theo phân lượng lấy ra, một điểm không kém. Ngươi làm việc vẫn là nghiêm túc, chính là đối đãi người kém chút. Từng cô nhìn xem nàng, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, nếu là phối hợp ngàn linh trăm xảo tâm tư, không biết được có thể tốt bao nhiêu dùng. Đáng tiếc a, cô nương này mặc dù trung thành, lại không đủ linh quang. Tại thiên cung loại này địa phương, không đủ linh quang chính là đần, trọng yếu thời điểm không chịu nổi đại dụng. Nàng đã từng lộ bụng hai lần, từng cô liền không có cách nào đối nàng ủy thác trọng dụng. Các nàng dám ở phía sau bằng nghị, đã nói lên ngươi bình thường quản giáo không được há. Đồng Y thì không tranh luận, lập tức bốn gối hành lễ, Y ngự hạ không nghiêm, mời cô hàn trách. Được rồi, cùng ta phối dược đi thôi. Tiến vào hiệu thuốc, một trận này buôn bán chính là hai khắc đồng hồ. Từng cô đã ở Đô Vân chủ sự bên người phục thị hơn 30 năm, là hắn tín nhiệm nhất hầu gái, sự vụ lớn nhỏ đều cho nàng qua tay. Liên Đô Vân chủ sự phục dược vật đều là từ từng cô tự tay điều phối cùng vận chuyển. Đồng Y đưa tới dược tài đều có kho thuốc nguyên trang phong ấn, lấy đó mảy may không núp đích. Nàng hiện tại cũng thông hiểu một điểm lý thuyết y học, gặp từng cô phối lại đều là hổ làng chi dược, không khỏi âm thầm kinh hãi. Từng cô đối Đô Vân chủ sự trung thành chớ dung hoài nghi, càng không khả năng tại trước mặt mọi người hại hắn, cho nên những thuốc này đều là thời gian ngắn sâu mệnh dùng. Cũng tức là nói, làm chủ không chịu nổi. Khó trách Hầu Thiên Vũ cùng Lục Vĩnh luôn vừa vội vàng chạy tới, nghĩ là đêm nay liền muốn phân cao thấp. Từng cô trên tay bận rộn, đông nhiên dài thở dài một cái, lau lau khỏe mắt. Sau lưng nàng hầu gái Tiêu Ngọc tranh thủ thời gian đưa mềm khăn đi lên, cô câu nghỉ ngơi một lát đi. Đồng Y Lý thì quan tâm nói, ngài nghỉ ngơi một lát, còn lại giao cho chúng ta tới làm. Từng cô chừng nàng một chút, nói cái gì mê sảng. Phối dược trọng yếu như vậy công việc, nàng giả qua người thứ hai tay a. Đồng Y Lý cũng phát hiện mình nói sai, im lặng. Bên trên Tiêu Ngọc, nhìn có chút hạ hê liếc nàng một cái. May mắn đó là cái đồ đần mỹ nhân, khuôn mặt đó ưu thế 10 thành không phát huy ra 3 thành. Nếu không từng cô bên người thứ nhất hầu gái, khả năng cũng không phải là nàng Tiêu Ngọc. Từng cô lại đảo một lát thuốc, hỏi hai cái hầu gái, các ngươi phía sau có tính toán gì? Tiêu Ngọc cẩn thận nói, mặc cho cô an bài, Tiêu Ngọc nhất định tận tâm. Đồng ý lý thì do dự một cái, cắn cắn môi, từng cô ta có thể hay không về nhà? Có thể. Từng cô liếc nhìn nàng một cái, tính tình của nàng xác thực không thích hợp lưu tại thiên cung, ta rời cùng lúc, ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống núi thôi. Đồng ý lý vui mừng, Tiêu Ngọc lại là giật mình, từng cô ngài, làm chủ nói qua, hắn như được thần triệu biến, ta liền có thể về quê. Từng cô than nhẹ một hơi, ta vừa mới tiến thiên cung lúc mới 16 tuổi, cùng các ngươi lúc đi vào tuổi tác đồng dạng. Một cái chớp mắt ấy, 35 năm qua đi. Tiêu Ngọc tâm loạn như ma. Nàng nghĩ tới làm chủ tạ thế sau đủ loại, nhưng không ngờ tới từng cô thế mà muốn cáo lao hồi hương. Cung. Bên trên đồng ý dữ ý lời mới vừa ra miệng liền biết không đúng, khẩn cấp đổi giọng, công tác nhiều năm như vậy, từng cô là nên hưởng một hưởng thanh phúc. Hai người đều biết rõ, nàng nguyên bản nói cho đúng là chúc mừng nhưng dưới mắt có khả năng không thích hợp. Từng cô giận tái mặt, người đêm nay làm sao tổng phạm sai lầm. Đồng ý dữ ý mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một chữ cũng không dám nói. Đúng lúc này, bên ngoài chạy tiến đến một tên thị vệ, từng cô thuốc phối tốt rồi sao? Làm chủ muốn ngài lập tức đi. Cái này đến. Từng cô đem thuốc bỏ vào khay bên trong tự mình mừng, ánh mắt tại đồng ý dữ cùng Tiêu Ngọc ở giữa đảo quanh. Nàng đối Tiêu Ngọc nói, ngươi đi với ta. Nàng đối đồng ý dữ liền nói, ngươi ở chỗ này chờ lấy. Trọng yếu như vậy trường hợp, chặt như vậy muốn thời khắc, cũng không thể có người nói vậy. Nàng vẫn là mang cái thông minh cơ linh một chút mà hầu gái đi qua đi. Vâng. Các nàng lấy được thuốc, đi ra hiệu thuốc, đằng sau tự nhiên lại đuổi theo mấy tên hầu gái. Chỉ có đồng ý dữ lưu tại hiệu thuốc bên trong, nhìn qua bóng lưng của các nàng biến mất. Sau đó bên nàng nghiêng đầu, nhếch miệng. Chương 2305, không hòa thuận hạt giống chương 2305, không hòa thuận hạt giống nàng là Mai Ngũ Đường. Không thể nhìn thấy chủ thần điện sau cùng vở kịch, tốt đáng tiếc gã nhưng là Cửu U một lần cuối cùng gửi thư lặp đi lặp lại căn dặn, muốn nàng duy trì một quan đến nay người thiết, tại từng cô trước mặt nhiều phạm chút không ảnh hưởng toàn cục sai lầm nhỏ, để từng cô đối nàng thất vọng nhưng lại không về phần chán ghét. Được chưa, nàng làm theo. Nàng cũng mơ hồ đoán được vì cái gì. Diễn một cái ngay thẳng ít tâm nhãn đồ đần mỹ nhân, đối với nàng mà nói trái lương tâm lại làm trái tính, không tại nàng thoải mái dễ chịu khu. Nhưng cho tới bây giờ, nàng tiêu chuẩn đều nắm rất khá. Trời chiều tây hạ, Nhất Tiểu Lâu dẫm lên mặt trời lặn dư huy, đi vào Thiên Tâm đảo to lớn đại điện. Hắn đi ngang qua một cây lại một cây bạch ngọc trụ, mặt ngoài đều bị nhuộm thành đỏ nhạt. Hắn ngồi đi một bước, trống trải bạch ngọc đại điện đều phát ra ken một tiếng kim loại tiếng vọng. Đây là Nhất Tiểu Lâu cố ý tăng thêm bước chân, không phải vô lễ, mà là bước vào cung điện mỗi một vị thần tử đều phải đi ra vận động, lấy đó lỗi lạc. Cung nhân dẫn đạo hắn đến đại điện phía sau, mới hành lễ lui ra. Ngoài điện chính là quần quận giáng chiều, kim hồng sáng lạ, đẹp không sao tả xiết. Thiên Tâm đảo vị trí rất cao, phàm nhân cả một đời ngưỡng vọng dáng mây, nơi này đưa tay có thể đụng. Trong điện một cây bàn long trụ, trụ bên trên có cái xoay quanh thanh ảnh. Nhất Tiểu Lâu vừa đứng vững, phía trên liền truyền đến thanh âm trầm thấp, người đã đến. Yêu Đế ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, một bên thôn vân thổ vụ. Cái này bên trong đại điện bên ngoài sương mù hơi, có một nửa là nó thổ thức. Giao Long sẽ ở hoàng hôn thời điểm nôn tận trong thân thể cho khí, lần hai ngày sáng sớm hấp thụ phương đông tử khí. Yêu Đế một lần thổ tức phá lệ kéo dài, không sai biệt lắm là nửa canh giờ. Riêng một điểm này, Nhất Tiểu Lâu liền biết do nó tu vi lại có tiến bộ. Giao Long là thiên địa sủng nhi, linh khí suy vi lúc cực khổ nhất, linh khí dư giả lúc tu hành nhưng lại vui sướng nhất. Nếu không, quẻ tượng bên trong vì sao lại có tiềm long tại uyên, phi long tại thiên cái này hái quẻ? Đế quân đã tra rõ chúng ta cùng ngu quốc đột nhiên khai chiến nguyên nhân, là Triệu Ngừng tướng quân cánh tay, Tả Tiên Phong quân đại thống lĩnh Hoàng Minh Thịnh tại Vành Sơn ngộ sát ngu quốc nhị vương tử. Năm đó húc quốc xâm lấn Vành Sơn tông địa bàn, song phương ác chiến hơn mấy tháng. Vành Sơn không địch lại, rời đi Thiểm Kim Bình Nguyên. Bất quá húc quốc là đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Quốc lực cũng nhận trọng thương còn không có chậm quá mức mà đến, nguyên bản hòa hòa khí khí hàng xóm ngu quốc đột nhiên trở mặt, thừa dịp nó quân đội bên ngoài, một thanh diệt đi húc quốc đô thành. Vành Sơn đi, húc quốc vong, ngu quốc thành đến lợi ngư ông. Những năm này, ngu quốc dần dần đứng vững gót chân, lại chiếm đoạt hai cái tiểu quốc, địa bàn làm lớn ra gấp đôi, cùng bối giả dắp giới. Dựa theo bối giả một quan thủ pháp, sẽ thường xuyên gõ một cái xung quanh tiểu quốc thế lực nhỏ, dạy chúng nó không nên quên ai mới là mảnh này khu vực lão đại. Ngu quốc những năm gần đây bành trướng đến có chút lợi hại, vậy mà nghe không hiểu bối giả ám hiệu, cho nên Linh Hư Thành đương nhiên muốn cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Hai nước trên biên cảnh cũng liền lên xung đột. Bất quá Yêu Đế cũng không muốn quả thực diệt đi ngu quốc, cho nên hạ lệnh nghiêm khống xung đột quy mô, không cho phép tình thế tiến một bước mở rộng. Phái chú biên cảnh quân đội cũng bất quá 1,200 người. Cái này ngay miệng lại tới cái ngộ sát. Kỹ càng trải qua, ngu quốc nhị vương tử lặn xuống quân ta đại doanh phụ cận, bắn ra lệnh bài khiêu khích. Hoàng Minh Thịnh vừa vặn dẫn người tuần sát doanh địa bên ngoài, gặp quân địch bắn tên lập tức đánh trả. Kết quả hắn thân vệ một tiễn bắn vào người ta trong đầu, ngu nhị vương tử tại chỗ tử vong. Nhất Tiểu Lâu tế thuật trải qua, ngu vương khí đến phát cuồng, song phương cứ như vậy đánh lên. Chuyện này, kỹ càng biết tại chiến báo bên trên. Có cái gì không đúng chỗ? Nếu như sự kiện trải qua đơn thuần ngẫu nhiên, Nhất Tiểu Lâu đã sớm đến báo cáo. Hoàng Minh Thịnh hai cái thân tín đều nói, đi qua một năm rưỡi, hắn si mê với Thiên Cung làm nữ đồng Y-đi-đi-đi-đi, mỗi lần trở lại Linh Hư Thành đều sẽ đi gặp nàng, đồng Y-đi-đi-đi-đi đồng ý cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm, hắn có thể cao hứng vài ngày. Đồng Y-đi-đi-đi-đi. Yêu Đế vẫn mắt, sao cảm giác cái tên này có chút quen hay? Thiên Cung hầu gái đếm không hết, không có 800 cũng có 1000 cái. Các nàng bình thường như là ong thợ đồng dạng yên lặng công việc, không có gì tồn tại cảm, yêu đế như thế nào chú ý. Đồng ý dù ý là thiên cung tăng cô tử thủ hạ nhất đẳng thị nữ. Mà tăng cô tử là Đô Vân chủ sự thiếp thân nữ quan, phục thị hắn vượt qua 35 năm yêu đế cũng nhận ra, bởi vậy không khác làm giới thiệu. Nhất tiểu lâu bài tập làm được đầy đủ, yêu đế vấn đề hắn mới có thể đáp bên trên, nửa năm qua này, Đô Vân chủ sự bệnh tình hối hạ chuyển biến xấu, dược thạch vô hiệu, thiên thần chiếu cố cũng vô dụng, có thể theo hầu ở bên nữ quan chỉ có tăng cô tử. Điểm đến là rừng, còn sót lại yêu đế tự nhiên có thể nghĩ đến. Làm chủ bệnh, ngược lại là cực tốt tấm mục. Yêu đế hừ một tiếng, mỗi đến trọng yếu trước mắt, hắn liền sẽ bị bệnh. Đô Vân chủ sự không muốn bị Triệu Kiến lúc, liền sẽ trọng tật tái phát, yêu đế biết rõ điểm này cũng không phát tác được, bởi vì Đô Vân chủ sự là quả thực có bệnh, mười mấy năm trước liền có thiên nhân ngũ suy trì tướng, toàn bộ nhờ linh đan rượu dược cùng thiên thần chiếu cố cương ép kéo dài tính mạng. Kia là dầu hết đèn tắt khô lại khô, tính mạng như trong gió chi nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhất tiểu lâu thanh âm ép đến thấp nhất, nghe nói, ngay tại mấy ngày nay. Yêu đế mỉa mai cười một tiếng, câu nói này, ta 7 năm trước liền nghe qua. Đô Vân chủ sự không có việc gì liền bệnh tình nguy kịch, kết quả cho tới bây giờ còn tại thở. 7 năm a, cái này 7 thời kỳ chết bao nhiêu người, liền không có hắn Đô Vân chủ sự. Yêu đế nói về chính đề, ngươi hoài nghi Hoàng Minh Tịnh thụ thiên cung sai sử, bán giết ngu quốc nhị vương tử, kích động chiến tranh. Không có chứng cứ. Nhất tiểu lâu nói, Hoàng Minh Tịnh một mực chắc chắn chính mình là ngộ sát. Không cần chứng cứ. Yêu đế phun ra sương mù hơi mang theo khiếp người hàn ý, đầu não không rõ ràng tướng lĩnh, sao phối tại cái kia vị trí bên trên mang mình. Thiên thần hy vọng có càng nhiều giết chóc, càng nhiều hiểm khí. Nó lạnh lùng nói, thiên cung hiện tại là dự định vượt qua ta, chính mình chế tạo. Yêu đế phẫn nộ bắt nguồn từ thiên cung đặc quyền. Điều động quân đội, phát động chiến tranh, đây là bối giả đế quân đặc quyền, ai cũng mơ tưởng nhúng chạm. Những năm gần đây, bởi vì lượng giới linh khí mất cân bằng, thiên thần đối bối giả yêu cầu càng phát ra khắc nghiệt. Thiên thần đương nhiên hy vọng, đồng thời lệnh cưỡng chế bối giả tấp nập phát động chiến tranh, vì chính mình thu thập càng nhiều hiểm khí, nhưng yêu đế cũng không tình nguyện, bởi vì cái này cùng bối giả xung đột lợi ích. Như bối chiến tranh đã đánh nhiều năm, đến bây giờ cũng không có chân chính ngưng chiến. Không riêng gì Mưu Quốc mỏi mệt, bối giả đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn chiến tranh tiêu hao ít nhất là Mưu Quốc gấp bội. Mắt thấy Mưu Quốc cùng Thương Yến đều tại bắt gấp thời gian phát triển, bối giả chẳng lẽ liền không nóng nảy? Càng đừng đề cập kinh chập kỳ còn chưa đi qua, bối giả rộng lớn lãnh thổ bên trên, mỗi một ngày đều có mới núi yêu tà quái cùng tông môn thế lực cho nó ngược ngạn. Nếu như chỉ có Mưu Quốc như thế một cái cường đại đối thủ thì cũng thôi đi, có thể Mưu Quốc sau lưng còn quật khởi cái địa vực càng rộng lớn hơn Thương Yến. Hai cái này đại quốc lập trường đều là phản đối thiên ma, thiên nhiên liền có thể đứng lại cùng một trận chiến tuyến. Chương 2306, Thiên Thần hai bộ phương án. Chương 2306, Thiên Thần hai bộ phương án. Quá khứ nhiều năm như vậy, Mưu Quốc tại chiến tranh trong lúc đó còn có thể phát triển, còn có thể vững vững vàng vàng qua thời gian, không thể rời đi Thương Yến ủng hộ. Dưới mắt nhân gian gió nổi mây phun, bối giả chỉ cần sơ sẩy một điểm, chậm một chút, liền có khả năng bị quăng đến phía sau đi. Cho nên yêu đế một bên nắm chặt chính mình tu hành, còn vừa muốn quản lý quốc sự, đâu còn có tâm tư đối ngoại đánh nhau. Nó đã không phối hợp, Thiên Thần cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Bất quá mấy năm này đối mưu chiến tranh cũng để cho yêu đế tại trong quân đội quyền uy chưa từng có tăng cường, hơn nữa nó tại chiến tranh chi danh bỏ cũ thay mới rất nhiều thiên cung phe phái tướng lĩnh, bởi vậy đối linh hư quân đội lực khống chế tăng nhiều. Chiêu này Hạ Linh Xuyên tại Hào Quốc làm mới thành đại khai phát lúc đã dùng qua, hắn thành công trợ giúp Hào Vương tụ lại quyền lực, đỡ không Thanh Dương. Thanh Dương sau đó cũng chuyên môn đối sự kiện này làm qua kỹ càng phục bản, đồng thời phi thường cẩn thận viết tại lưu cho yêu đế tình báo bên trong, không chút nào keo kiệt tán thưởng đây là cực tốt phương lược cũng để cử đế quân sử dụng. Chân chính thượng vị giả là cần dùng đến hạng mục đến tụ lại quyền lực. Hạng mục bản thân có cái gì hiệu quả thực tế, khác nói. Nhưng thượng vị giả trong tay có hạng mục, mới có thể phân phối tài nguyên, thuộc hạ mới có thể nghiêm túc bán mạng. Nếu như nói Hạ Linh Xuyên tìm cho Hảo Vương hạng mục là mới thành xây dựng thêm, như vậy, yêu đế tìm cho mình đến hạng mục dĩ nhiên chính là đối mưu chiến tranh. Nói cho cùng, quốc gia này trực tiếp trưởng khống giả vẫn là yêu đế, không phải thiên cung. Liên cung năm đó Hào Quốc, chân chính quản lý quốc sự, phân phối lợi ích chính là Hảo Vương, không phải Thanh Dương. Đi qua mấy năm chiến tranh đánh xuống, thiên cung đối linh hư quân đội lực ảnh hưởng yếu đi rất nhiều, không thể không thông qua những phương thức khác. Tỷ như dụ làm Hoàng Minh Thịnh chống lại quân lệnh đến đạt thành khai chiến mục đích, mà cái này chạm đến yêu đế bại ngược. Khai chiến cho Dịch Thiện sau khó, thiên cung như thế thẳng thắn mà vì, chính là chắc chắn yêu đế không phải thay nó thu thập giải quyết tốt hậu quả xoa bê cố. Hết lần này tới lần khác yêu đế không thể cùng nó công nhiên trở mặt, quả thực phiền muộn. Nhiếp Tiểu Lâu không có nói tiếp. Kế nhiệm Thanh Cung Quốc sư những năm này, hắn dần dần hiểu rõ yêu đế tính nết, biết rõ cái gì thời điểm nên tiếp lời, cái gì thời điểm nên ngậm miệng. Đế quân tự có chủ trương. Quả nhiên yêu đế như vậy dừng lại, ngược lại hỏi, nhưng có hai vị kia thiên thần tin tức. Vấn đề này vừa ra, Nhiếp Tiểu Lâu trong lòng chính là một lẫm. Thiên cung hoàn toàn thần hàng thí nghiệm đã thành công, yêu đế biết được lúc mặt ngoài lạnh nhạt, sau lưng lại đại phát lôi đỉnh. Bởi vì tin tức này cũng không phải là thiên cung cáo chi, mà là từ cái khác thiên thần nơi đó thu hoạch. Dạng này long trời lở đất đại sự, linh hư thành vậy mà không có lấy đến trực tiếp tình báo. Nói một cách khác, hoàn toàn thần hàng thành công trước đó, thiên cung một mực đối linh hư thành giấu giếm thí nghiệm tiến độ, mà lại giấu giếm rất khá. Phụ trách tự mình điều tra thiên cung cơ mật hai cái chủ sự quan viên, lập tức liền bị cách chức điều tra. Theo yêu đế, đây là không thể tha thứ chịu tội. Đô Vân chủ sự đã gần đất xa trời, mê man thời điểm so thanh tình nhiều, cứ như vậy còn có thể đem yêu đế thủ hạ người đùa bỡn xoay quanh sao? Tại quá khứ hơn 10 thời kỳ, Thiên Cung cùng Yêu Đế mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Có thể theo Yêu Đế chấp chính cổ tay càng ngày càng linh hoạt, nếu không có Xương Diệp Quốc sư giúp đỡ, Thiên Cung đã sớm tại song phương đấu tranh xa suốt hạ phong. Yêu Đế ngay tại theo bước liên bàn, đều đâu vào đấy thu nạp đại quyền, thình lình Thiên Cung rắn chết xoay người, một cái cho nó phát nổ cái lớn. Hoàn toàn thần hàng đã thành công, như vậy cự ly Thiên Thần đại quy mô tập thể thần hàng sẽ còn xa sao? Cái này kinh bạo tin tức, đủ để một cái xáo trộn Yêu Đế toàn bộ kế hoạch. Nhất Tiểu Lâu nói, giúp đỡ phủ quốc đánh giặc xong về sau, hai vị thiên thần đều hướng tây bắc mà đi. Chúng ta tại Thiên Cung nhân thủ, không có nhô ra nó cụ thể mục tiêu, nhưng thân quốc cảnh nội bạch xác định, thật tha sông phủ cận lần lượt xuất hiện một chút dị trạng, có thể phán đoán là Vu Nghiêu thần đi ngang qua. Ngươi cho là thế nào? Nhất Tiểu Lâu do dự một cái, mới nói, thần phỏng đoán, mục tiêu của bọn nó có phải hay không là Bàn Long sa mạc? Bàn Long thành hủy diệt về sau, Đại Phương Hồ đã không thể được. Thiên thần hiện tại còn muốn đi làm cái gì? Chính thần trở lại nhân gian, cần vô cùng cường đại tối ra, hoặc là Đại Phương Hồ. Nhiếp Tiểu Lâu thấp giọng nói, trước mắt còn không biết Linh Hư Thánh Tôn cần cỡ nào tối ra mới có thể hàng thế, có lẽ tốt nhất đường tắt chính là bắt trước năm đó Di Thiên. Di Thiên biện pháp là dùng Đại Phương Hồ thịnh trang phần lớn thần lực, sau đó tuyển cái tốt tối ra liền có thể hạ giới. Dù sao đối bọn chúng dạng này đỉnh tiêm thiên ma tới nói, nào có thể 100% dung nạp bọn chúng hoàn mỹ tối ra. Thiên ma vẫn luôn có hai bộ phương án, hoặc là cầm tới Đại Phương Hồ, hoặc là chế tạo yêu khôi tối ra hàng thế. Muốn cầm tới Đại Phương Hồ xác thực không dễ dàng, chẳng lẽ chế tạo ra có thể cung cấp Linh Hư Thánh Tôn sử dụng thần khu cũng rất dễ dàng à? Cho nên, vì cái gì không hai bộ cùng đi đâu? Thiên Cung lần trước phái Đô Vân sứ tìm hiểu Đại Phương Hồ bí mật thất bại, là bởi vì Cửu Đại Đế từ đó cản trở. Bây giờ Cửu Đại Đế tại ngoài bản dặm, mà Bàn Long Sa Mạc lại không thể chân dài chạy mất. Đồng thời chúng ta cũng nhận được tin tức, Bàn Long Sa Mạc đủ loại dị trạng đều đã biến mất, nguyên bản tuần tra Sa Mạc U Linh sĩ binh cũng không còn xuất hiện, Bàn Long cổ thành trở nên yên lặng. Hoặc hứa Đại Phương ấm lại có biến cố gì, mà Linh Hư Thánh Tôn vẫn cho rằng, có lần nữa nếm thử tất yếu. Có lẽ Linh Hư Thánh Tôn nghĩ ra biện pháp mới. Yêu Đế trầm âm, mật thiết chú ý Bàn Long Sa Mạc. Vâng. Yêu Đế bốn lượn đầu ngón tay khẽ chọc đại trụ, hoàn toàn thần hàng thành công tin tức, Thương Yến cùng Lưu Quốc biết chưa? Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Nhiếp Tiểu Lâu mỉm cười, Phú Quốc Bồ Lâu quần đảo có cỡ lớn yêu khôi thực nghiệm chàng bí mật, mấy tháng trước liền đã bị lan rộng ra ngoài. Lại thêm Phú Quốc chiến trường dựa vào thần hàng thủ thắng tin tức truyền ra, người hưu tâm tự có thể liên tưởng. Theo tình báo của chúng ta, Bồ Lâu quần đảo gần nhất tới không ít gương mặt lạ. Yêu Đế ánh mắt hơi nguội, liền nói hai cái tốt chữ. Về phần Bồ Lâu quần đảo bí mật là thế nào truyền đi, ha ha, không trọng yếu. Thương Yến cùng Lưu Quốc không phải mà đối kháng thiên ma làm nhiệm vụ của mình a? Yêu Đế phun ra một ngụm băng vụ, ta ngược lại muốn xem bọn chúng có thể hay không đối hoàn toàn thần hàng thành công tin tức thờ ơ. Tin tức này nó cũng không ưa thích, rất không ưa thích. Giao nhân tộc nay thiên tham đấu, Vu Nghiêu thần sứ dùng túi ra là bọn hắn trong tộc chiến tướng Trọng Tôn Huyên. 10 năm trước, Trọng Tôn Huyên đang đối chiến Lưu Quốc hải tộc lúc mất tích, tộc nhân muốn cho là hắn anh dũng hy sinh, cái nào biết rõ là bị Thiên Cung bắt đi làm thành túi ra. Bị Thiên Cung bồi dưỡng là thần hàng thân thể, đối tiểu quý tộc cùng bình dân tới nói là vô thượng vinh quang. Nhưng giao nhân tộc thế hệ đều là bối giả uy tín lâu năm quý tộc, rất rõ ràng thần hàng thân thể thay cái thuyết pháp chính là thần chi tối ra, là tu hú chiếm tổ chim khách sử dụng hết liền xấu. Huống chi Thương Yến cùng Như Quốc đã sớm đem thiên thần hành động khắp thế giới tuyên dương, bối giả bình dân có lẽ còn bị mơ mơ màng màng, nhưng thượng lưu các quyền quý đối thiên thần bản chất là càng ngày càng hiểu rõ. Chương 2307, rắc rối phức tạp cùng lẫn nhau mưu tính. Chương 2307, rắc rối phức tạp cùng lẫn nhau mưu tính. Trọng Tôn Huyên là Trọng Tôn Như đích thân thúc thúc, Trọng Tôn Như hơn 10 năm trước truy tra không giả thuốc cán ngộ hại, bị coi là anh hùng. Giao nhân tộc tại vương đình bên trong thu hoạch rất nhiều hảo cảm. Nhiếp Tiểu Lâu nói, ta cũng nghe nói, Trọng Tôn Huyên hậu đối phân tích, công khai tuyên bố muốn đòi một lời giải thích. Rất nhiều đại yêu cũng rất ủng hộ. Một màn này lúc trước sao có thể nhìn thấy? Ai, thật sự là lúc này không giống ngày xưa. Yêu Đế gật đầu. Chuyện này xử lý liền 10 phần khó xử, Thiên Cung tự tiện trộm dùng giao nhân tộc chiến sĩ là túi ra thì cũng thôi đi, còn lớn hơn lạt là xin tất cả thiên thần vây xem, còn trực tiếp phái dùng đến nước ngoài công khai trên chiến trường, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Giao nhân tộc thương tâm, chấn kinh, phẫn nộ. Quý tộc khác là có thể tổng tình. Có thể Yêu Đế cùng Vương Đình cho dù tiến đến thương lượng, hoàn toàn thần hàng đã thành cố định sự thật, không có khả năng để Vu Nghiêu thần thay cái túi ra lại đi làm việc. Thiên Cung làm như vậy, thật sự là không có nửa phần thay Yêu Đế cùng Linh Hư Vương Đình mặt mũi suy nghĩ. Trên thực tế, hiện nay rất nhiều đại yêu đối Thiên Cung ấn tượng đã biến thành đen. Bối giả diện tích lãnh thổ bao la, theo thiên địa linh khí khôi phục, các loại tiên yêu nhau nhau xuất quan, bối giả cũng là đáp ứng không xuể. So sánh tiên nhân tiên tông ưa thích lựa chọn Linh Sơn cùng Nữ Quốc, đại yêu nhóm thì càng muốn tìm nơi nương tựa bối giả. Mà những ngày đại yêu, 10 phần 6 7 lại ném Linh Hư Thành, hiệu chung với Yêu Đế. Không chỉ có người thường đi chỗ cao, yêu cũng là a bọn chúng cùng Thiên Cung, thiên thần ở giữa có thiên nhiên hùng cầu, cho nên Yêu Đế cùng Linh Hư Thành cấp cao thực lực, đi qua mấy năm nhưng thật ra là cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền cùng các phiên yêu quốc kéo ra chênh lệch. Cái này để Yêu Đế cùng Linh Hư Thành đối mặt Thiên Cung thiên thần tâm thái, lên biến hóa vi diệu. Thân phận địa vị, cuối cùng vẫn là từ thực lực bản thân đến quyết định. Yêu Đế hừ một tiếng, đi qua trong 10 năm, Thiên Cung yêu cầu cùng phụng tăng lên gấp 7, kết quả là con ta vụng trộm cầm đi làm thần hàng thí nghiệm. Nhiếp Tiểu Lâu gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng nói, ngài lão nhân già cũng không cho đủ toàn ngạch nhà, chỉ thỏa mãn Thiên Cung yêu cầu khoảng 3 phần 10. Thiên địa linh khí bùng lên, không chỉ có bối giả vật tư sản xuất cực lớn phong phú, xung quanh tiểu quốc cùng thế lực tiến cống như trước kia cũng không phải một cái lựa cấp, Thiên Cung yêu cầu càng nhiều cung cấp nuôi dưỡng cũng liền thuận lý thành trương. nhưng vấn đề là bối giả các phương diện chi tiêu đồng dạng bùng lên, theo tới cũng không thể so sánh nổi. Chi tiêu loại sự tình này có thể nhiều không thể thiếu, có thể tăng không thể giảm. Khác không đề cập tới, mới đầu nhập vào yêu đế đại yêu nhóm, có phải hay không đều muốn cầm tới chính mình nên được kia một phần tài nguyên? Không phải người ta lưu tại bối giả làm gì? Lại thêm linh hư thành vương đỉnh cùng thiên cung ở giữa vốn là không tính hòa thuận, yêu đế cũng biết rõ thiên cung công chính mình gây sự tình, sao có thể nuôi hổ gây họa? Cho nên cái này cung cấp nuôi dưỡng khẳng định là không thể bao no. Nhất tiểu lâu biết rõ, đây cũng là song phương mâu thuẫn tiêu điểm một trong. Yêu đế dùng cái này đi lấy bóp thiên cung, mà thiên cung đối với cái này cực kỳ bất mãn nhưng cũng không thể thế nhưng, dù sao nó danh nghĩa mặc dù cũng có sản nghiệp, nhưng so với trời lượng chi tiêu liền lộ ra hạt cắt trong sa mạc, còn phải từ bối giả cầm lấy chi phí. Thiên cung các hạng chi tiêu chi to lớn, vậy ít nhất so linh hư vương đỉnh còn muốn xa hoa hai cấp bậc trở lên. Ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn, mặc dù nó rất muốn lẽ thẳng khí hùng. Yêu đế âm trầm phun ra một ngụm bạch vụ, đúng rồi, ta muốn các ngươi làm thôi diễn đâu. Nhiếp tiểu lâu đáp, chúng ta 35 người, tổng cộng dùng thiên diễn cầu thôi diễn 167 lần. Cuối cùng quy nạp, thiên thần một khi giáng lâm, bối giả có thể chân chính tâu được ích lợi tình huống chỉ có 7 lần. Đồng thời cái này 7 lần tiền đề, đều là thiên thần cũng không có toàn diện giáng lâm. 7 lần, ân. Dù là đã sớm đoán được loại kết quả này, yêu đế vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề. Nhiếp tiểu lâu nói đến cẩn thận nghiêm túc, thiên thần tự mình giáng lâm, cùng bối giả quan hệ liền không thể không biến. Cái kia thời điểm, thiên thần còn cần bối giả a? Xác nhận cần. Dù sao nhân gian quá rộng lớn, mà thiên thần số lượng có hạn. Chỉ là, nhiếp tiểu lâu không có xuống chút nữa nói, yêu đế cũng lòng dạ biết rõ. Đi qua 600 năm, thiên thần sợ mặt, chỉ có thể dựa vào bối giả thống trị. Có thể nói, bối giả chính là thiên thần chuyện nhân gian vụ người đại diện, thiên thần muốn phát huy lực ảnh hưởng liền không thể rời đi bối giả. Đây là một loại kỳ lạ ký sinh quan hệ, song phương kỳ thật theo như nhu cầu. Thế nhưng là thiên thần một khi đích thân tới nhân gian, loại quan hệ này trên cân bằng liền sẽ bị lập tức đánh vỡ. Lẫn nhau cũng sẽ không tiếp tục là đối phương vừa cần. Đến lúc đó, bối giả địa vị liền lúng túng. Đây cũng không phải là yêu đế muốn nhìn gặp cục diện, cho nên nó có thể làm điểm cái gì đây? Yêu đế bỗng nhiên hỏi, mật ẩn thần quân giấu ở nơi nào, còn không có tin tức a? Nhiếp tiểu lâu lắc đầu, chúng ta tại Trích Tinh lâu thám tử tìm hiểu không đến. Mật ẩn thần quân danh tự cũng không xuất hiện tại bất luận cái gì văn bản ở trong. Cái này chỉ sợ là làm chủ tự mình nắm giữ bí mật. Việc quan hệ mật ẩn thần quân chính là thiên cung đệ nhất đẳng trọng đại cơ mật, liền yêu đế cùng vương đình đều giấu giếm đến xít sao điện, không đi để lọt nửa điểm phong thanh. Gặp yêu đế trầm mặc không nói, nhiếp tiểu lâu tiếp tục báo cáo, phía đông truyền đến tin tức, cửu đại đế lại bắt đầu bế quan. Bế quan? Đi qua nhiều năm, thừa dịp chúng ta cùng Nưu quốc khai chiến, thương yến ngược lại là phát triển không ngừng. Yêu đế hỏi, cửu cùng đại phương hồ liên quan mật thiết, thương yến nguyên lực còn không có mới tình báo a? Thương yến thật lâu không có phát động đối ngoại chiến tranh, hắn nguyên lực khó mà trực quan ước định. Nguyên lực tác dụng nhiều mặt, có thể dùng cho thiên văn địa lý dân sinh, nhưng phán đoán nguyên lực mạnh yếu nhất giản tiện trực quan biện pháp vẫn là đánh trận. Bọn chúng thu phục xuất quan tiên yêu thủ pháp nhiều mặt, có rất ít chính diện đại quy mô đối chiến. Quân đội đại quy mô tác chiến là nguyên lực nhất trực quan thể hiện. Thương Yến không đánh trận đánh ác liệt, cho dù tốt nhà quan sát đều không có cách nào ước định. Hắn biết do yêu đế muốn nghe nhất cái gì, thế là nói tiếp, từ chiến trường biểu hiện đến xem, ta bối giả 13 lớn phiên yêu quốc, bảo thụ quốc nguyên lực nhất dồi dào, tiếp theo là sơn của nước. Bạc Lãng quốc vốn nên tại thứ ba vị, nhưng mấy năm gần đây rất có thể bị Xích Tiên quốc so không bằng. Nhiếp tiểu lâu làm thanh cung chi chủ đạt được cái kết luận này, dĩ nhiên không phải nói mà không có bằng chứng. Hắn là phụ trách điều động nguyên lực đại quốc sư, bản thân đối nguyên lực liền so phổ thông quan viên võ tướng muốn nhạy cảm gấp trăm lần, lại đã làm nhiều năm quan sát nghiên cứu, lấy ra kết luận rất đáng được yêu đế coi trọng. Sơn quân nước quân đội, một quan đến nay đều rất dũng mãnh. Sơn quân việc lớn quốc gia hổ quốc độ, cường đại mà lại tự tin, không có gì đáng nói. Xích Yên quốc nguyên bản cũng không đột xuất, làm sao lại đi lên rồi? Xích Yên quốc là cái cuối cùng thành lập phiên yêu quốc, địa lý vị trí không tốt, cũng không có cái gì đặc biệt sở trường. Xích Yên vương cũng coi như chăm lo quản lý, nhưng Xích Yên lúc đầu thực lực vẫn là tại 13 phiên yêu quốc bên trong kính bồi đằng sau bài tòa. Liên mấy năm này, đột nhiên bật học đồng dạng tăng tốc độ. Xích Yên quốc bản thân thi chính không tệ, an thiệt tỏi tại tư chất thường thường, phát lực không đủ. Nhưng nó mấy năm gần đây an ngưỡng thiện quần đảo tiền lãi, quốc lực dân sinh rất có tăng lên, có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính một trong. Chương 2308, trước mắt mê vụ chương 2308, trước mắt mê vụ nhiếp tiểu lâu phân tích, nguyên lực cùng dân tâm có quan hệ, đây là lúc trước quy luật. Xích Yên người thời gian quá tốt, tự nhiên là đối Xích Yên vương đỉnh càng thêm ủng hộ. Bảo thụ quốc thì là 10 năm trước liền bắt đầu hạ sức lực lớn chỉnh đốn lại trị, khơi thông trên dưới, nghe nói trừng trị không ít tham nhũng. Yêu đế nhẹ gật đầu, Nưu quốc đã đẩy hai vòng chính sách mới, Thương Yến thì càng không cần nói, nó quan viên đều là như dẫm trên băng mỏng. Thương Yến quan dân đều nói, Thiểm Kim Bình Nguyên bên trên có tuy thưa thiên vong, nhưng mà khó lọt, tham nhũng khó thoát lòng thần pháp nhãn. Yêu đế cười ha ha, pháp nhãn, hơn phân nửa là có cái gì thần thông dị năng tương trợ. Đúng, Hồng Thừa Lược cùng Vương Mạnh Đông bọn người cho ta luyện kia mấy nhánh quân đội đâu. Hồng Thừa Lược cả chi quân đội đều đã treo ở Tam Quốc danh nghĩa. Tuân theo ngài ý chỉ, Tam Quốc bổ nhiệm Hồng Thừa Lược là Đông Tam quận quận trưởng. Yêu đế đặc biệt tuyển Tam Quốc như thế một cái tiểu quốc, không chỉ có để Hồng Thừa Lược xuất quân gia nhập, còn lên làm quan địa phương. Vương Mạnh Đông thì đảm nhiệm Vũ Quốc Bắc cánh tướng quân, trên danh nghĩa thay Vũ Quốc lãnh binh 15 vạn, năm ngoái còn ra binh đánh trận, nhưng này 15 vạn người đều là chúng ta. Hắn lại nói mặt khác ba chi nước ngoài quân đội tình huống, ngay tại chỗ có mâu thuẫn, có ma sát, bất quá vấn đề tổng thể khả khống. Nhưng bọn hắn biểu hiện ra chiến lực, nguyên lực chi cường đại, lại cùng tang, vũ các loại vài quốc gia bản thổ sĩ binh hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Tiểu Lâu ngưng thanh nói, cái này giống năm đó bản Long Thành chi tại Tây La quốc. Đế quân Tuệ Nhãn, nguyên lai thiết huyết trung hung hãn chi sư là như thế này luyện thành. 150-60 năm trước, bản Long Thành cũng trưởng kỳ làm Tây La quốc lãnh địa mà tồn tại, nhưng bản lòng quân dân nguyên lực cường hãn, Tây La quốc xa khó nhìn theo bóng lưng. Cái này tại năm đó nguyên lực trên lý luận là có chút nói không thông. Vừa vận thiên địa nguyên lực cải biến, yêu đế liền dùng thanh dương tại di trong tư lập đi lặp lại nhấn mạnh ý nghĩ làm cái thí nghiệm, để Hồng Thừa Lược bắt chước năm đó trung thắng quang, tự trị thành quận, tự lĩnh quân đội, thậm chí thi sách cương lĩnh cùng luyện binh phương pháp cũng học tập bản Long Thành. Hồng Thừa Lược lấy được thí nghiệm giai đoạn tính sau khi thành công, yêu đế lập tức tăng lớn đầu nhập, dùng loại phương thức này mật luyện càng nhiều quân đội. Đương nhiên, Hồng Thừa Lược cùng Vương Mạnh Đông bọn người là không thể nào làm được một so một phụ khác. Có thể cho dù dạng này, quân đội của bọn hắn nguyên lực cũng viễn siêu một cái tiểu quốc phải có tiêu chuẩn. Bản Long Thành nguyên lực đột xuất, không chỉ có là bởi vì trung thắng quang cùng đại phương hộ liên quan. Điểm này, ta rất sớm đã biết rõ, thanh dương biện pháp, ta rất sớm trước đó cũng nghĩ qua. Yêu đế lạnh lùng nói, nhưng là vô dụng, dù là chúng ta lĩnh hội bản Long Thành nguyên lực cường đại tinh túy, bối giả cũng căn bản học không được. Biết rõ cùng nắm giữ rõ ràng chính là hai chuyện. Nhìn sẽ không phải là có thể học được. Yêu đế như thế thản nhiên, Nhiếp Tiểu Lâu ngược lại không phản bắt được. Hắn biết rõ đế quân bên ngoài chi ý bây giờ Bắc Phương yêu quốc, các lớn mâu thuẫn đột xuất khó giải, trong ngoài quan hệ rắc rối khó gỡ, nhiều mặt lợi ích dây dưa không rõ. Căn bản không có khả năng giống bản Long Thành như thế thi chính, càng không khả năng giống bản Long Thành như thế trị quân. Nó đã thói quen khó sửa, không trở về được lúc ban đầu tinh khiết. Bản Long Thành hình thức cho dù tốt, đối giả cũng không thể nào học lên, trên thế giới nhiều như vậy quốc gia cũng không thể nào học lên. Bệnh của bọn nó đều tại dễ bên trên. Vậy ngài hiện tại lại để cho Hồng Thừa Lược bọn hắn luyện binh thí nghiệm. Ta không cải biến được đối giả toàn cục, nhưng ta vẫn có thể tập trung lực lượng chế tạo cường hãn chi sư, vẫn có thể thu hoạch được cường đại nguyên lực. Tương lai dù là bởi vì đủ loại vấn đề, đối giả cả nước nguyên lực không như ý muốn, nhưng yêu đế thí nghiệm đã chứng minh, cục bộ nhân tố vẫn có thể cải thiện nguyên lực, không như toàn cục cũng có thể mưu một vực. Yêu đế quay đầu, to lớn mắt rồng nhìn thẳng phía đông. Liên miên chập trùng cư sơn, nguy nga thiên cung, liền dấu ở cái này trùng điệp vân vụ về sau. Hồng Thừa Lược đám người thí nghiệm đã thành công ấn phương này, tức còn có thể nhiều tạo mấy chi cường quân ra. Yêu đế trùng điệp hừ một tiếng, dạng này nguyên lực ngày sau mới có thể phát huy được tác dụng. Nói đến đây, nó thở dài một tiếng. Thiên thần hoàn toàn thần hàng thành công tin tức, lưu quốc cùng thương yến đại khái là biết rõ. Tại đương thời cái này ba đại quốc độ bên trong, ta bối giả nhất là cường đại, tại kinh chập kỳ đạt được tiên yêu cũng nhiều nhất, lưu quốc thứ hai, thương yến kính bồi vị trí thấp nhất. Nhiếp Tiểu Lâu cung kính lên tiếng phải. Bối giả đỉnh tiêm lực lượng tăng trưởng nhanh nhất, điểm này là chớ dung hoài nghi. Làm uy tín lâu năm đại quốc, nó đối chúng tiên yêu lực hấp dẫn lớn nhất. Nhưng ở đối mặt thiên thần đại quy mô thần hàng kế hoạch trong chuyện này, lại là ngược lại, thương yến chuẩn bị nhất là đầy đủ, lưu quốc thứ hai, bối giả kính bồi vị trí thấp nhất. Thương yến từ lập quốc mới bắt đầu liền công khai đứng lên phản kháng thiên ma đại kỳ, 10 năm này thời gian cũng không có lãng phí, liền hướng phía cái hướng kia kiên định không thay đổi một đường phi nước đại. Đương thời bên trong, không có quốc gia nào so với nó càng kiên định hơn, thậm chí mưu quốc đều không có. Tại nhiều năm như vậy chính thức tuyên truyền dưới, Thiểm Kim người nhận định thiên ma một khi toàn diện giáng lâm, nhân gian ác gặp hạo kiếp, dưới mắt tốt thời gian sẽ tận hóa hư ảo, bởi vậy toàn dân chuẩn bị chiến đấu bầu không khí nhất là nồng đậm. Linh Sơn cùng mưu quốc cũng tại sẵn sàng ra trận, nhưng chọn lựa lộ tuyến cùng Thương Yến khác biệt, vẫn dựa vào đại năng làm chủ, đối dân gian bách tính phát động liền kém xa Thương Yến. Nhiếp Tiểu Lâu nói, Thương Yến bản tính rất rõ ràng, muốn gậy vào nguyên lực làm chủ, có thể dạng này quá phí lực khí, lại kết quả cũng chưa biết chừng, quá mạo hiểm. Như cậy vào đỉnh tiêm lực lượng đối kháng thiên ma, thì lung lạc tốt có hạ đại năng là được, có thể dùng dân lợi bổ ích chi. Nếu muốn dùng dân tâm sức dân đối kháng thiên ma, kia muốn lung lạc lòng người đầu chỉ ước bạn. Hai loại phương thức khó dễ trình độ, căn bản không tại một cái cấp độ bên trên. Như quốc quyết định là bỏ khó lấy dễ, càng thêm hiện thực. Lúc này ngoài điện đùng vân tản ra, lộ ra linh hư thành một góc, yêu đế liền nhìn chằm chằm phía dưới thành trì nói, như quốc làm việc là tổn hại không đủ mà bổ có thừa, đây là cổ pháp. Thương Yến vừa vặn cùng nó ngược lại, ta nghe nói cửu u cùng như đế đã từng đã đánh cược, muốn các dùng các biện pháp. Theo ngươi thì sao? Cửu U đại đế cùng Như Đế cư thành gặp gỡ, rất nhiều nội dung đều không có giữ bí mật, cũng bao gồm song đế ở giữa trận này đánh cược. Nhiếp Tiểu Lâu trầm ngâm hồi lâu, mới thấp giọng nói, ta không coi trọng Thương Yến. Cửu U là lấy có hạn chi lực, đi vô định số lượng, thành công khả năng quá nhỏ. Như vậy ngươi liền xem trọng Linh Sơn cùng Như Quốc. Yêu Đế hỏi lại hắn, đi qua 3000 năm, Linh Sơn kia một bộ biện pháp nếu là có thể thành công, người ta hôm nay như thế nào lại đứng ở chỗ này? Linh Sơn hình thức đã tiếp tục sử dụng 3000 năm, kết quả gì đâu? Bối giả hành không xuất thế, linh hư chúng thần đại hành kỳ đạo, mà Linh Sơn ngày càng suy vi. Cho dù tại thiên địa linh khí chưa từng có khôi phục đại bối cảnh dưới, cho dù Linh Sơn cùng Như Quốc đạt được Đông Đảo Tiên Tông đầu nhập vào, bọn hắn cũng vẫn không có nắm chắc đánh bại bối giả, nếu không liền đã độc thủ. Liền bối giả đều không đánh bể, bối giả phía sau linh hư chúng thần, bọn hắn chẳng lẽ có thể đánh thắng? Chương 2309, Thiên Cung chủ mới chương 2309, Thiên Cung chủ mới cứ thế mà suy ra, Linh Sơn chi pháp có lẽ chạy tới ngõ cụt. Thương Yến gây nên tuy là cử chỉ mạo hiểm, thành công khả năng cực nhỏ, nhưng nói không chừng còn có một tuyến hy vọng. Dù sao nguyên lực thay đổi của những năm này xác thực rất lớn, ai cũng không biết do nó còn có bao lớn tiềm lực. Linh Sơn đã dùng 3000 năm thời gian, đã chứng minh chính mình biện pháp không làm được. Như quốc trên cơ sở này làm tu bổ cải biến, quả thực hữu dụng a. Thương Yến gây nên, ít nhất là mới dưới hình thế đi ra mới đường đi chờ đợi nghiệm chứng, nhưng không người biết rõ chung cuộc. Về phần chúng ta, Yêu đế nhìn qua dưới chân thành trì xuất thần, không hề tiếp tục nói, nhưng Nhiếp Tiểu Lâu hiểu rõ tâm cảnh của nó. Thương Yến cùng Nưu Quốc đều dựng lên phản kháng Thiên Ma đại kỳ, duy chỉ có Bối Giả không thể. Đi qua 600 năm, Bối Giả cả nước tin thờ thiên thần, Linh Hư Thành cùng 13 phiên yêu quốc đám người đều tin tưởng, Bối Giả cường đại cùng thiên thần sủng quyến chặt chẽ không thể tách rời. Loại quan niệm này không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ, thiên thần cũng sẽ không cho phép. Thiên thần có lẽ chẳng mấy chốc sẽ quy mô giáng lâm nhân gian, đối mặt sự thật này, duy chỉ có Bối Giả, không đúng, duy chỉ có Yêu Đế không làm tốt chuẩn bị, chỉ sợ cũng rất khó làm xong. Một đại đoàn vân vụ bay tới, đem khối kia khe hở lấp đầy, nhân gian lại không thể gặp. Vắt ngang tại trên đời này hữu thức chi sĩ cùng tương lai ở giữa, cũng là dạng này mê vụ, để cho người ta căn bản nhìn không rõ phương hướng. Nhưng bọn hắn lại phân biết rõ, vô luận mình làm cái gì, làm hay không làm, thiên ma đều nhất định sẽ giáng lâm. Ngay tại cũng không xa xôi tương lai. Dưới mắt quý giá như vậy cửa sổ kỳ, lại nên làm điểm cái gì đây? Yêu đế bỗng nhiên nói một câu nói, thiên thần đại quy mô hàng thế tiền đề, là linh khí lại lần nữa tăng gọn. Nhiếp Tiểu Lâu đang muốn nói tiếp, yêu đế đã chuyển chủ đề, đúng rồi, Sương Diệp quốc sư ly khai bao lâu? Hắn là 4 tháng trước khởi hành, trước cùng Nưu quốc quốc sư Vương Hành mật hội đàm, lại theo ngài cùng thiên thần yêu cầu đi sứ mấy cái tiểu quốc, tính toán thời gian, chí ít còn phải 2 tháng mới có thể trở về. Chuyến này chu du các nước, là chính hắn hướng ta xin. Yêu đế đến bây giờ còn cảm thấy kỳ quái, đi lần này, ít nhất phải ly khai triều đình non nửa năm, hắn vì cái gì dạng này tích cực? Sương Diệp cùng Thanh Dương tranh quyền, minh tranh ám đấu trên 100 năm, phía sau nhưng thật ra là thần quyền cùng vương quyền chi tranh. Thật bất vả nhờ vào không giả thuốc án phá tan Thanh Dương, thiên thần liền mượn tay của hắn tại Linh Hư Vương đỉnh trắng trận tiêu diệt toàn bộ Thanh Dương thế lực còn sót lại, kỳ thật nói cho cùng, cũng là suy yếu yêu đế lực lượng. Quá trình này thế nhưng là kéo dài thật nhiều năm, một mảnh gió tanh mưa máu. Nhiếp Tiểu Lâu do dự một cái, muốn nói lại thôi. Yêu đế đã nhìn ra, có chuyện ngươi liền nói. Tại ta quan sát, mấy năm qua này, Sương Diệp quốc sư tựa như không giống lúc trước như vậy cấp tiến. Nhiếp Tiểu Lâu cẩn thận nói, trên triều đình, hắn cũng rất ít cùng ta đối chọi gay gắt. Thông thường lẫn nhau chơi ngang chân, vậy vẫn là có. Nhưng nói như thế nào đây? Sương Diệp quốc sư hành động, cũng có chút lập lờ nước đôi. Thiên thần bàn giao cho hắn nhiệm vụ làm A. Làm. Quốc sư phần bên trong chức vụ làm A. Làm. Nhưng trừ cái đó ra, Sương Diệp quốc sư giống như cũng không có lúc trước như vậy tích cực chủ động. Nhiếp Tiểu Lâu còn nhớ rõ, chính mình vừa tiếp nhận thanh cung quốc sư chi vị lúc, Sương Diệp tiến công thế nhưng là rời núi lấp biển, nếu không có yêu đế ở phía sau toàn lực ủng hộ, chính mình chỗ nào tiếp được đến, đứng vững được bước chân. Thật giống như Sương Diệp quốc sư lúc trước tiến công, chỉ là muốn cho Nhiếp Tiểu Lâu một hạ mã uy, thuận tiện cao điệu biểu hiện ra năng lực của mình, mục đích đạt tới về sau, lại thu liễm lực lượng. Yêu đế ừ một tiếng, thủ đoạn hắn hung lệ linh hoạt, lại so ngươi lớn tuổi hơn 100 tuổi, như quyết tâm thật muốn cùng ngươi toàn lực đối nghịch, nhất định có thể làm ngươi ăn ngủ không yên. Cho nên, không sai, hắn không giống nguyên lai như vậy hung ác, đồng thời hiện tại còn chạy ra ngoại quốc đi, a hắn vì cái gì không đi không được, liền hướng đường sự tình đều có thể trước để ở một bên. Nhiếp Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, thiên thần chẳng lẽ an bài cho hắn những nhiệm vụ khác? Yêu đế không lên tiếng, mắt rồng hiện lên một sợi ánh sáng nhạt. Thanh Dương khi còn sống liền chán ghét Sương Diệp xuất thân, nhưng lại nói hắn là cái cực đoan lệ riêng, tài trí chắc tuyệt lại dụng ý khó dò, tuyệt đối không thể tín nhiệm. Loại quái vật này đấy lòng đang suy nghĩ gì, căn bản không ai có thể đoán đúng. Đại khái thiên thần cũng không thể đi. Thanh Dương một mực kiên trì cho rằng, thiên thần trọng dụng Sương Diệp tại lúc trước là một nước tốt cờ, nhưng ở về sau a. Nhưng vô luận như thế nào, Sương Diệp nhường không làm, đối yêu đế tới nói là chuyện thật tốt. Trích Tinh lâu 3 tầng, chủ điện mật thất. Từng cô cẩn thận là Đô Vân chủ sự đổi qua y phục, thu dọn dung nhan, dìu hắn bước vàng ngồi vào trên đế, mới mở ra cửa mật thất. Ngoài cửa ô ương tất cả đều là người, đã có thiên cung cao tầng, cũng có vương đỉnh quan viên. Từng cô biết rõ, đợi người ở chỗ này từng cái tâm hoài quỷ thai. Cửa vừa mở ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, đã ngừng thở, lại đầy cõi lòng chờ mong. Bọn hắn đều đang đợi một kết quả. Kết quả này sẽ cải biến bọn hắn nửa đời sau nhân sinh quy tích. Mà trọng yếu như vậy quyết định là từ từng cô đến tuyên bố. Nàng nhìn ra những bình dân này đều muốn ngưỡng vọng đại nhân vật, giờ phút này khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Thế là nàng háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Lục đại nhân, làm chủ xin ngài đi vào." Lời này vừa nói ra, đại biểu cho thắng bại đã phân. Hầu Thiên Vũ nhắm mắt, một mặt đắng chát, Lục Vĩnh Ngôn lại nhanh chân hướng về phía trước, không thể che hết khí phách bay lên. Đây không chỉ là lập tức phân cao thấp, hai người này sau này sẽ là khác nhau một trời một vực. Linh Hư Thánh Tôn cùng Lao Đô Vân chủ sự đã làm ra lựa chọn. Ngay tại đêm nay, Thiên Cung đời tiếp theo Đô Vân chủ sự ra lò. Cái này tin tức nặng ký đem chắc cánh, tại đêm nay liền chuyển khắp toàn bộ Linh Hư thành Đô Du. Vô số tâm tình người ta phức tạp, vô số người cũng đang lo lắng sau này phải làm sao. Dù sao Thiên Cung cái này áp đảo Bối Giả phía trên cường đại tổ chức, chẳng mấy chốc sẽ nên đón một vòng mới lớn tẩy bài. Lục Vĩnh Ngôn sắp bước vào thất, từng cô trở tay đóng cửa, cũng đem tất cả ồn ào náo động, thất vọng, sợ hãi cùng nhân sinh muôn màu đều ngăn tại ngoài cửa. Mật thất bên trong vẫn là như vậy trang nghiêm túc mục, không có một chút phàm người sống ký tức. Nơi này cung cấp điện thờ điểm hương, Đô Vân chủ sự liền quận tại trên ghế, trước kia đạo cốt tiên phong tại bệnh ma gãy ma hạ tiêu hao hầu như không còn. Đã từng quát tháo phong vân, văn có thể áp chế yêu đế, võ có thể khống chế kỵ thú cùng đại họa linh bộ bó đuốc đánh nhau Đô Vân chủ sự, dưới mắt chỉ là cái khô quắc khô gầy, hốc mắt hám sâu, tóc đều muốn rơi sạch lao đầu tử. Chỉ nghe hắn hô hấp tần suất, Lục Vĩnh Ngôn liền biết do hắn gần chết, gần đất xa trời. Vị trí này, sau này là của ngươi. Đô Vân chủ sự mới mở miệng, trên má liền hiện lên không bình thường đỏ ửng, Thiên cung sự vụ phiền phức, đa số công việc ngươi cũng có thể chậm rãi tiếp nhận, nhưng có mấy thứ, chúng ta bây giờ liền phải chuyển giao. Lục Vĩnh Ngôn cung cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào, vâng. Nơi này chính là Thiên cung. Hắn biết rõ, Thiên thần cũng ngay tại lắng nghe hai người đối thoại. Chương 2310, Lâm Trung Thác Nôn chương 2310, Lâm Trung Thác Nôn Đô Vân chủ sự thông qua Tằng Cô Cô, tuần tự gọi tiến hai người, đối mưu quốc công tác tình báo, từ hắn phụ trách. Đối thương yến tình báo, từ hắn tới làm. Về sau ngươi liền cùng bọn hắn kết nối, nhưng bất luận cái gì thời điểm đều muốn nhớ kỹ đối thủ cường đại, mà lại. Trong bàn thờ xương mù đỗng nhiên bặm mẹo, Đô Vân chủ sự làm lắng nghe hình, đột nhiên nói: "Hai vách mạch rừng, đem hắn bắt tới." Hắn chỉ vào ngoài một trượng canh giữ ở cạnh cửa thị vệ. Liền có hai tên cung nhân tiến lên, không nói lời gì chế chủ hắn. Thị vệ này một mặt không hiểu, hô to hoan uổng. Đô Vân chủ sự lại gọi Tằng Cô Cô giơ lên trường mình đăng, đi chiếu ánh mắt của hắn. Cường quang vừa chiếu, thị vệ mắt màng bên trong có cái gì đồ vật chợt lóe lên. "Dẫn đi, lựa đi ra." Đô Vân chủ sự nói cái này vài câu, liền mười phần mỏi mệt, nói đều không cách nào tự hướng xuống tiếp. Tằng Cô Cô tranh thủ thời gian cho hắn ăn uống thuốc, lại thay hắn dùng thuốc lưu thông khí huyết tuần huyệt. 50 hơi thở về sau, Đô Vân chủ sự chậm quá mức mà đến, cung nhân cũng bưng cái khay tiền đến, "Chủ sự đại nhân, hắn ấy mắt có cái này đồ vật." Trên khay chén sứ trắng nhỏ bên trong đựng lấy một cái tiểu trùng, bộ dáng cùng mọt gạo rất giống, bạch hồ nhỏ bé, dính lấy máu, còn tại nhúc nhích mà động. Lục Vĩnh Ngôn nhìn thoáng qua, đây là nhãn mãn. Đô Vân chủ sự ung tùm nhưng nói, "Tốt, thật bản lãnh, tay chân đều động tới đây." Lục Vĩnh Ngôn, "Ta gọi người đi tra." "Tra không đến." Đô Vân chủ sự lắc đầu, "Chúng nhãn mãn người, chính mình cũng không có cảm giác, liền giữ trước người khác thái mắt. Nhãn mãn có thể đem túc chủ châu nghe thấy, đều truyền cho chủ nhân. Đây chính là cao minh thần thông, để gian tế đều không biết mình thành gian tế. Đối phương dám ở chỗ này dùng ra nhãn mãn, chính là chắc chắn Thiên cung không có cách nào khác tìm hiểu nguồn gốc, loại bỏ đến trên người mình. Ngươi vừa mới muốn nhậm chức, bọn hắn liền cho ngươi ra bài phủ đầu." Đô Vân chủ sự nhìn xem Lục Vĩnh Ngôn, thanh âm tuy không lực, ngôn ngữ lại nghiền ngẫm, "Đối thủ của chúng ta không chỉ có riêng đến từ nước ngoài. Cái này nhãn mãn là ai thả? Hoài nghi phạm vi rất lớn, không giới hạn tại Mưu Quốc cùng Thương Yến." "Vâng." Lục Vĩnh Ngôn trầm giọng nói, "Bọn hắn nhắc nhở thật tốt, nhưng người nào cũng không thể tại Thiên thần ngay dưới mắt giở trò gian. Nhãn mãn dạng này nhỏ xíu thủ đoạn, chớ nói người bình thường không phát hiện được, tiên nhân đều chưa hẳn có thể chú ý tới, nhưng nó chính là không thể gạt được tiên thần toàn trí toàn năng. Những người kia hảo hảo khinh thường, Thiên thần tập trung tinh thần nhìn chăm chú mất thất, bọn hắn cũng dám đến động tay chân. Mới kia một trận bận bẹo sương mù, chính là Thiên thần tại thông báo Đô Vân chủ sự." Đô Vân chủ sự phất phất tay, "Đều ra ngoài." Mật thất bên trong người không có phận sự đều bị đuổi ra ngoài, ở đây chỉ có Đô Vân chủ sự, Lục Vĩnh luôn cùng Tằng Cô Cô các loại ba tên hầu gái. Tằng Cô Cô muốn cận thân phục thị Đô Vân chủ sự, đi không được. Đô Vân chủ sự lại bàn giao mấy cái bí mật, nghe được Lục Vĩnh Ngôn đều có chút động dung, trong lòng mặc mặc đi lại. "Còn có một việc, cũng là Linh Hư Thánh Tôn giao phó cho đầu của chúng ta các loại đại sự." Đô Vân chủ sự chậm rãi nói, "Nó quá trọng yếu, chỉ có thể truyền miệng, không thể lưu tại chỉ bừng, để tránh để lộ bí mật. Ngươi nghe cho kỹ, một trận này đại khái là hồi phong phản chiếu." Hắn một miệng rõ ràng nói xong mấy câu nói. Lục Vĩnh Ngôn càng nghe, biểu lộ càng là ngưng trọng. "Cái này, quả nhiên là chúng thần khẩn yếu nhất, coi trọng nhất một kiện cơ mật." Đô Vân chủ sự nói xong, giống hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất, khí lại hương, "Nghe, nghe rõ a?" "Rõ rõ ràng ràng." Lục Vĩnh Ngôn lặp lại một lần, quả nhiên không có một chữ lỗ hổng. Đô Vân chủ sự muốn chút đầu, nhưng không có lực ý, "Ngươi nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ngồi lên vị trí này, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, Thiên cung mới có thể lâu dài." Lục Vĩnh Ngôn trầm thấp lên tiếng phải. Đô Vân chủ sự nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp. Chính mình chấp trưởng Thiên cung hơn trăm năm, toàn lực quần nhau tại Linh Hư thành cùng chúng thần ở giữa, hao tổn tâm cơ mới tính được là cái kết thúc yên lành. Thân là Đô Vân chủ sự, tuyệt không phải đối Thiên thần túi đầu áp hai là được. Thế nhưng là quá khứ 100 năm lịch sử, đều đổi không lên đi qua 10 năm biến hóa chi lớn, tương lai càng là sẽ long trời lở đất. Thiên cung đời tiếp theo người lãnh đạo, vốn nên so với hắn càng có trí tuệ. Đáng tiếc là, Thiên cung cùng đối giả mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng tìm tới tìm lui vẫn cảm giác hình như có không đủ. Phải biết, hắn nguyên bản đối Bạch Tử Kỳ đều không thỏa mãn, có thể hai cái này người ứng cử còn không bằng Bạch Tử Kỳ. Nhân gian đệ nhất đẳng quyền thế bảo tọa, ngồi xuống cũng là nhân gian đệ nhất đẳng khó khăn. Muốn ngồi ổn thỏa tốt, không chỉ là mưu trí, cũng không chỉ là vận khí a không có thế nhưng, Lục Vĩnh luôn cuối cùng là từ Linh Hư Thánh Tôn khâm điểm, không phải hắn chỉ định. Kỳ thật, từ đầu đến cuối có cái người tốt vô cùng tuyển, so năm đó Bạch Tử Kỳ còn muốn ưu tú được nhiều, nhưng Thiên cung cùng Thiên thần đều tuyển sẽ không cân nhắc. Muốn làm trên Đô Vân chủ sự, hạ thứ nhất cơ sở đặc chất chính là trung thành. Thôi, sắp đến kết thúc, hắn còn muốn chuyện này để làm gì? Đi qua hơn 100 năm, hắn gặp qua bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm tới lại đi. Liên liên ổn thỏa vị trí số 1, phản phất mãi mãi cũng sẽ không lật xe thanh dương quốc sư, đều lặng yên không một tiếng động chết tha hương nơi xứ lạ. Trên trời thần linh, càng là vẫn lạc một vị lại một vị. Hiện tại, rốt cục đến phiên hắn. Thế giới này biến hóa quá nhanh, về sau cho dù có long trời lở đất, hắn cũng nhìn không đến. Cũng tốt, từ đây thanh tĩnh. Hắn một lần cuối cùng đảo qua Tằng Cô Cô, tựa hồ có lời muốn đối cái này trung thành lao bục nói. "Ai?" Tằng Cô Cô mắt đỏ nắm chặt tay của hắn, "Ngài muốn cái gì?" Nàng không đợi đến Đô Vân chủ sự câu tiếp theo phân phó, bởi vì hắn ánh mắt ngưng lại. Thuộc về hắn thời gian đã đi đến. Cùng tiễn lao chủ sự. Lục Vĩnh Ngôn hướng hắn vai chào đến cùng, chúng hầu gái đồng loạt quỳ xuống. Tằng Cô Cô lệ rơi đầy mặt, cũng không dám đau khóc thành tiếng. Vài đôi con mắt nhìn chăm chú, một sợi khói đỏ từ lao chủ sự miệng nuôi xuất ra, chậm chậm bay vào trong bàn thờ, cũng không còn gặp. Lao chủ sự thụ chúng thần tiếp dẫn, đã nhập thần quốc. Lục Vĩnh Ngôn than dài một hơi, chuyển hướng điện thờ, thành kính quỳ xuống. Tân nhiệm đô vân chủ sự Lục Vĩnh Ngôn, bái kiến thánh tôn. Thứ nay về sau, ta là thánh tôn muôn lần chết không chối tử. Hai câu này âm vang hữu lực, tại mật thất dư âm không dứt. Mới cũ đô vân chủ sự ở giữa chính thức tiếp nhận, kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Lại phiền phức nghi thức đều là nghi thức xa giao, chỉ có chúng thần nhìn chăm chú cùng công chứng mới trọng yếu nhất. Trong bàn thờ bay ra một sợi nhạc khói, vòng quanh Lục Vĩnh Ngôn chuyển vài vòng. Trong mật thất nhìn như yên tĩnh im ắng, kỳ thực Lục Vĩnh Ngôn bên thai thần ngữ như hồng trung đại lư vang dội. Hắn nghe được hết sức chăm chú. Lúc trước thần dụ bình thường đều truyền đạt đến lao chủ sự nơi đó, lại từ hắn phân công xuống dưới. Cùng thiên thần như vậy thông thuận không ngại câu thông, hắn vẫn là lần đầu. Đây là độc thuộc về đô vân chủ sự là quyền. Các loại thiên thần không nói thêm gì nữa, hắn mới cung kính nói, cần tuân thánh dụ. Hắn từ dưới đất bò dậy, thang cô tới dịu hắn. Lục Vĩnh Ngôn nhìn xem nàng, hít một hơi, nhiều năm như vậy phục thị lao chủ sự, thằng cô cũng vất vả. Thằng cô nước mắt chưa khô, đây là ta phần bên trong chức vụ. Chương 2311, 35 năm ngộng tỉnh chương 2311, 35 năm ngộng tỉnh lão chủ sự đối ngươi cũng có sắp xếp. Ngươi tại Thiên Cung 35 năm, suốt đời chưa gả không có con nối dõi, cho nên Thiên Cung sẽ bảo đảm hai ngươi đệ đệ cả nhà 25 nhân khẩu suốt đời vinh hoa, con cái có tài liền có thể tiến cử nhập sĩ, sẽ không bị mai một. Thằng cô linh nhân, đa tạ chủ sự đại nhân. Về phần bản thân ngươi, Lục Vĩnh Ngôn tổng thần bản thờ bên trong xuất ra một cái bình thuốc, đổ ra ba viên dược hoàn, rồi tại tặng cô trước mặt. Ngươi lao khổ công cao, lão chủ sự muốn dịu dắt ngươi một thành, mang ngươi cùng đi thần quốc. Tàng cô như bị đánh đòn cảnh cáo, vô ý thức rút lui hai đại bước, dắt tiếng nói, không, cái này không đúng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn về phía Lục Vĩnh Ngôn, cũng nhìn về phía Lục Vĩnh Ngôn sau lưng điện thờ, lao chủ sự đã đáp ứng ta, muốn để ta về quê. Lúc này Tiêu Ngọc các loại hai cái hầu gái cũng nghe đã hiểu, chủ mới đại nhân mới vừa nhậm chức đầu một sự kiện, thế mà chính là ban được chết các nàng. Các nàng dọa đến chân đều mềm nhũn, quỳ xuống đất khóc cầu không thôi. Các nàng phạm vào cái gì sai, lại muốn được ban cho chết? Chúng ta mỗi người đều đến từ thần hương, tại nhân gian du lịch một phen về sau, tự nhiên còn muốn trở về thần hương. Lục Vĩnh Ngôn mỗi chữ mỗi câu, thần hương chính là của ngươi cố hương, lão chủ sự đáp ứng để ngươi về quê, cũng không có nuốt lời. Tàng cô câu ngẩng đầu lên, cũng không biết là bởi vì trong mắt có nước mắt, vẫn là trong bàn thờ pho tượng bị hương hỏa hơn đảo, nhìn vẻ mặt mơ hồ. Khi thật mới lão chủ sự hướng Lục Vĩnh Ngôn khẩu thuật mấy cái kia bí mật lúc, nàng liền có lớn linh cảm không lành. Tại Thiên Cung chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng rất rõ ràng cơ mật hai chữ phân lượng. Những cái kia chính mình lúc trước không biết đến bí mật, về sau cũng không nên biết rõ, nếu không, liền không có về sau mà nói. Gặp nàng không có động tác, Lục Vĩnh Ngôn lại nói, lôi đỉnh vũ lộ đều là thần ân. Tàng cô, các ngươi người một nhà đạt được thần quyến, chính là phạm nhân mười đời tu không đến phúc phận. Tàng cô khẽ động, bị người một nhà ba chữ điểm tỉnh. Nàng còn có hai cái đệ đệ, trong nhà còn có 25 nhân khẩu. Bọn hắn đỡ được thần ân, liền muốn nhận được thần giận, đúng không? Huống chi nơi này là Thiên Cung, nàng còn có thể làm cái gì? Thôi. Nàng nước mắt chưa khô liền cười, vinh quy thần quốc, là bao nhiêu tin dân mộng tưởng, đa tạ lục làm chủ thành toàn. Dứt lời, nàng cầm lấy một viên dược hoàn, nuốt xuống. Kỳ thật nàng đấy lòng tựa như gương sáng điện, nếu như lão chủ sự thật có lòng thả nàng ly khai, vì cái gì mới sách đều không nhắc. Xem ở hắn suốt đời phục thị thiên thần phương diện tình cảm, thánh tôn có lẽ sẽ tha cho nàng không chết. Nhưng hắn không có. Hắn biết rõ, cùng bí mật tiết lộ phong hiểm so ra, thằng cô tận tâm tận lực phục thị chính mình 35 năm tình cảm, không có ý nghĩa. Ai bảo nơi này là Thiên Cung đâu? Thằng cô lại nhìn Lục Vĩnh Ngôn một chút. Trong Thiên Cung, ai không biết rõ lão chủ sự bên người thằng cô quyền cao chức trọng. Đi qua 2 năm, Lục Vĩnh Ngôn mỗi lần nhìn thấy nàng đều là vẻ mặt tươi cười, lại thân thiết lại cung kính, lúc này mới vừa mới lên làm đô vân chủ sự, liền bắt đầu thiết diện vô tư một lòng bị công. Thằng cô cười. A, từ đầu tới đuôi, nàng ở đâu ra quyền? Thiên thần ban được chết nàng, chỉ cần một câu mà thôi. 35 năm đâu, ngộng nên tỉnh. Thuốc này có hiệu quả hắn nhanh vô cùng, từ vào cổ họng đến phát tác, bất quá chỉ là 3 năm hơi thở, thằng cô cơ hồ cảm giác không chịu được thống khổ, nhân sinh liền vẽ lên dấu chấm tròn. Đây cũng là lão chủ sự đối nàng sau cùng nhân tử. Tiêu Ngọc cùng khác một tên hầu gái chỉ thấy nàng quỳ lập bất động, sau đó chậm rãi ngã xuống, không khỏi kinh tuyệt. Lục Vĩnh Ngôn nhìn về phía các nàng, sắc mặt đạm mạc, đến viên các ngươi. Đồng ý ỉa ỉa, ân, hoặc là gọi Mai Ngũ Đường, nghe mái nhà chuyển đến tiếng chuông liên miên bất tuyệt, trong lòng âm thầm nói thầm một câu, rốt cục chết rồi. Gần nửa năm qua, lão giả kia luôn luôn nửa chết nửa sống, trước trước sau sau bệnh nguy mấy chục lần. Mỗi một lần, Thiên Cung, Trích Tinh Lâu, Vương Đình đều là như lâm đại địch, cũng để cho các nàng những này hầu gái mệnh đến ngất ngư. Sói đến đấy kêu số lần nhiều lắm, ngay tại nàng đều tê thời điểm, Đô Vân chủ sự buông tay nhân gian. Vũ trộm chửi mắng, nàng bên ngoài mà còn phải cùng cái khác hầu gái, mặt hướng lầu chính quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Ai không biết rõ, Trích Tinh Lâu là thiên thần ý niệm bao phủ chi địa. Nàng nếu là biểu hiện ra nửa điểm vô lễ, phía sau có là phiền phức. Huống chi nàng biết rõ, chính mình đám người này là quỷ không lâu. Những năm này Mai Ngũ Nương tu vì tình tiến, nhĩ lực xuất chúng, có thể nghe được Trích Tinh Lâu bên trên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Lao chủ sự qua đời, ngay sau đó chủ mới thừa bị, lầu này bên trong tất cả mọi người phải bận rộn hỏng. Mới qua mười mấy hơi thở, liền có mấy tên người hầu chạy tới, tất cả đứng lên, làm công đi. Đồng ý gì ở đâu? Mai Ngũ Nương trong lòng lộ bột một thanh âm vang lên, nhưng còn phải kiên trì đáp, ở chỗ này, đi theo ta. Mai Ngũ Nương cùng sau lưng hầu gái nhóm, đi theo mấy người kia càng chạy càng cao, một mực lên lầu 3. Cái này địa phương, nàng tại quá khứ mấy thời kỳ tổng cộng mới đến qua không đến 10 lần. Bởi vì chủ tế đàn ngay tại lầu 3. Hoa mỹ, uy nghiêm, trống vắng, đây là toàn bộ Thiên Cung trọng yếu nhất nơi trốn, là Đô Vân sứ nhóm lắng nghe Thiên Thần Thánh dụ chi địa. Nàng còn nghe nói, Cửu Đại Đế vẫn không thay đổi thành Cửu Đại Đế trước đó, đã từng đại náo Thiên Cung, cũng từ nơi này đánh cắp cực kỳ trọng yếu bảo vật. Từ đó về sau, Trích Tinh lâu an phòng liền biến thành toàn linh hư thành nhất nghiêm. Mỗi lần đi lên, nàng liền thần niệm cũng không dám mở rộng ra, chỉ sợ bị chỉ khinh nhẫn. Cho tới hôm nay, nàng mới biết rõ Trích Tinh lâu phía sau còn có một cái mật thất. Nơi này đồng dạng có một cái điện thờ, khói lửa lượn lờ, trên mặt đất ngã ba người. Tằng Cô Cô, cái này ba người là Tằng Cô Cô, Tiêu Ngọc cùng khác một tên hầu gái. Mai Ngũ Nương chạy tới, lập tức liền quỳ đến Tằng Cô Cô bên người, đội văn nói, nàng thế nào? Người hầu nghiêm mặt nói, Tằng Cô Cô nhớ làm chủ, tự nguyện theo hắn lão nhân ra cùng một chỗ tiến vào thần quốc. Mai Ngũ Nương lúc này khóc ra thành tiếng, nước mắt giống hồ thủy điện xả lũ, chảy ra không ngừng trôi. Đây là có chuyện gì? Nhớ làm chủ. A Phi A, nói thật hay nghe. Tằng Cô Cô đi lên trước đó rõ ràng nói qua, đợi Đô Vân chủ sự chết một lần liền muốn cáo lao hồi hương, đi hưởng lúc tuổi già thanh phúc. Cho nên cái này cái gọi là tự nguyện tám thành chính là quản linh cứu và mai táng A. Đô Vân chủ sự lão già này thật không phải tốt đồ vật, liền đối chính mình trung thành tuyệt đối hơn 30 năm lão buộc, cũng không cho một đầu sinh lộ. Người hầu nghe nàng khóc vài tiếng càng phát ra bi thiết, đội văn nói, chủ mới đại nhân nói, Tằng Cô Cô khi còn sống xin hài cốt về quê, yêu cầu này nhất định phải thỏa mãn. Ngươi là bên người nàng hầu gái, nàng hậu sự liền từ ngươi đến phụ trách. Mai Ngũ Nương âu nghẹn ngào nuốt, vâng. Người hầu sợ nàng khóc lớn thu lại không được, lại căng dặn, đây là thiên thần chỗ ở, ngươi không muốn lưu lại quá lâu, cũng không cần dùng tiếng khóc quấy nhiều thần linh, kia là đại bất kính. Mai Ngũ Nương ủy khuất, rõ. Nàng quả nhiên chậm rãi thu lại khóc, chỉ huy phía sau vệ binh cùng hầu gái đem ba bộ thi thể dơ lên xuống dưới. Nàng là Tằng Cô Cô bên người cao cấp hầu gái, Tằng Cô Cô sau khi chết, hoàn toàn chính xác từ nàng đến xử lý giải quyết tốt hậu quả mới thỏa đáng nhất. Chương 2312, Thiên Thần ngay dưới mắt động tay chân. Chương 2312, Thiên Thần ngay dưới mắt động tay chân. Vệ binh thay nàng đem di thể đưa về Tằng Cô Cô gian phòng, hành lễ ly khai. Về phần Tiêu Ngọc các loại mặt khác hai cái hầu gái, nàng bàn giao thủ hạ đi xử lý, thuận tiện đi khố phòng rút ra một chút phong tổn châu cùng chống phân hủy dự vật. Tiêu Ngọc khi còn sống khắp nơi cùng nàng tranh chấp, trả lại cho nàng xuyên qua mấy lần tiểu hài, Mai Ngũ Nương đều tuân theo cựu lũ căn dặn, cố gắng duy trì chính mình mỹ mạo, cố gắng nhưng không quá linh quang người thiết, không cùng với nàng chấp nhận. Nếu không theo nàng nguyên bản tính tình, ít nhất phải đem Tiêu Ngọc cả đến mặt nát. Bây giờ, cái này nữ nhân lặng yên không một tiếng động liền chết trong mật thất. Vô luận khi còn sống sau khi chết, đều không có chút giá trị, đều là công cụ, đều là hao tài. Đây chính là Thiên Cung tuyệt đại đa số hầu gái khắc họa. Mai Ngũ Nương nguyên lai tưởng rằng Tằng Cô Cô thân là làm chủ bên người thụ nhất tín nhiệm lão nhân, có thể nương tựa theo chủ tớ tình thâm né tránh cái này bằng tên, nào biết sắp đến kết thúc vẫn là không có trốn qua đi. Đóng cửa thật kỹ, Mai Ngũ Nương liền dựa vào cửa, chậm rãi trượt ngay tại chỗ tấm, phía sau lưng mồ hôi lạnh từng khỏa thấm ra. Nguy hiểm thật, nếu như lúc trước Tằng Cô Cô điểm nàng mà không phải điểm Tiêu Ngọc lên lầu, dưới mắt cần bị nhặt xác chính là nàng. Lúc đầu mình đã tại trước ủy môn quan đi một chuyến, hiện tại nàng rốt cục minh bạch, Cửu Đại Đế vì cái gì lặp đi lặp lại căn dặn nàng, tại Thiên Cung muốn xem chừng, phải cẩn thận, nửa chút đều không cho phát huy hỏa thủy bản tính, nửa chút đều không cho phát huy mạnh vì gạo, bạo vì tiền năng lực. Tại cái này địa phương, sắc đẹp của nàng có thể phát huy tác dụng có hạn. Tại cái này địa phương, nàng linh xảo đa trí ngược lại dễ dàng đưa tới họa sát thân. Tằng Cô Cô không phải liền là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đô Vân lão chủ sự nể trọng nhất hạ nhân, làm sao không phải linh lung tâm can? Có thể vậy thì thế nào? Hạ nhân chính là hạ nhân, lật người không nổi không làm được chủ nhân. Cửu Đại Đế nhìn rõ mọi việc, từ nàng đánh vào Tằng Cô Cô bên người, liền ngược lại muốn nàng xảo dùng người thiết, cùng Tằng Cô Cô bảo trì cự ly. Hắn cũng không muốn để nàng hoạt dụng sắc đẹp cùng xảo trí đi leo đến đỉnh tầng, bởi vì hắn thấy quá rõ ràng, trong thiên cung không có cái gọi là tầng cao nhất, tất cả mọi người là thiên thần nô bộc. Càng tiếp cận Đô Vân chủ sự cùng thiên thần, biết được bí mật càng nhiều, cách tử vong cũng liền càng gần. Tằng Cô Cô đi theo lão chủ sự bên người hơn 30 năm, nghe qua bí mật vô số kể. Thiên cung làm sao lại bỏ mặc nàng còn sống ly khai đâu? Nàng kết cục cơ hồ là chú định, Mai Ngũ Nương một khi thành tâm phúc của nàng, lại càng dễ bị liên lụy, tựa như Tiêu Ngọc. Hiện tại, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mai Ngũ Nương tối hút một hơi, đối Tằng Cô Cô di thể cung kính hành lễ, vừa thương xót tổn thương nước nở vài tiếng, Tằng Cô Cô ngài yên tâm, ngài đối ta ân trọng như núi, ta sẽ tự mình đưa ngài trở lại hương. Hiện tại trước muốn vì ngài chú nhan. Nếu không đường xá xa xôi, ngài liền không thể lấy tốt nhất diện mạo vinh quy quê cũ. Tuy là một bên thúc thiết, nhưng mấy câu nói đó, chữ chữ như tiếng than đô quên, tràn đầy chân tình thực cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, nàng có thể nói đến lại chậm lại rõ ràng. Tằng Cô Cô đã chết, nàng vừa rồi liền kiểm tra qua, liền thần hồn đều không tại thể xác bên trong. Cho nên mấy câu nói đó là chuyên môn nói cho không gì không biết tồn tại nghe. Trích Tinh lâu là thiên thần trên mặt đất chỗ ở, thiên thần thần niệm một khi đảo qua nơi này, tất cả ô uế kỳ quặc liền không chỗ che thân, chí ít chính thiên cung là như thế tuyên truyền. Mai Ngũ Nương còn biết rõ một cái hầu gái gan to bằng trời, vô chi không sợ, thường xuyên ăn cắp cái khác hầu gái tài vật, cung nội điều tra mấy lần không có tra được trên đầu nàng, nàng liền coi chính mình hành động không người biết được. Về sau, nàng lại đem Thiên Cung tình báo lặng lẽ bán cho Vương đỉnh quan viên. Cái này lập tức liền lộ ra ngoài, Thiên Cung phái người coi nàng là trận bắt được, giáo thủ thị chúng. Có thể thấy được thần nhìn chăm chú cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, chỉ bất quá có chút việc nhỏ thiên thần căn bản lười nhắc quản, nhìn thấy cũng làm nhìn không thấy. Xử lý tằng cô di thể lúc, cho dù đây là Mai Ngũ Nương một chỗ mật thất, nàng mỗi một bước vẫn là phải phi thường cẩn thận, để tránh đưa tới thiên thần hoài nghi. Tân Đô Mây làm chủ đã sai khiến nàng đưa tằng cô trở lại hương, như vậy đồng ý đi tự tay là tằng cô thu dọn gì dùng, định nhan chống phân hủy, chính là tất yếu công việc, thiên thần cũng không cần thiết tiêu lý. Người sau khi chết, di thể liền sẽ bắt đầu suy bại, cần kịp thời xử lý. Thiên cung quá khứ có quyền cao chức trọng lão nhân qua đời, đều là một bộ cố định xử lý hậu thế quá trình, đồng ý để làm cao đẳng hầu gái qua tay không dưới 3-4 lần, xem như rất thành thạo. Nàng trước tiên ở gian phòng 4 góc gián tiếp hàn băng phủ, nhiệt độ không khí cấp tốc xuống đến kết xương. Hạ nhiệt độ mới có thể giữ tươi. Sau đó, nàng lấy ra mấy quả phong tồn châu, sắp chết người miệng, mũi, hai cùng trên thân cái khác khiếu huyệt từng cái phong bế. Tàng cô khi còn sống cũng là tu hành người, thân thể cường độ thắng qua người bình thường rất nhiều, chỉ cần khiến cho trở thành vô lậu chi thân, mục nát tốc độ liền sẽ giảm mạnh. Sau đó, Mai Ngũ Nương lại tại trên người người chết lặp đi lặp lại soát bôi đặc chế dược thủy, lại thay nàng mặc quần áo, thu dọn dung nhan. Làm xong một bước này, xử trí công việc tạm thời có một kết thúc. Mai Ngũ Nương đứng lên, hướng di thể thi lễ một cái, nhanh chóng ly khai căn này đông lạnh thất. Mới xử lý di thể trình tự nhìn như đúng quy đúng củ, kỳ thật nàng động chút tay chân, cho nên giờ phút này cũng là nơm nớp lo sợ. Nhưng đợi hơn nửa canh giờ, vẫn là không người đến gây sự với nàng. Mai Ngũ Nương tâm, lúc này mới hơi buông xuống. Tuy nói Trích Tinh lâu là thiên thần thần niệm thường xuyên liếc nhìn khu vực, nhưng xử lý lão phụ di thể loại sự tình này, thiên thần hẳn là cũng không muốn nhìn nhiều, càng không muốn nhìn kỹ a. Cho nên nơi này đầu liền có nàng thao tác không gian. Yêu đế quân thần ngay tại nghị sự, phía đông đột nhiên chuyển đến kéo dài tiếng chuông. Đương, một tiếng tiếp theo một tiếng, xuyên thấu hoàng hôn, vang vọng hơn phân nửa linh hư thành. Tổng cộng 36 bang. Nghe được tiếng thứ ba, Nhiếp tiểu lâu đọc dùng, chủ sự đại nhân rốt cục đi. Thiên thần trở xuống đệ nhất nhân, thiên cung cầm quyền gần 100 năm Đô Vân chủ sự, rốt cục qua đời. Lão gia hỏa đến chết cũng không chịu ủy quyền. Thiên cung chờ một ngày này chờ bao lâu? Yêu đế to lớn giao thân từ cây cột du lịch xuống tới, ta trước đi qua. Ngươi cùng bách quan sau đó cùng nhau lên núi. Nhiếp tiểu lâu không người xác nhận. Ngoài điện quanh năm tung bay mây trắng, yêu đế dáng người rong ròng cao tràn qua bạch ngọc ngăn cản cán, chui trong mây trong sương mù. Nhiếp tiểu lâu chỉ thấy bao quanh tường bần phi hướng cư sơn, màu xanh giao thân tại trong mây mù như ẩn như hiện, được không thần dị. Lúc này mới chân chính gọi là cưới mây đạp gió. Trong ngay mắt, đại điện chỉ còn một mình hắn. Nhiếp tiểu lâu thở ra một ngụm bạch khí, quay người nhanh chân đi ra ngoài. Nơi này là có quy củ địa phương, hắn cũng không thể giống yêu đế như vậy tùy ý nhảy ngăn cản ra ngoài. Trước mắt những chuyện này, để hắn bước chân có chút trầm nặng. Lao chủ sự nhiều năm qua cùng đế quân không hợp nhau lắm, nhưng hắn qua đời thật không phải chuyện tốt. Niên kỷ của hắn lớn, cổ tay khéo đưa đẩy không cấp tiến, từ đầu đến cuối đem không lấy đấu tranh tiêu chuẩn. Hắn như thế vừa đi, thiên cung đời tiếp theo chủ mới lập tức liền muốn ra lò. Kia hai cái người ứng cử cũng còn tuổi trẻ, biểu hiện của bọn hắn so với lao chủ sự muốn cấp tiến được nhiều. Vô luận ai tiếp nhận làm chủ chi vị, thiên cung cùng yêu đế quan hệ đều sẽ đứng trước to lớn khảo nghiệm. Chương 2313, trốn không thoát ma trưởng. Chương 2313, trốn không thoát ma trưởng. Vô luận ai tiếp nhận làm chủ chi vị, thiên cung nội bộ đều sẽ có một vòng kỳ biến, có người cười, có người khóc, có người vui vẻ, có người sầu, đây chính là quyền lực thay đổi. Hàng ngày tại cái này đương lúc, ai, thời buổi rối loạn. Ngày kế tiếp, thiên cung là Tân Đô Mây làm chủ nhậm chức cử hành lòng trọng nghi thức, Mai Ngũ Nương cũng đi tham gia. Còn có không ít hầu gái tới, hướng tặng cô biểu đạt niềm thương nhớ, nhưng Mai Ngũ Nương đều không cho các nàng vào cửa. Ngày thứ ba, nàng muốn dẫn tặng cô xuống núi trở lại hương. Bọn hạ nhân đem tặng cô di thể chứa vào đặc chế hàn băng quan tài quách, một không xem chừng, di thể cái hót đụng tại trên quần giường, trong mũi phong bế hoàn lập tức rơi xuống. Đồng ý dù ý thì cả giận nói, làm sao dám tay chân vụ bề. Dứt lời đoạt tiến lên, đem hạt châu an về tại chỗ. Xuống núi trước đó, nàng còn muốn cùng cái khác thị nữ cùng một chỗ tiến vào vạn thần điện, lễ bái chư thần. Nghe nói, đây cũng là mới cũ Đô Vân chủ sự giao thế quá trình một trong. Vạn thần điện hoàn toàn như trước đây vàng son lộng lẫy, lúc trước bị bó đuốc tiêu hủy bộ phận đã chữa trị như lúc ban đầu, mỗi một vị thần tượng đều là dáng vẻ trang nghiêm. Vô luận Mai Ngũ Nương từ cái kia góc độ lễ bái, đều cảm thấy ánh mắt của bọn nó ngay tại chính nhìn xem. Hô, cảm giác này thật không tốt. Đã gọi vạn thần điện, trong điện cung phụng thần tượng chí ít có to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa. Mai Ngũ Nương theo đại lưu sau khi lại xong, lưng eo vừa chua vừa đau còn không dám biểu hiện ra ngoài. Thật vất vả đi đến đạo trình tự này, nàng xuất lĩnh một chi nhất quan tài đội ngũ nhanh chóng xuống núi. Ly khai Khư Sơn địa giới một khắc này, Mai Ngũ Nương nhìn lại thiên cung phương hướng, thật dài thở ra một hơi. Nàng ra, liền cái này hồng trần trọc thế không khí, giống như đều trở nên tươi mát bắt đầu. Có trời mới biết đi qua cái này 10 cái canh giờ, mỗi một phút mỗi một giây đối nàng đều là dày vò. Nếu như bại lộ làm sao bây giờ, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ. May mắn, nếu như không có phát sinh. Hiện tại, nàng còn có một cái nguy hiểm cần loại bỏ. Hôm nay là cái ngày nắng chói chang, bọn hắn đi ngang qua cái trấn nhỏ này, cư dân nhàn thiếp lại lười biếng. Bình thường địa phương, bình thường thời gian. Mai Ngũ Nương trong tay áo lũng lấy một thanh đao nhỏ, đặc biệt đi đến ánh nắng dưới đáy, lại mượn nhìn quanh hai bên đường đi, tả hữu quay đầu. Sau đó, nàng liền nhìn thấy, chính mình vai trái dán một đạo rất nhỏ dây đỏ. Cái này tuyến rất nhỏ rất nhạt, một đầu dính tại bả vai nàng bên trên, bên kia giống như liền hướng bầu trời vô tận nơi xa, cũng không biết cuối cùng ở nơi đó. Cứ như vậy yếu ớt cơ nện một cây dây đỏ, lại làm cho Mai Ngũ Nương một trái tim như rớt vào hầm băng. Nàng bị liên tuyến. Cửu Vũ Đại Đế nói qua, thiên thần có thể đem ánh mắt tập trung tại vật sống trên thân, một mực bí mật quan sát hắn, cử động của nàng, đây cũng là một loại thần thuật, bị người quan sát trên thân sẽ bám vào ám tuyến, phổ thông sinh vật không phát hiện được đường này. Nhưng nàng chỉ cần tay cầm Cửu Vũ Đại Đế tặng cho đao nhỏ, lại đứng ở ánh năng dưới đáy, liền có thể trông thấy, tỉ như hiện tại. Thiên cung đổi người trưởng đà, thiên thần lực chú ý không phải hẳn là đều tại Lục Vĩnh Tín trên thân, đều tại thiên cung cùng yêu đế quan hệ trên sao? Vì sao lại chú ý nàng như thế một cái không quan trọng gì thị nữ? Mai Ngũ Nương nhịp tim rất nhanh, nhưng còn muốn kiệt lực bảo trì sắc mặt như thường, bởi vì cái nào đó thiên thần khả năng chính thông qua liên tuyến quan sát đến nàng. Thật vất vả đi ra thiên cung địa giới, nàng vẫn còn không có thoát khỏi thiên thần má trưởng. Mai Ngũ Nương hồi tưởng, căn này dây đỏ đại khái là nàng tại Vạn Thần Điện bái thần lúc bị trồng lên. Nàng muốn ly khai thiên cung, thiên thần liền thả dây dài câu lấy nàng. Bây giờ nên làm gì? Bị thần chi nhìn chăm chú nhìn chằm chằm, nàng sẽ rất khó đem trong tay tình báo đưa ra ngoài. Nhất làm cho Mai Ngũ Nương bất an, là thiên thần tại sao muốn tiếp cận nàng? Nàng một bên dẫn đội đi lên phía trước, một bên cố gắng suy tư. Phát hiện dây đỏ trong nháy mắt đó, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính mình lộ ra ngoài. Nhưng tỉnh táo lại tưởng tượng, không đúng. Nàng chỉ là cái nho nhỏ thị nữ, chớ nói thân phận của mình quả thực lộ ra ngoài, coi như thiên thần đối nàng lên một chút xíu lòng nghi ngờ, thiên cung tiện tay là có thể đem nàng giữ lại tra hỏi, cần gì phải đem nàng buông xuống núi đưa quan tài. Nhưng nếu như nàng không có lộ ra ngoài, vì cái gì thiên thần muốn thả một cây dây đỏ ở trên người nàng? Dây đỏ tác dụng là dễ dàng cho thiên thần bí mật quan sát. Thiên thần nghĩ quan sát cái gì đây? Mai Ngũ Nương suy tư gần nửa ngày, cảm thấy chỉ có một loại giả thiết đáng tin nhất, có khả năng hay không, thiên thần không phải nhằm vào nàng đâu. Nàng xuống núi thời cơ kỳ thật rất mẫn cảm, mới cũ đô vân chủ sự giao thế, lao chủ sự thiếp thân nữ quan tặng cô tử còn tuấn chủ. Khỏi cần nói, thiên cung người cầm quyền đổi chủ tin tức, khẳng định đã truyền khắp bối giả thượng lưu vòng tròn. Đúng lúc này, tàng cô tử bên người nhất đẳng thị nữ bị phái xuống núi tới. Đáng chết! Mai Ngũ Nương im mắng chửi mắng một câu. Nàng có phải hay không bị trở thành mồi nhử? Khó trách để nàng lĩnh một chi đội ngũ lục địa hành tẩu, thiên cung, thiên thần, quả nhiên không có một cái nào tốt đồ vật. Nếu như chi này đưa quan tài đội thật sự là mồi nhử, liền mang ý nghĩa không lâu về sau rất có thể sẽ có người tìm tới cửa. Mai Ngũ Nương rất muốn ở trước đó chạy mất, dù sao trên người nàng cất giấu rất nhiều bí mật, tốt nhất đừng lại bị cuốn vào chuyện ngoài ý muốn. Nàng có thể chịu không được cha, có thể nàng lại biết rõ chính mình đi không nổi. Thiên thần sẽ không chỉ thả một cây dây đỏ, hơn phân nửa còn có người vụng trộm đi theo. Nàng nếu là tự hành chặt đứt dây đỏ, liền so như tự buộc, đối phương rất có thể lập tức tới ngay bắt nàng. Hiện tại làm sao đâu? Mai Ngũ Nương vẩy vẩy thái dương sợi tóc, đau đầu áp phục đi trăm dặm, đội ngũ ly khai linh hư thành địa giới, trời cũng đen. Nhiều lần do dự, nàng rốt cục làm ra một cái trọng yếu quyết định, tiếp tục đưa quan tài, sẽ giả bộ cái gì đều không biết rõ. Thiên thần muốn dùng nàng câu cá, nói rõ ngoài ý muốn rất có thể tới cửa. Vũng nước đục mới có thể mò cá, khi đó nói không chừng chính là nàng cơ hội. Nếu là một đường thái bình vô sự phát sinh, nàng ngược lại không tốt thoát khỏi thiên thần trưởng không đấy. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, ban ngày đi đường, ban đêm tìm nơi ngủ trọ, còn muốn định kỳ kiểm tra quan tài. Từ Khư Sơn đến Tằng Cô Tử Cố Hương, đại khái là 10 ngày lộ trình. Mai Ngũ Nương cơ hồ mỗi ngày đều làm chuyện giống vậy, hy vọng theo dõi thiên thần nhìn phát chán hành trình của nàng, buông lòng đối nàng giám sát. Đến cái thứ tư ban đêm, nàng lại cho đội ngũ tìm một cái khách sạn ở lại, mình đương nhiên muốn một gian yên tĩnh không bị quấy rầy lớn khách phòng. Nàng nhìn một lát sách, lại đi kiểm tra tặng cô quan tài, sau đó mới trở về phòng, nằm đến giường nghỉ ngơi. Trời tối người yên, thổi tắt đèn đuốc, đắp kín mền về sau, tay áo của nàng bên trong liền trượt ra một viên nho nhỏ xám trân châu, rơi vào lòng bàn tay. Chợt nhìn lại, đây chính là dùng trên người tặng cô phong tồn châu. Mỗi một bộ di thể đều muốn dùng đến mấy mai. Nhưng mà cái này một viên là Đô Vân chủ sự qua đời cùng ngày, nàng nhét vào tặng cô trong lỗ tai. Qua vài ngày nữa, cũng chính là tặng cô nhập liệm ngày đó, nàng lại dùng một viên khắc hạt châu đem nó thay thế ra. Nàng tại viên này xám trên chân châu khẽ vuốt hai lần, dùng móng tay đâm rách tay mình tâm, để kia một chút xíu tiên huyết nhiễm tại phong tổn châu bên trên. Những cử động này đều chôn ở chân mền dưới đáy. Từ mặt ngoài nhìn, nàng nhắm mắt nằm tốt lành địa, cũng ngoan ngoãn đóng bị, cái gì dư thừa động tác cũng không có. Chương 2314, Vương Tạc tình báo chương 2314, Vương Tạc tình báo, nhưng ở trong lòng bàn tay nàng bên trong, cổ quái một màn xuất hiện, hạt châu bỗng nhiên mở ra, biến thành một cái kỳ quái sinh vật, chợt nhìn lại giống ngàn chân, nhưng đầu đuôi đều có thật dài xúc tu. Nó lúc trước ngay tại ngủ say, bị huyết khí tỉnh lại, thế là cắn một cái tại Mai Ngũ Nương trên đầu ngón tay. Đau a sắc mặt nàng như thường. Nàng công việc này thật sự là không dễ dàng, thường xuyên chịu lấy tai nạn lao động. Nhưng đau đớn qua đi, trước mắt nàng liền xuất hiện từng màn ảo giác. Trong bức tranh có Đô Vân chủ sự, có Lục Vĩnh Ngôn, có Tiêu Ngọc, còn có tạp vụ nhân vật, nhưng từng cái đều là người sống, từng cái cũng biết nói chuyện. Duy chỉ có không có Tằng Cô Cô. Bởi vì, đây chính là Tằng Cô Cô thị giác. Mai Ngũ Nương hiện tại quan sát là Tằng Cô Cô trước khi chết một điểm ký ức. Đều nói người chết như đèn diệt, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Kỳ thật tại đặc biệt tình huống dưới, người chết cũng thủ không được bí mật, mới vong người. Thiên thần tại Tằng Cô Cô sau khi chết, trước tiên lấy đi hồn phách của nàng, không chỉ có sát thân còn muốn thu hồn, đã là phi thường cẩn thận. Nhưng Thương Yến vẫn là dạy cho Mai Ngũ Nương một loại đặc thù biện pháp, để nàng có thể ép khô mới vong người một điểm cuối cùng giá trị. Đó chính là Hoặc Tâm Trùng thôi. Hoặc Tâm Trùng tại bàn long thế giới ngọc hành thành chi chiến, tại hiện thực điên đảo hải chi chiến, long thần chiến tranh đều xuất hiện qua. nó không chỉ có thể khống chế túc chủ hành động, thậm chí túc chủ sau khi chết một khắc đồng hồ bên trong, nó còn có thể tiếp tục thao túng bộ này thể xác. Đồng Duệ đang nghiên cứu thường có cái độc nhất vô nhị phát hiện, hoặc tâm trùng tiếp nhập người bị hại não bộ trung tâm lúc, còn có thể đọc đến túc chủ thời gian ngắn ký ức, ít thì mười mấy hơi thở trước, nhiều thì một khắc đồng hồ trước, cái này lớn hào phóng liền nó mô phỏng người sống, chơi nhân vật đóng vai. Nhưng Hạ Linh Xuyên nghe nói loại này đặc thù thiên phú về sau nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là trở lại như cũng bị diệt khẩu bí mật. Rất nhiều người đều là đang hỏi thăm đến không nên biết được bí mật về sau, trước tiên liền bị diệt khẩu. Nhưng Hạ Linh Xuyên rất rõ ràng, cho dù hồn phách không có, nhưng đại não khả năng tại muốn sau khi chết một khắc đồng hồ đến trong vòng nửa canh giờ còn có hoạt tính, còn tồn trữ lấy trước khi chết sau cùng một điểm kiến thức cùng ký ức, chỉ cần nó không có bị phá hư. Nếu như có thể kịp thời cho những người này dùng tới hoặc tâm trùng, có phải hay không liền có khả năng rút ra những bí mật này, không cần bị bọn hắn mang vào quan tài. Từ lại đến nơi đó dẫn tới nhiệm vụ, Đồng Duệ dọc theo cái này mạch suy nghĩ nghiên cứu, cuối cùng 5 năm mới dùng hoặc tâm trùng chế thành mới yêu khôi, danh hiệu 102. Cân nhắc đến nó sử dụng tràng cảnh rất có thể là gián điệp hành động, Đồng Duệ tại mấy chục lần cải tiến về sau, đem hoặc tâm trùng khôi chế thành chân châu hoàn hình dạng, bình thường nó sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái chết giả, cũng chính là bình thường nói tới nửa chết nửa sống, lúc này không có bất luận cái gì sinh mạng thể chứng, so như tử vận, thậm chí có thể bỏ vào trong nhận chứa đồ. Chỉ cần không đem nó đẩy ra đến xem, ai cũng không biết được đây không phải là chân châu hoàn. Có thể nó một khi tiếp xúc đến tiên huyết, liền sẽ tại 50 hơi thở bên trong thức tỉnh, cũng chui vào túc chủ thân thể. Vài ngày trước Mai Ngũ Nương cho nó cọ sát điểm huyết, liền đem nó nhét vào tặng cô trong lỗ mũi. Đây là nàng xử lý di thể một bước cuối cùng, ngay sau đó là đứng dậy ly khai cũng đóng cửa thật kỹ. Người xoang mũi cùng đại não có thông lộ liên kết, đối hoặc tâm trùng tới nói chính là khang trang đại đạo. Đương nhiên, tại nó hoạt động trong lúc đó, nó không còn bảo trì trạng thái chết giả, thiên thần thần niệm nếu là đảo qua nơi này, còn có thể phát hiện nó tồn tại. Thế nhưng là chỉ cần mật thất bên trong không có người sống, thiên thần làm sao phí loại này công phu? Ai như vậy có nghiện, cũng không có việc gì liền đến nhìn một chút cóng đến mất thăng bằng chết lao thái bà. Phong hiểm không phải là không có, chỉ là không cao. Mai Ngũ Nương xử lý phần công tác này, bản thân tiểu không có khả năng một chút xíu hiểm đều không bước lên, có khi còn cần một chút xíu vật khí. Lần này, vật khí của nàng cũng không tệ, thiên thần từ phía trên đến đuôi đều không có hoài nghi. Lớn như vậy thiên cung, thiên thần cũng không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm nơi này, huống chi Tân Đô Mây làm chủ thượng vị, sẽ hút đi thiên thần tuyệt đại bộ phận chuyên chú. Đợi đến Mai Ngũ Nương lại tiến mật thất, đem tặng cô di thể thu nhập qua tài, hoặc tâm trùng khôi đã sớm trở về chỗ cũ, lần nữa tiến vào trạng thái chết giả. Nguyên bản nàng dự định rời xa thiên cung sau lại đem trùng khôi lấy ra, nhưng bây giờ, nàng nhất định phải mạo hiểm xem tình báo. Biết rõ nội dung tình báo, nàng mới tốt an bài xuống một bước hành động. Cái này trùng khôi đã nhận nàng làm chủ, sẽ không đả thương nàng, lại ăn luôn nàng đi huyết chi về sau, liền có thể cùng nàng cùng hưởng tình báo. Thiên cung cái này địa phương bí mật quá nhiều, tàng cô hầu ở Đô Vân chủ sự bên người quá lâu, khó được kết thúc yên lành. Nhưng Mai Ngũ Nương vẫn là nhận định, nàng hơn phân nửa là nghe được cái gì không nên nghe thấy đồ vật, nếu không Lục Đỉnh luôn vì cái gì vội vã giết nàng diệt khẩu. Xem ở Lao Đô Vân chủ sự trên mặt mũi, liền không thể tha thứ hai ngày chờ Lao chủ sự tang sự xong xuôi lại giết nàng. Cho nên bí mật này hơn phân nửa là cực kỳ khẩn yếu, Lục Đỉnh luôn một khắc cũng không thể chờ, liền muốn làm trận diệt khẩu. Giờ phút này, tàng cô trước khi chết nửa khắc đồng hồ bên trong kiến thức cùng ký ức, đèn kéo quân đồng dạng tại Mai Ngũ Nương trước mắt chỉ diễn. Đô Vân lão chủ sự đã là mặt mũi tràn đầy khí xám, vẫn còn hướng Lục Vĩnh luôn thổ lộ mấy cái bí mật. Những bí mật này căn bản không dám lưu tại mặt giấy, chỉ có thể truyền miệng. Một cái so hung hăng bạo, trong đó nặng cân nhất một cái, để Mai Ngũ Nương giấu ở dưới chân tay đều vô ý thức siết chặt. Đô Vân lão chủ sự lúc ấy cũng nhanh chết rồi, nói chuyện cũng không đi vào mèo, gọn gàng dứt khoát nói, thiên cung dưới mắt trọng yếu nhất một cái bí mật, chính là mật tận thần quân vị trí. Người hãy nghe cho kỹ, nó liền giấu ở tung nước Bắc Bộ Yên Hà Định. Nhân gian biết rõ bí mật này, liền ngươi ta ở bên trong cũng không cao hơn 5 người. Những người khác coi như tham dự trong đó, cũng không chân chính biết mình ngay tại làm cái gì. Đối hắn sau khi chết, người biết chuyện liền thừa 4 người. Mai Ngũ Nương góc miệng khẽ cong, không đúng, hiện tại lại là 5 người. Nhưng nàng cũng không ngờ tới, hoặc tâm trùng khôi dò tham lại là như thế một cái vương tạc tình báo. Tại thiên cung chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng rất rõ ràng yêu khôi, kỵ thú đều là cái gì đồ vật. Hạ Linh Xuyên đã từng hướng nàng tường giải qua thiên ma kế hoạch, đây là mật thám kiến thức căn bản. Nhưng là liên quan tới mật tận thần quân tình báo, nàng cho tới bây giờ tìm hiểu không đến một chữ. Nếu không phải thiên cung người biết chuyện quá ít, chính là đầu kia tình báo tuyến không đi thiên cung. Nhưng là Đô Vân chủ sự làm thiên thần thân mật nhất người thi hành, nhất định là biết rõ nội tình. Hiện tại, cái này nặng cân tình báo cứ như vậy thẳng thản thản chăn đệm nằm dưới đất tại Mai Ngũ Nương trước mặt. Cũng chỉ có mới lao chủ sự giao tiếp, bí mật này bị nói ra miệng, lại nhập thứ 3 người trong thai, mới có cơ hội tiết lộ. Mai Ngũ Nương rất ngoan cảm giác cũng rất may mắn bắt lấy cái này cơ hội. Đối với nàng mà nói, đây cũng là thiên cơ. Mai Ngũ Nương trong lòng phanh phanh chực nhảy. Tiếp theo, nàng có hai chuyện muốn làm. Một là làm gãy thiên thần liên tuyến, mau chóng đem cái này trọng đại tình báo gửi đi cho Cửu Vũ đại đế. Song ẩn thần quân chỗ ẩn thân là thiên cung đệ nhất đẳng cơ mật, Cửu Vũ đại đế đau khổ tìm kiếm bao nhiêu năm, hắn chỉ cần cầm tới tin tức này, đối kháng thiên ma kế hoạch rất có thể lấy được tiến triển to lớn. Tiếp theo, nàng đến cân nhắc rõ ràng, đưa ra tin tức này về sau còn muốn hay không trở về thiên cung. Chương 2315, đến rồi chương 2315, đến rồi nàng tại thiên cung ẩn nút 5-6 năm, mỗi ngày đều là như giống trên băng mỏng. Trước đây Cửu Vũ nói qua, Thiên cung là trên đời này đệ nhất đẳng dấu ô nạp bế chi địa, lời này thật sự là nửa điểm không sai, nàng rốt cục có bản thân thể nghiệm. Lúc trước bột hải nước cung đình so sánh cùng nhau, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Mấy năm này, nàng nhìn bên cạnh trong sạch hầu gái nhóm, thật không minh bạch không có, trong đó có chút còn đặc biệt đáng yêu, vừa mới tiến thiên cung lúc tinh khiết giống một trương giấy trắng. Cho dù là Mai Ngũ Đường, tại thiên cung ở lâu cũng thấy tâm mệt mỏi. Bây giờ đưa tặng cô di thể trở lại hương, có lẽ là nàng ly khai thiên cung tốt cơ hội. Vừa nghĩ tới có thể ly khai thiên cung, nàng liền hô hấp đều thông thuận nhiều. Nhưng nàng lại nghĩ lại, đồng ý nếu là tại hộ tống tặng cô di thể lộ trình bên trong mất tích, thiên cung sẽ có phản ứng gì? Lục Vĩnh Nôn cùng Lao Đô Vân chủ sự vừa giao tiếp xong nhiều như vậy bí mật, thằng cô ở đây nghe được rõ rõ ràng ràng, sau đó cho nàng đưa tang tâm phúc hầu gái đã không thấy tâm hơi. Đổi lại nàng là Lục Vĩnh Nôn, cái này thời điểm cũng không thể không nhạy cảm, cái này đồng ý có phải hay không nắm bí mật gì, mới tự mình lẩn trốn. Để cho an toàn, thiên cung có thể hay không đem mật ẩn thần quân thay cái địa phương giấu kín. Không nói đến loại này chuyện gì có hay không độ khó, nếu như thiên cung thật như vậy làm, nàng cam mạo kỳ hiểm cầm tới tay bí mật, còn có cái gì giá trị? Có thể nàng nếu là trở về, tương lai cựu đại đế phái người điều tra hoặc là phá hư mật tận thần quân chỗ ẩn thân, thiên cung đồng dạng sẽ hoài nghi là cái nào khâu để lộ bí mật. Đến thời điểm nàng làm tặng cô thủ hạ hầu gái, đồng dạng ăn không hết ôm lấy đi. Cái này muốn như thế nào cho phải đâu? Mai Ngũ Nương từ từ nhắm hai mắt, kỳ thật trắng đêm có ngủ, cho đến vương đông đã trắng. Phục ba ngày, trên đường đi Thái Bình vô sự. Mai Ngũ Nương cũng nhẹ nhàng thở ra, chính mình xem tình báo quá trình, nhìn cũng không làm kinh động người nào. Quả nhiên, vô luận là ai đều sẽ lười biếng. Lại có 4 ngày, nàng liền có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Ngày nay buổi chiều, đội ngũ cũng nhanh đến giờ thân huyện. Đưa quan tài đội ngũ vẫn luôn đi tại thành hương ở giữa trên quan đạo, đoạn đường này cũng đều là đất phồn hoa, tương đối an toàn. Bất quá lại hướng phía trước chính là một mảnh rừng rậm, nghe nói nửa năm trước nơi này toát ra qua mười mấy đầu yêu quái, ăn hết một cái thương đội. Trên đường núi y mắng địa, chỉ có hộ quan tài đội hành động. Nửa khắc đồng hồ trước vẫn là ngày nắng chói chang, không biết cái nào một trận quái phong đem mây đều thổi đến đây, chỉ bằng một chút kia sắc trời căn bản chiếu không thấu khe núi âm u khắp nơi đều là sản sạt cây bang. Mai Ngũ Nương nhìn sắc trời một chút, loại này âm trầm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hoặc hứa xuống một trận mưa nặng hạt, trời lại sẽ thả tinh. Bất quá đưa tang đội đều tăng nhanh bước chân, chỉ cần vượt qua ngọn núi này liền có thể tại thôn trấn đặt chân, tốt ăn ngon điểm nóng hổi nước canh, nhưng rửa đi trên người cây tử bụi đất. Đưa người mất hồi hương, loại chuyện này không có gì tốt nóng này. Thằng cô cũng sẽ không thúc giục bọn hắn. Tiếp theo trận đại phong thổi qua, bên cạnh siêu siêu bắn ra 7-8 mũi tên. Địch tập. Hai chi tiễn bị theo đội hộ vệ đánh bay, một chi đính tại quan tài bên trên. Mai Ngũ Nương thị nữ bên người cũng phát ra một tiếng kêu thảm, chúng tên. Mai Ngũ Nương trong lòng thầm nghĩ một tiếng, rốt cuộc đã đến. Trong rừng đập ra 30 mấy cái che mặt hắn tử, giữ yên lặng rút đao đến công. Song phương đinh đinh đường đường đánh nhau. Cái này mấy chục người cũng có tu vi tại thân, võ kỹ cũng rất cao siêu. Trái lại Mai Ngũ Nương đội ngũ chỉ có 6 tên thị vệ, cái khác đều là lực phu cùng thị nữ, chỗ nào có thể là đối thủ. Không đến một khắc đồng hồ, chiến đấu liền kết thúc. Mai Ngũ Nương tuy có đạo hạnh mang theo, nhưng đã mô phỏng tốt đối sách, chỉ là sử xuất 4-5 phần bản sự tự vệ, sau đó thuận lý thành chương bị bắt. Đối phương rất rõ ràng thân phận của nàng, hướng nàng một chỉ lưu cái này. Xoát xoát mấy đao, bọn tù binh đều bị giết sạch. Cầm đầu người bịt mặt chỉ quan tài, đi xem một chút. Thủ hạ mở ra nắp quan tài, nhìn hai mắt, còn đưa tay thăm dò mấy lần, sau đó bẩm báo, đúng là tặng cô tử. Thế là thủ lĩnh đi đến Mai Ngũ Nương bên người ngồi xuống, đưa tay kéo khăn che mặt, lộ ra một trường trắng nõn mặt, đại khái hơn 30 tuổi, mùi rừng. Đồng ý đi. Mai Ngũ Nương lưng tựa tảng đá lớn, toàn thân ngăn không được run rẩy, một bên ngưng thanh nói, các ngươi là ai, sao dám chặn giết Thiên cung đội ngũ? Liên phái mấy cái này yếu gà hộ tống, Thiên cung cũng không thế nào coi trọng các ngươi. Thủ lĩnh cười nói, ngươi thoạt nhìn là cái thông minh cô nương, chỉ cần ngoan ngoãn trả lời, ta không thương tổn tính mệnh của ngươi. Nữ tử này mặt mày ôn hòa, chợt nhìn lại cũng không kinh diễm, có thể càng là nhìn kỹ càng là tú mỹ, giống rừng núi tính mợ kim anh tử hoa, yếu đuối bên trong còn mang một điểm quật cường. Thủ lĩnh ý chí sắt đá, nhưng nhìn thấy nàng cũng cảm thấy, cứ như vậy giết khá là đáng tiếc. Mai Ngũ Nương nghe vậy nhìn một chút đầy đất thi thể. Lời này lừa gạt tiểu hài còn tạm được. Đối phương diệt cả chi đội ngũ, còn kém nàng cái này một cái. Lại nói, thủ lĩnh mặt đều để nàng nhìn thấy, sau đó có thể không diệt khẩu. Nhưng nàng cũng không muốn bị hình cầu chịu khổ, ngập ngừng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Thượng đạo. Thủ lĩnh ôn thanh nói, thằng cô tử là thế nào chết? Ta không có tận mắt nhìn thấy. Mai Ngũ Nương đặc biệt thả chậm ngữ tốc, đem Đô Vân chủ sự thay đổi cùng ngày, trong thiên cung chuyện phát sinh đều nói một lần, sau đó nói, ta nói đều là nói thật, không có một chữ nói ngoa. Ta có thể nhìn trời phát xuống huyết hệ. A, cho nên ngươi không biết rõ tặng cô tử vì cái gì bị giết. Mai Ngũ Nương đầu lắc giống chống bỏi, ta nếu là biết rõ, đã sớm bức tặng cô theo gót, thiên cung như thế nào lại phái ta xuống núi làm việc. Câu nói này xác thực rất có đạo lý, thủ lĩnh nghĩ, thời hận, vậy ngươi cũng vô ích. Chờ một cái. Mai Ngũ Nương tranh thủ thời gian ngăn cản. Nói liền không nên nói quá có đạo lý, cái này lập tức đem đối phương thuyết phục, người ta liền muốn giết người diệt khẩu. Thiên thần đã ở trên người nàng tập trung ánh mắt, hẳn là cũng phái người âm thầm theo đuôi nàng a. Nàng đều thả chậm ngữ tốc kéo dài thời gian, vì cái gì cứu binh vẫn chưa xuất hiện? Những người kia căn bản không có đem sống chết của nàng để ở trong lòng a. Đã như vậy, nàng liền phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn bước đi ra. Nàng hướng trên trời lướt qua, gặp đám mây sắp tản ra, vì vậy nói, ngươi đã biết tên của ta, biết được ta là Tằng Cô Cô bên người nhất đẳng thị nữ. Mặc dù Tằng Cô Cô nguyên nhân cái chết không rõ, nhưng ta vẫn như cũ biết rõ rất nhiều thiên cung bí văn. Lại nói của nàng đến tế thanh tế khí, lại chậm. Thiên cung bí văn. Thủ lĩnh trong mắt sát khí quả nhiên khiêm tốn một chút. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, thiên cung phái chú Lưu Quốc mật thám, ngươi biết rõ trung tâm là ai à? Giống bôi giả cùng Lưu Quốc lẫn nhau phái mật thám, đều không phải là đơn binh tác chiến, mà là một cái hoặc là mấy cái đoàn đội. Như vậy trong đội ngũ phụ trách tiếp thu mệnh lệnh, chế định kế hoạch, chủ tính trung an bài linh hồn nhân vật, liền cứ gọi trung tâm. Chỉ cần bắt được người này, liền có thể hiệu quả phá hủy toàn bộ đoàn đội. Hắn tới bắt đồng ý liễu ý, ngoại trừ muốn hỏi ra Tằng Cô Tử nguyên nhân cái chết, một cái khác chủ yếu nguyên nhân là người thị nữ này nhiều năm đợi tại thiên cung, mưa dầm thấm đất, đối trong đó bộ nhất định có hiểu biết. Chương 2316, tự do chương 2316, tự do nàng kiến thức, nàng giải bí mật, có giá trị. Mai Ngũ Nương muốn nói lại thôi. Thủ lĩnh đệ lên đốt ngón tay, đang muốn cho nàng một điểm nhan sắc nhìn một cái, Mai Ngũ Nương lại đoạt tại hắn trước khi động thủ mở miệng, biết rõ. Ồ, thủ lĩnh có chủ tâm thi nàng, người kia là ai, cứ điểm ở đâu? Mai Ngũ Nương nhíu lên lông mày nhỏ nhắn, cố gắng nghĩ lại, tại thủ lĩnh lần nữa thúc giục trước đó nói, bọn hắn tổng cộng có 31 người, cứ điểm có 5 cái, nhưng bình thường tại Mưu Đô Lợi Ương Đường cái hợp thành Long Hãng cầm đồ hoạt động. Nơi đó người ra vào lại nhiều lại tạp, không dễ dàng gây nên chính thức chú ý. Nàng giảng được phi thường thông thuận, vượt quá thủ lĩnh dự kiến. Không cần tra tấn, tình báo cứ như vậy ống trúc ngược lại hạt đậu đồng dạng đổ ra ngoài. Bất quá nha đầu này là nũng nịu thiên cung thị nữ, cũng không phải chiến sĩ hoặc là mật thám, không có trải qua huấn luyện đặc thù cũng không có trải qua sinh tử khảo nghiệm, mà người đang sợ lúc là rất dễ dàng khuất phục. Mấu chốt là, hắn biết rõ Mưu Đô Lợi Ương trên đường cái thật có một nhà hợp thành Long Hãng cầm đồ, bề ngoài thật đúng là không nhỏ. Đồng ý dù ý thì làm 16 tuổi liền bị tuyển nhập thiên cung thị nữ, khả năng không lớn đi qua Mưu Đô. Nếu không phải cầm qua tư liệu hoặc là tình báo, làm sao biết rõ cụ thể địa danh? Cho nên thủ lĩnh tiếp lấy truy vấn, danh tự, cái này trung tâm danh tự. Hắn. Mai Ngũ Nương do dự một cái, tên của hắn gọi là. Ừm. Nàng thanh âm quá nhỏ, thủ lĩnh vô ý thức thân thể nghiêng về phía trước, nào biết trước mắt ánh sáng lóe lên, đồng ý dù ý rút ra đao nhỏ, đâm hắn hầu kết. Chiêu số này, cái này góc độ, chống cự không khó, nàng dùng lực đạo cũng không nhiều lắm. Cho nên thủ lĩnh một thanh kén ăn ở cổ tay của nàng, dùng sức vặn một cái, liền đem nàng đao nhỏ đoạt lấy. Cổ tay kịch liệt đau nhức, Mai Ngũ Nương nhịn đau không được hô ra tiếng, nhưng chen chân vào thẳng đá đối phương muốn hại. Thủ lĩnh chìm khuỵu tay phát sau mà đến trước, một quyền đánh vào nàng bụng cách, đưa nàng đánh ra nửa trượng có hơn. Mai Ngũ Nương nội phủ kịch liệt đau nhức, trong cổ ngay ngái, nôn một ngụm máu, nằm rạp trên mặt đất tốt một lát đều không đứng dậy được, mỗi một lần hô hấp, phần bụng đều giống như sắp đứt ra. Nàng trước đó còn nhấc lên chân lực trải rộng toàn thân, làm phòng ngự, nếu không xương sườn đều sẽ bị đánh gãy một lượt dễ. Người này ra tay thật hung ác. Đám người lập tức tiến lên, đưa nàng vây quanh. Có người nghĩ tiến lên lại đá nàng một cước, lại bị thủ lĩnh đưa tay ngăn cản, chấm đã. Mặt trời đã xuyên vân mà ra, Mai Ngũ Nương nằm sấp nằm khối này đất trống, chính hưởng thụ giờ ngọ vàng nóng ánh ánh nắng bắn thẳng đến. Sau đó kia thủ lĩnh liền nhìn thấy, bả vai nàng trên thêm ra một cây mảnh khảnh dây đỏ, một mực liền đến bầu trời xa xôi vô tận chỗ. Đây là cái gì? Khi nào liền lên? Không đợi hắn hỏi xong, Mai Ngũ Nương miễn cưỡng ngẩng đầu, góc miệng còn treo một tia tiên huyết, lại hung hăng nói: các ngươi cho là mình tội ác thiên y vô phùng, ta thần không gì không biết, không chỗ không đến. Các ngươi chờ lấy, thần phạt sau đó liền đến. Nó nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi những này đại bất kính chi đồ. Nếu là chỗ tối có người, lập tức liền nên xuất thủ, trừ khi nàng ngay từ đầu liền đoán sai. Các nàng một chuyến này, phán đoán sai lầm rất có thể phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thủ lĩnh nhướng mày, không gì không biết, bằng mọi cách. Cái này dây đỏ cùng thiên thần có quan hệ sao? Là, thị nữ này là từ thiên cung ra, có lẽ thiên cung liền dùng cái này dây đỏ làm truy tung thủ đoạn. Hắn ngược lại là biết rõ, thiên thần như có truy tung phạm nhân biện pháp. Như vậy việc cấp bách là chặt đứt thiên thần cùng thị nữ này ở giữa liên hệ. Thủ lĩnh trong tay liền nắm lấy một thanh đao nhỏ, cũng không cần nghĩ ngợi, một đao vung ra, thuận tay đem nàng trên vai dây đỏ chặt đứt. Mà dưới tay nhóm xem ra, thủ lĩnh chính là vung đao chém vũ khí. Mang đi. Thủ lĩnh chỉ vào Mai Ngũ Nương hạ lệnh, thay cái địa phương hỏi lại, nơi này không an toàn. Rõ. Đám người đang muốn động thủ, núi rừng bên trong đống nhiên lại có một đạo hồng quang bay ra. Đưa tay đi bắt Mai Ngũ Nương người, được lập bị xuyên thủng. Địch tập. Đám người vội vàng rút ra vũ khí, đạo này hồng quang không coi ai ra gì xoay một vòng, lại lần nữa đâm ra. Lần này mục tiêu lại là Mai Ngũ Nương. Mai Ngũ Nương thất sắc. Thủ lĩnh bung ra đao nhỏ, linh một tiếng đánh trúng hồng quang, đem nó đánh trật. Đao nhỏ đoạt một tiếng đâm vào mặt đất, đúng tại Mai Ngũ Nương trước mắt hai thước. Nàng mặc kệ mọi việc, trước nhặt lên lại nói. Lúc này trong rừng lại chui ra tầm 10 người, cầm đầu vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt tàn nhẫn, cái tia đạo hồng quang bay trở về trước người hắn, hóa thành tung bay không nghỉ một thanh phi kiếm. Loại này phi kiếm rất thuần túy, chính là thụ chủ nhân ra roi mà bay vụt đả thương người, cũng vô dụng tại cầm trong tay đả thương địch thủ, bởi vậy căn bản không có chuôi kiếm hộ thủ các loại, hình như cỡ lớn tú hoa châm hoặc là lam gai. Người này gương mặt này, Mai Ngũ Nương cũng nhận ra, chính là Thiên Cung cầm đèn làm, đồng thời cũng là Lục Vĩnh Nôn tâm phúc một trong, Diệp Chiêu. Ngoại trừ cầm đèn làm thần thuật, Diệp Chiêu tu vi cũng rất là cao minh. Mai Ngũ Nương nhìn thấy hắn, trong lòng chính là phát lệnh. Diệp Chiêu tại Thiên Cung có cái không dễ nghe nhã hảo, gọi là công nhân quét đường. Tằng Cô Tử đã nói với Mai Ngũ Nương, Thiên Cung luôn có chút bên ngoài bên trên không tiện dọn dẹp người và sự việc, liền phải phái Diệp Chiêu dạng này nhân vật ra sân. Hiển nhiên, Mai Ngũ Nương lần này liền thành bên ngoài mà không tiện dọn dẹp người. Diệp Chiêu sau lưng thị vệ, từng cái đều là hảo thủ, cũng không phải Mai Ngũ Nương trong đội mấy cái kia thái kê có thể so sánh. Liền người chết đều đoạn, các ngươi mưu người thật là không có hạt bối. Diệp Chiêu vung tay lên, người sau lưng liền xung tới. Song Phương chỉ chớp mắt liền bóp lên cung, giặc cướp đầu lĩnh thủ hạ muốn bắt Mai Ngũ Nương hiệu lệnh rút quân, nào biết cái sau đột nhiên nhẹ hút một hơi, làm cái nhảy cầu động tác, một cái lặn xuống nước vào lòng đất. Hắn cái này một thanh liền bắt hụt. Theo hậu thiên cung nhân mã liền công tới. Mai Ngũ Nương xuống đất về sau, trong núi rừng đánh nhau cùng tạm âm lập tức cách xa nàng đi. Đầu nàng cũng không trở về, hướng tây tiềm hành hơn 300 trượng, thẳng đến phụ lực hao hết, nàng mới chui ra mặt đất, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí, còn nôn hai ngụm máu. Nội phủ thụ thương không nhẹ, mỗi lần hô hấp đều như thiêu như đốt, nhưng nàng lại một lần nữa xác nhận xương sườn không gãy. Như vậy cũng tốt. Mai Ngũ Nương cho ăn chính mình nuốt hai viên đan dược, lại điều tức mấy lần, đau đớn mới có chút làm dịu. Hai bảy vương bắt trứng, không có một cái đồ chơi hay. Nàng vốn muốn đem độ địa phù lá bùa tiện tay ném đi, nhưng nghĩ lại nhặt lên, dùng một nắm chân hỏa đưa nó đốt đi cái sạch sẽ, lại đem trên đất vết máu lau rơi. Đánh vào thiên cung làm mật thám là cái cao nguy nhiệm vụ, trong tay nàng khẩn cấp trang bị rất nhiều, tỉ như các thức đan dược, tỉ như cái này trường tùng dương phù đặc chế đột phù, tiềm độn phạm vi là phổ thông độn phù gấp 3 trở lên. Mảnh này núi rừng dày đặc, nàng chỉ cần chạy ra kia hai phe tầm mắt, cơ bản liền an toàn. Kia hai đội nhân mã hiện đang đả sinh đả tử, Mai Ngũ Nương cũng không muốn đi qua tham gia náo nhiệt, thế là hướng phương hướng ngược một đường chạy gấp. Nàng triển khai thân pháp, bước chân nặng dị thường, mỗi chạy một bước ngực bụng nội thương đều đau muốn chết. Nhưng nàng tâm tình cũng rất nhẹ nhõm. Tự do, tự do. Nguyên bản phụ ở trên người nàng thần chi nhìn chăm chú đã bị chặt đứt, thiên thần giám sát không đến nàng. Chương 2317, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang tâm tư chương 2317, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang tâm tư đồng thời cây kia dây đỏ làm như người cắt, không có quan hệ gì với nàng nha, Diệp Chiêu làm thiên thần nhãn tuyến, tại bên cạnh thấy lại rõ ràng vừa cẩn thận đúng hay không. Diệp Chiêu nói cấp phỉ làm như người, kia hơn phân nửa không phải bắn tên không đích, chính là không biết được dùng nàng làm mồi nhử, thiên cung nghĩ câu ra có phải hay không những này mưu người. Mai Ngũ Nương sách lược mặc dù mạo hiểm, nhưng rất thuận lợi. Nàng công kích giặc cướp thủ lĩnh đao nhỏ được từ Cửu Vũ đại đế, giặc cướp thủ lĩnh bắt được cây đao này, liền có thể nhìn thấy trên người nàng dây đỏ. Nàng lại lấy ngôn ngữ hướng dẫn hắn chặt đứt dây đỏ, liền có thể đem chọc giận thiên thần hậu quả chuyển di cho đối phương. Đồng thời mắt nhìn thấy nàng liền phải đem thiên cung trọng đại bí mật tiết lộ cho mưu người, dây đỏ lệch tại cái này thời điểm bị chặt đứt, thiên thần liền truy tung không đến đồng ý. Một khi mưu người thoát ly Diệp Chiêu giám thị, bọn hắn liền làm không rõ đồng ý đến cùng có hay không thiết bí. Này làm sao có thể? Cho nên lúc trước lặng lẽ gặp nàng bị trói phiếu Diệp Chiêu, cái này thời điểm nhận thiên thần chỉ lệnh, liền không thể không xuất thủ. Bất quá kia họ Diệp cũng không phải cái gì tốt bánh, cái thứ hai liền muốn giết nàng. Mai Ngũ Nương không xem chừng quên, ngăn cản thiên cung trọng đại bí mật tiết ra ngoài thủ đoạn, dùng tốt nhất vẫn là giết người diệt khẩu. May mắn nàng mượn hai hổ tướng tranh, trốn ra được. Trước đó chế định kế hoạch đã thành công. Mặc kệ là Diệp Chiêu thắng vẫn làm như người thắng, đều cùng với nàng không có quan hệ, gặp lại a ngài hai vị. Mai Ngũ Nương thi triển thân pháp vọt ra 20 dặm, phía trước chính là cái thị trấn. Nàng nhịn không được lại nôn hai ngụm máu. Dù sao thụ thương không nhẹ, nàng đành phải tìm sân động, trước cho mình nhét hai viên đan dược, đổi lại một thân vải thô y phục, dùng khăn vải khăn trùm đầu. Nàng trước đó quan sát qua, đây là bản địa phụ nhân trang phục. Sau đó, nàng liền lấy ra một trương da mềm mặt nạ, xem chừng đeo lên. Mang tốt về sau, nàng liền biến thành sắc mặt mượt hoàng, mí mắt úi, hạ mí mắt xương vụ phổ thông nông phụ. Nàng lại một lần nữa vận khí trầm bay, toàn thân khớp xương khanh khách rung động, thân cao thế mà bị chính nàng cứ thế mà ép thấp một cái đầu, và bay như đổ, phía sau lưng hơi ủi, đầu vươn về trước. Cái này tư thái cùng đồng ý đã không liên hệ chút nào. Nàng gương mặt này kỳ thật có chút thô ráp, chịu không được mảnh sờ, nhưng loại này bề ngoài, loại này tinh khí thần nông phụ tại phụ cận mấy cái hương huyện rất phổ biến, không có chút nào ký ưu điểm, người khác căn bản lười nhác con mắt nhìn lâu các nàng. Trải qua sau chuyện này, Mai Ngũ Nương đã không có ý định lại về thiên cung, nhưng nàng khẳng định không thể dùng diện mạo như trước hành tẩu ngoại giới. Mỹ mạo của nàng quá chiêu diêu, coi như không dẫn tới thiên cung chú ý, cũng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Sau đó nàng liền lấy ra giấy bút, đem mới thu hoạch trọng đại tình báo dùng thầm nói viết xong, đóng gói, liền đến gần nhất Đà Hương đưa. Nước khác dịch trạm đều là vận công kiện công văn, bách tính nghĩa gửi thư cho phương xa thân bằng, hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào thương đội, an toàn hoặc là có tác dụng trong thời gian hạn định đều không có bảo hộ, nhưng bối giả gửi vận hệ thống đặc biệt phát đạt, dân gian vô luận là gửi thư vẫn là gửi chút ít kiện đặc sản, đều có thể đi dịch trạm ủy thác chuyên môn xe bưu điện. Cho dù là Đà Hương dạng này địa phương nhỏ, tại trong chợ cũng có đời thu chút. Mai Ngũ Nương còn đặc biệt thêm tiền thanh toán khẩn cấp kiện, một đám ô đông tại bay về phía nam lúc liền sẽ đem những này khẩn cấp kiện dẫn đi. Đem thư gửi rơi về sau, nàng mới phát giác được toàn thân khoan khoái xuống tới, lại đi tìm cái khách sạn nhỏ. Rửa đi trên thân phủ sám, muốn một chén lớn trứng gà quả hồng hương kho mặt. Ăn trước no bụng, mới có lực khí điều tức dưỡng thương. Kia thật là thật lớn một bát, nàng lắm điều mặt lắm điều đến xui xẻo khó khè, dù sao nàng hiện tại ngụy trang cũng không có hình tượng có thể nói. Mai Ngũ Nương chưa từng đối bất kỳ kẻ nào nói qua, nàng rất yêu lắm điều mặt, nhưng trong thiên cung đầu cho tới bây giờ chỉ có thể ngụm nhỏ ăn, duy trì nhất đẳng hầu gái lê nghi. Đi nói nha thiên cung. Cô nãi nãi rốt cuộc không cần trở về. Nàng đưa tay hướng tiểu nhị muốn nguyên một chỉ kẹo tỏi. Đây là phía dưới thần khí. Phong vị đặc biệt nhưng loại trừ muối tỏi cay sông, tại Linh Hư thành xung quanh là khắp nơi có thể thấy được thức nhắm, bởi vì nơi này kẹo, mật đều là thường thấy nhất gia vị, nhưng ở hơn 20 năm trước tiệm Kim Bình Nguyên, chỉ có phú quý người ta mới ăn đến lên kẹo. Nàng phụ thân làm bột quốc chức quan lớn liền rất thích ăn ngọt, nàng cũng theo phụ thân. Mai Ngũ Nương ba miệng mặt đến một ngụm kẹo tỏi, không đồng nhất một lát thân thể liền ấm lên, cũng có lực. Nàng cầm đũa chúc chọc chọc bị sợi, đột nhiên rất nhớ biết rõ, Cửu Đại Đế nếu là biết được mấy cái này trọng yếu tình báo, trên mặt sẽ là biểu tình gì? Người kia luôn luôn gặp không sợ hãi, đã tính trước bộ dáng, Mai Ngũ Nương đã sớm nhìn chán hắn thái độ này. Liên tiếp mấy cái tin tức nặng ký, luôn có thể để hắn giải ra lộ ra vẻ gì khác a. Nghĩ đến cái này, Mai Ngũ Nương liền muốn cười, lại nhịn không được có hai điểm đắc ý đào ra loại này kinh thiên đại bí mật, Cửu U đến làm sao tạ nàng. Đến lúc đó nàng nếu không hảo hảo cầm một phen tiểu, nàng cũng không phải là Mai Ngũ Nương. Lúc này không biết từ nơi nào toát ra cái hoàng nhãn con ngươi mèo trắng nhỏ, bẩn như vậy gầy trơ cả xương, giống như là một trận gió liền sẽ bị thổi ngã, phải chân sau cũng quẻ, hướng về phía nàng miêu miêu trực thiếu. Mai Ngũ Nương liền đem trong mì trứng gà cùng nhỏ thịt băm mà lựa đi ra, ném trên mặt đất cho nó. Nhìn mèo con từng ngụm ăn đến nghẹn ngào không thôi. Cái này mèo nhỏ, thật giống nàng khi còn bé nha. Mai Ngũ Nương lại nghĩ, kết thúc Thiên Cung nhiệm vụ về sau, nàng muốn làm gì tốt đâu. Nô, về hưu. Cái này 7 năm gián điệp tiếp sống, như dẫm trên băng mỏng, khẩn trương cao độ, nàng mặc dù ưa thích nhưng cũng có chút mệt mỏi, ngán. Nhất là nàng cũng không ưa thích đồng ý dĩ để tính cách, có thể phát huy không gian quá nhỏ. Coi như làm cái xong diện nhân, nàng cũng muốn mở ra sở trường. Có phải hay không nên trở về Thương Yến ẩn cư, giống Cửu Vũ tìm tới nàng trước đó như thế, qua thoáng qua một cái người bình thường thời gian. Nàng làm nhiệm vụ mấy năm này, trước kia tại Thương Yến sản nghiệp đều có người chuyên quản lý, còn giống như kiếm lời không ít tiền. Nàng sau này trở về, có thể làm cái vung tay quá chán lao bản lương, thanh thản ổn định vượt qua ngập trong vàng son sinh hoạt. Đợi đến nhân gian khói lửa lại nghe ngán, nàng còn có thể trở ra kiếm chuyện nha. Thương Yến cùng Nhu Quốc, còn có nhiều như vậy con nhà giàu chờ lấy bị nàng lừa gạt đây. Nàng sờ lên lại gần đầu mèo, cười. Đúng, nếu là thời gian quá nhàm chán, nàng còn có thể nuôi con mèo. Bất chi bất giác, bóng đêm thâm trầm. Mai Ngũ Nương điều tức đi đến ba cái tiểu chu thiên, tự giác nội thường khôi phục rất nhiều, thân thể cũng nhẹ nhàng. Đổi lại 7, 8 năm trước, nàng đều không dám chính tưởng tượng có thể có hôm nay chi công. Bất quá nàng vừa mở mắt ra liền đánh ra một cái quyền phong đẩy cửa, chính mình lại hướng phía phương hướng ngược cửa sổ nhảy xuống. Nàng nhập định trước đặt ở trên nóc nhà cấm chế bị xúc động, nói rõ có người lặng yên tới gần. Mai Ngũ Nương cũng muốn dùng độn địa thuật trốn đi, đáng tiếc không dùng được, bên ngoài giống như bày ra cấm độn kết giới. Động tác của nàng nhanh mà nhẹ nhàng, nói rõ mấy năm này chăm học khổ luyện thật không có uổng công phí. Bất quá, Mai Ngũ Nương rất nhanh lại từ cửa ra vào chuyển vào nhà bên trong, sau lưng còn đi theo hai người, nàng là bị buộc tiền đến, cổ bên trên bảy thanh đao. Bên ngoài còn có rất nhiều bóng người, cả gian khách sạn đều bị bao vây. Mai Ngũ Nương đang muốn mở miệng, đối phương chưa nói, đồng cô nương quốc sắc thiên hương, làm gì dùng như thế một trường xấu mặt nạ trẻ lấp. Chương 2319, phía sau màn người chương 2319, phía sau màn người loại thống cổ này, ngươi không chỉ có phải nhận tụ nó, ngươi còn muốn học được hưởng tụ nó. Nàng có chút thở dốc, liếm liếm trên môi máu, ánh mắt lại sáng đến có chút nóng rực, ngược lại thấy thủ lĩnh có điểm tâm lạnh. Cái này nữ nhân đã sớm điên rồi đi. Chỉ cần ta không nghĩ thông miệng, ngươi coi như bóp nát ta mỗi một tấc gân mạch, lại móc mắt cắt mũi, gọt sạch tứ chi, vẫn như cũ lấy không được ngươi muốn bất luận cái gì tình báo. Đến thời điểm chủ tử của ngươi không vui vẻ, kết quả của ngươi còn có thể so với ta tốt bao nhiêu? Nàng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ta khả năng nhìn không thấy, nhưng có thể tại Cửu Đu suối Minh phía dưới chờ ngươi đoạn đường. Ngươi sẽ không để cho chúng ta quá lâu a? Thủ lĩnh lại trầm mặc mấy hơi, mới nói, ngươi thấy ta, liền không thể quay về thiên cung. Cái này ta dĩ nhiên không phải bản thân hắn. Nói đến ngươi thật giống như dự định thả ta trở về đồng dạng. Mai Ngũ Nương xoẹt cười một tiếng, ngươi không lộ mặt, tốt đẹp tình báo liền muốn đánh nước trôi. Nàng mục đích, thủy chung là muốn cho phía sau màn người tự thân xuất mã. Thủ lĩnh lúc này mới đối người hành hình nói, thu lại, theo ta ra ngoài. Cái sau đình chỉ thi hình, thu hồi công cụ, đi theo cái này thủ lĩnh sau lưng, cùng đi ra ngoài. Mai Ngũ Nương nhẹ nhàng hấp khí, cố gắng khôi phục tinh thần. Nàng chỉ thành công một bước nhỏ, tiếp theo mới có trận đánh ác liệt muốn đánh. Trong tay nàng còn có một cái bảo mệnh phù, nhưng có thể hay không có hiệu quả, muốn nhìn sử dụng đối tượng là ai. Không thấy con thỏ không bung lưng, nàng nhất định phải nhìn thấy mấy cái này tay chân phía sau kẻ chủ mưu. Bên ngoài nhóm người kia vẫn là đứng được thẳng tắp địa, đem căn này khách phòng bao bọc vây quanh. Mười mấy hơi thở về sau, mới có một người vượt qua ngưỡng cửa, chắp tay mà tới. Hơn 40 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, trường bào nho nhã. Mai Ngũ Nương nhìn thấy hắn, dị thường kinh ngạc, quốc sư đại nhân. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Thanh Cung đương nhiệm quốc sư, Nhiếp Tiểu Lâu. Nhiếp Tiểu Lâu cũng là Khư Sơn khách quen, đồng ý đi cùng sau lưng Tằng Cô Tử xuất nhập các loại trường hợp công khai, chí ít gặp qua hắn 10 lần, còn cho hắn bưng qua nhiều lần nước trà đồ uống. Đương nhiên nàng cũng có thể giả bộ như không biết, nhưng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhiếp Tiểu Lâu ngồi xuống trước, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng một chỉ cái ghế đối diện, ngồi. Không ai đụng vào Mai Ngũ Nương, nhưng nàng lại cảm thấy mình bị một đôi bàn tay vô hình đè lại, một thanh ngồi xuống. Đụng phải vết thương, lại là đau đớn một hồi. Nàng cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Quốc sư đại nhân, đây là có chuyện gì? Mai Ngũ Nương thở dài, ngàn nghĩ và nghĩ, không ngờ được là ngươi. Không ngờ được sao? Nhiếp Tiểu Lâu cười cười. Ta nguyên cũng cho rằng, ngươi có thể còn sống sót cũng là bởi vì không biết rõ tình hình, Thiên Cung mới đưa ngươi làm ngồi. Nhiếp Tiểu Lâu dù bận vẫn đung dung, ta cũng gọi người điều tra bối cảnh của ngươi, rõ ràng sạch sẽ, không có điểm đáng ngờ. Mai Ngũ Nương trong lòng lạnh xuống. Thanh Cung quốc sư là cái gì thời điểm đối nàng sinh nghi? Bị loại người này để mắt tới, cái nào mật thám đều không có kết cục tốt. May mắn Thương Yến làm ra tư liệu rất cứng, có thể giấu giếm được Thanh Cung Quốc sư pháp nhãn. Năm đó, nàng cũng là dạng này thông qua được Thiên Cung bối cảnh thẩm tra. Bất quá tại mấy năm trước, ta mới xây thành một hạng gần như thất truyền lệnh môn thần thông, gọi là Thiên Nhãn Thông. Nhiếp Tiểu Lâu trầm giai nói, cái này thần thông cũng không lắm khó lường địa phương, chỉ có thể nhìn ra người ngày sinh tháng đẻ, không cần ngươi mở miệng báo cáo. Ở trung cổ thời kỳ, có thuật sư dùng nó đến hại người hoặc là gạt người. Mai Ngũ Nương trong lòng lộ bộ một vang, Nhiếp Tiểu Lâu cũng có thể nhìn thấy nàng. Đúng, ngươi ngày sinh tháng đẻ, ta một chút liền có thể nhìn ra. Nhiếp Tiểu Lâu giống như nghe được tiếng lòng của nàng, kia mấy lần, ngươi cũng đứng sau lưng Tằng Cô Tử tất cung tất kính, đầu cũng không dám ngẩng lên, ta cũng không có mảnh cứu. Thẳng đến Hoàng Minh Tịnh ở tiền tuyến ngộ sát Ngu Quốc Vương Tử, ta lại nghe thấy tên của ngươi, lúc này mới bấm ngón tay tính toán, ngươi lai, ngươi tuổi thật hẳn là so hiện tại còn muốn lớn cái 3-4 tuổi, chúng tuyển Thiên Cung lúc liền đã quá tuổi. Nhưng ngươi vào cung bối cảnh, lại không chút nào sơ hở. Quốc sư đại nhân, ngài đây là nói miệng không bằng chứng. Nghĩ bu khống Thiên Cung người, cần giấy trắng mực đen chứng cứ. Mai Ngũ Nương mấp máy môi, buồn bã nói, dù cho ngài kiên trì ý mình, nhưng ta không tin ngài sẽ không biết rõ, chúng tuyển Thiên Cung thị nữ cũng không phải là từng cái đều là 16-17 tuổi. Báo cáo lão tuổi tác nhập Thiên Cung, hiện tượng này không nói phổ biến, nhưng cũng quả thực không tính hiếm thấy. Chỉ là Mai Ngũ Nương biết đến, liền có mấy cái đấy. Thậm chí Thiên Cung liên quan nhân sĩ chưa hẳn không biết rõ, nhưng chỉ cần không ai vạch trần báo cáo, vậy liền mở một mắt nhắm một mắt nha. Chúng tuyển thị nữ nhiều cái 1-2 tuổi có thể làm gì, Thiên Thần thực sẽ để ý sao? Về sau ta vừa mịn điều tra tư liệu của ngươi, càng xem càng là thú vị. Nhiếp Tiểu Lâu cười, ngươi tại trong Thiên Cung đến đánh giá, là ôn hòa ngay thẳng, không đuổi nghịch tâm cơ, liền luôn luôn bị chỉ không tốt phục vụ Tằng Cô Tử, đều thích ngươi. Cái này cũng có trách, Tằng Cô Tử tại cái kia chảo nhuộm bên trong ở lâu, ngược lại không ưa thích những cái kia tâm nhãn so bọn biển còn nhiều tiểu cô nương. Tằng Cô Tử tại Thiên Cung chờ đợi hơn nửa đời người, thấy qua tâm cơ nữ cũng không biết có bao nhiêu, nhìn liền tâm mệt mỏi. So sánh dưới, nàng càng ưa thích thực sự một điểm nữ hài tử, bây giờ liền thiếu đi hại người. Nhưng trước sau sau đắc tội qua ngươi 5 người, bao quát 2 người thị nữ, một tên hộ vệ, một cái cầm đèn làm, thậm chí còn có vương đình bên trong quan biên, phong sách giáo úy Hoàng Thực Khâm, kết quả của bọn hắn không chết tức biếm. Nhiếp Tiểu Lâu nói tiếp, bái ngươi ban tặng, Hoàng Thực Khâm hiện tại chỉ là cái hạ giai đều quan. Cũng là chuyện này mới đưa tới chú ý của hắn. Mai Ngũ Nương cắn môi, thị nữ kia là xử lý xấu việc phải làm tức giận tiên thần, mới bị Tằng cô xử lý xong. Hoàng giáo úy biến động càng là không liên quan gì đến ta, hắn nếu không đang nháo thị khinh cuồng, làm sao lại mạo phạm đại tư nông? Vâng, kết quả của bọn hắn mặt ngoài đều là tốn từ tự rước. Nhiếp Tiểu Lâu nghiêm mặt nói, thế nhưng là cẩn thận thăm dò truy đến cùng xuống dưới, mỗi người trước đó quý tích đều cùng ngươi từng có gặp nhau, ít thì nhị tam tháng, nhiều thì 1 năm, bọn hắn liền xảy ra chuyện. Ngươi nói, sao cứ như vậy xảo đâu? Mai Ngũ Nương quyết con miệng, không nói gì. Thiên Cung cùng Tằng Cô Tử cũng là dưới đĩa đèn thì tối, lúc trước vậy mà không có hoài nghi ngươi. Lần này nếu không phải Thiên Cung lấy ngươi làm mồi, ta cũng sẽ không tìm được trên đầu ngươi. Nhiếp Tiểu Lâu có chút mỉm cười một cái, bây giờ trở về nghĩ, hoặc là thủ đoạn của ngươi thực sự cao minh, hoặc là ngươi còn được đến ngoại lực tương trợ, đều không nên là ngây thơ ngay thẳng đồng ý ý có thể làm được sự tình. Nhiếp Tiểu Lâu vừa nói xong, bên ngoài tiến đến một gã hộ vệ, trong tay nâng cái hộp nhỏ, đại nhân, hai của nàng vòng có kỳ quặc. Ồ. Hộ vệ mở ra hộp, bên trong bày biện một cái minh châu vòng hai. Mai Ngũ Nương nhìn thấy nó, liền biết mình chuyện lo lắng nhất đã phát sinh. Hộ vệ trong tay còn cầm một cái khác minh châu vòng hai, đây là chân châu tử, nhưng trong hộp lại không phải. Hắn đốt đèn, bước lên trong hộp minh châu đối đầu chiếu sáng, ngài nhìn. Từ mặt ngoài nhìn, cái quả hạt châu này cùng đồng loại không có gì khác biệt, nhưng gần sát cường quang nguyên chiếu vừa chiếu, trong hạt châu đầu giống như liền có đồ vật. Chương 2320, người thức thời là Tuấn Kiệt. Chương 2320, người thức thời là Tuấn Kiệt côn trùng. Nhiếp Tiểu Lâu như mày, nhìn về phía Mai Ngũ Nương, ngươi sẽ không phải nói, đây cũng là Thiên Cung phát cho ngươi à? Mai Ngũ Nương vẫn mạnh miệng, hoàn thành Thiên Cung bố trí nhiệm vụ, cũng là cần đạo cụ pháp khí. Nhiếp Tiểu Lâu kẹp lên hạt châu, phóng tới trên lửa đi nướng. Không đồng nhất một lát, côn trùng liền từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, tại cái kẹp trên dùng sức vặn mèo. Nó vừa mở ra thân hình, Nhiếp Tiểu Lâu liền nhìn minh bạch, hoặc tâm trùng. Ân, tựa như là hoặc tâm trùng biến trùng. Ngươi dùng nó điều tra qua cái gì tình báo, bên ngoài vẫn là Thiên Cung. Mai Ngũ Nương không nói. Ta nếu là đưa nó giao cho Thiên Cung, ngươi sẽ có kết cục gì? Nhiếp Tiểu Lâu cười khẽ, ngươi không phải nhất ưa thích mượn đao giết người. Lần này, còn thi kia thân như thế nào? Rơi vào trong tay ngươi, vốn là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi như thế nào đem ta trả lại Thiên Cung? Mai Ngũ Nương nhắm lại mắt, nhìn như mất hết can đảm, trong lòng suy nghĩ lại xoay chuyển nhanh chóng. Nhiếp Tiểu Lâu làm Thanh Cung chi chủ, hắn đại biểu hơn phân nửa chính là yêu đế. Ngắn ngủi mấy canh giờ, nàng hết thể gặp gỡ 3 nhóm thế lực, Như Quốc, Thiên Cung, Nhiếp Tiểu Lâu. Mai Ngũ Nương tại Thiên Cung chờ đợi 7 năm, so người bình thường càng rõ ràng, Vương Đình cùng Thiên Cung, yêu đế cùng thiên thần quan hệ có thể dùng bằng mặt không bằng lòng để hình dung, căn bản không giống mặt ngoài như vậy hòa hợp. Hôm nay mưu người cùng Thiên Cung tranh đấu, Nhiếp Tiểu Lâu là đến giúp đỡ sao? Không giống. Nhiếp Tiểu Lâu lại chỉ vào trên bàn mật tín, đối Mai Ngũ Nương nói, thay ngươi đưa tin Âu Đông, đã đem thu tin chỉ nói cho ta biết. Nhiều nhất sau 2 canh giờ, ta liền có thể biết rõ nơi đó là thế lực nào cứ điểm. Kỳ thật không cần điều tra ta cũng biết rõ, ngươi là Thương Yến phái tới, cứ điểm kia cũng là Thương Yến. Hắn cười cười, cái này kỳ thật rất tốt suy luận, trên đời này có can đảm, có thủ đoạn đem thám tử xếp vào đến Thiên Cung, xếp vào đến Đô Vân chủ sự bên người, cũng chỉ có 2 cái đại quốc, Như Quốc cùng Thương Yến thôi. Tiểu cô nương này rõ ràng không phải Mưu Quốc, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Mai Ngũ Nương khỏe miệng khẽ nhếch, ai nói chỉ có hai cái? Ngươi sao có thể tính suất bối giả? Lời này liền so như khiêu khích, Thanh Cung Quốc sư nhất rõ ràng, nàng không thể nào là bối giả người. Đồng thời Mai Ngũ Nương lời này ý tứ, nàng rất rõ ràng Linh Hư Thành cùng Thiên Cung ở giữa cũng là bằng mặt không bằng lòng, lẫn nhau điều tra. Nàng càng là tiến một bước nói, Lục làm chủ cử hành nhậm chức đại điện lúc, cùng ngày từ mật thất bên trong còn cầm ra đi một tên thị vệ, trong mắt trộm cất dấu nhãn mãn. A, ta nhìn đó chính là Linh Hư Thành thủ đoạn a. Lại ẩn nấp lại dùng tốt, đáng tiếc vẫn là không có trốn qua Thiên Thần con mắt, chỉ thiếu một chút xíu liền có hiệu quả. Linh Hư Thành cùng yêu đế cũng muốn điều tra Thiên Cung bó lớn bí mật chứ. Dạng này khiêu khích ta, đối ngươi hoàn toàn không có chỗ tốt. Nhiếp Tiểu Lâu Tiếu Dung không thay đổi, hiện tại liền bàn giao rõ ràng, ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng, nếu không, chính là bọn hắn ra sân. Hắn vừa chỉ mấy cái hắn tử, dưới tay bọn họ còn không có không cậy ra miệng. Ngươi là như thế này xinh đẹp cô nương, ta cũng không hy vọng sau cùng chàng diện quá khó nhìn, cho nên ngươi phải thật tốt suy nghĩ một chút, chết ở chỗ này đến tột cùng có cái gì giá trị. Mật tín đưa không đi ra, ngươi thượng tuyến căn bản lấy không được tình báo. Ngươi cũng bất quá là hy sinh vô ích. Mai Ngũ Nương cũng nói, nàng nếu không nói, hơn phân nửa liền sẽ chết ở chỗ này. Mật ẩn thần quân tình báo liền đưa không đến Hạ Linh Xuyên trong tay. Tin tức này quá trọng yếu, không thể đi theo nàng cùng một chỗ bị mai một. Nhiếp Tiểu Lâu chí ít có một điểm nói đúng, tình báo này nếu là đưa không đi ra, nàng đi qua mấy năm nằm gai nếm mật còn có cái gì ý nghĩa? Có thể nàng là nếu nói, Nhiếp Tiểu Lâu cùng yêu đế có thể hay không báo cho Thiên Cung. Cho dù không biết, bọn hắn nắm giữ tình báo này về sau, có phải hay không có thể bố trí mới cái bẫy cho Thương Yến đi chui đâu? 100 người, liền có 1000 loại ý nghĩ. Bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đại quốc đánh cờ, bước then chốt chi chênh lệch, có lẽ kết quả chính là khác nhau một trời một vực. Nàng đem xoắn suýt đều viết lên mặt, Nhiếp Tiểu Lâu cũng không đổi, bởi vì cái này nói rõ nàng đã dao động. Hắn đã chờ mấy hơi, lại kiên nhẫn nói, ngươi kiên chỉ muốn gặp ta, dù sao cũng nên có cái lý do à. Thị nữ này nhận hết khổ sở cũng không chịu cung khai, trừ khi hắn tự mình lộ diện. Hiện tại hắn lộ diện. Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có Đình Phi máu trên tay nhỏ giọt trên mặt đất. Tí tách. Cái này nhỏ bé thanh âm giống như đưa nàng kéo về hiện thực, nàng cúi đầu nhìn một chút hai tay máu thịt bé bé, đối Nhiếp Tiểu Lâu nói, lao chủ sự trước khi Lâm Trung bàn giao cho Lục Vĩnh luôn bí mật, ta có thể nói cho ngươi, điều kiện là đổi ta một cái mạng, ngươi đến thả ta đi. Ngươi thức thời là tuệ kiện. Đồng cô nương nắm chặt, thời gian có hạn. Nhiếp Tiểu Lâu hớn hở nói đi, ta tự có phán đoán. Nghĩ bức nhân nói thật ra, hắn có rất nhiều thần thông pháp thuật có thể dùng, nhưng đều muốn dùng nhiều chút thời gian. Nếu có thể trực tiếp hỏi ra, kia là không còn gì tốt hơn. Được. Mai Ngũ Nương nhẹ nhàng phun ra một hơi, cũng biết rõ không nói mấy cái trọng yếu tình báo ra, một cửa ải này là không qua được, vô luận nàng có hay không dựa vào, Lao Đô Vân chủ sự chết bệnh đến đó, thằng cô hoàn toàn chính xác chỉ dẫn theo hai tên thị nữ tiến vào mất thất, không mang ta. Nếu không, ta đã sớm cùng các nàng một cái hạ tràng. Tại tăng trung gõ vang về sau, bởi vì ta là thằng cô thị nữ bên người, trong cung liền an bài ta tiến vào mất thất, vì nàng xử lý hậu sự. Trong cung lão nhân qua đời bình thường đều từ người bên cạnh giải quyết tốt hậu quả, đây là truyền thống. Cái này cùng nàng trước đó lời nhắn nhủ không có khác nhau. Nhưng là cái này hoặc tâm trùng, nàng dùng đầu ngón tay bước lên trên bàn tiểu trùng, có thể để cho ta thu hoạch mới vong người trong đầu một điểm cuối cùng ký ức, đương nhiên chỉ có thể là trước khi chết đoạn ngắn mà thôi, không ăn khớp, không hoàn chỉnh. Ồ, Nhiếp Tiểu Lâu mới cũng có một chút phỏng đoán, như thế một môn khó lường bí thuật, có thể cậy mở người chết miệng. Cái này hoặc tâm trùng phải dùng làm sao? Mai Ngũ Nương lắc đầu, ngươi không dùng đến, nó đã nhận ta làm chủ. Vừa giải trừ khóa lại, nó liền sẽ chết mất. Ngươi cũng không cần nếm thử thủ đoạn khác, đây là Thương Yến Quốc Đồng đại sư tác phẩm đắc ý, hắn cam đoan qua không cách nào có thể giải. Đồng Duệ, đúng thế. Mai Ngũ Nương nghiêm mặt nói, ta dò thăm, Đô Vân lão chủ sự trước khi chết trước đó, quả nhiên hướng Lục Vĩnh luôn bàn giao mấy cái cơ mật, bao quát Thiên Cung tại Hải Ngoại thiết lập ba đại yêu khôi bí mật thực nghiệm tràng, vị trí phân biệt tại Ma Xào Đầm Lầy, Cửu Gành Nguyên Tế, Tháp Phổ Quần Đảo. Cái này tam đại bí mật thực nghiệm tràng, thí nghiệm trọng điểm đều có khác biệt. Nhiếp Tiểu Lâu nghe cũng là âm thầm kinh hãi. Tại thế lực khắp nơi, thậm chí bao gồm bối giả vây quanh tìm hiểu dưới, tại Linh Sơn, Ngư Quốc, Thương Yến gắng sức chèn ép phá hủy phía dưới, Thiên Cung lại còn có nhiều như vậy cỡ lớn yêu khôi thực nghiệm tràng. Giữ bí mật công việc cũng làm được quá tốt rồi. Nhiếp Tiểu Lâu tiếp tục truy vấn, không có phủ quốc thực nghiệm tràng. Vấn đề này, Lục Vĩnh Ngôn cũng đã hỏi. Lao chủ sự nói, hai cái thiên thần toàn thân giáng lâm, trên đời chấn động, phủ quốc bổ lô đạo thực nghiệm tràng khẳng định không dối gạt được. Chương 2321, Thiên Cung trọng đại bí mật. Chương 2321, Thiên Cung trọng đại bí mật. Vết thương co quắp một trận đau đớn, Mai Ngũ Nương cổ tay nhịn không được run lên mấy lần, mới làm theo hô hấp, cho nên nó đã bí mật rời rút lui, nhưng mặt ngoài còn ngụy trang thành tiếp tục vận hành bộ dáng, vẫn như cũ có nhân viên, vật tư, vũ trang ra vào. Nhiếp Tiểu Lâu đã hiểu, cả bẫy. Bố lô đảo trên thực nghiệm chàng đã truyền không, bây giờ bị bố trí thành một cái to lớn cả bẫy, tựa như cây nắp đấm hấp dẫn con rồi. Mai Ngũ Nương tiếp tục nói, còn có lão chủ sự cãi lại thuật hơn 20 cỗ tiên nhân túi ra địa điểm ẩn nút, nghe nói là tu vi đều rất cao minh, có lúc trước tích chưa tới, cũng có mấy năm gần đây mới bắt được. A, trong đó còn bao gồm một bộ chân tiên. Nhưng ta chỉ ghi chép đến 16 cỗ địa điểm, hẳn là tầng cô ký ức bắt đầu thiếu thốn. Mới vong người trong đầu ký ức bảo tồn thời hạn không dài, cũng có thiếu thốn. Nói xong, nàng liền đem những địa điểm này từng cái báo đưa, Nhiếp Tiểu Lâu tiện tay đi lại. Thiên Ma giáng lâm nhất an toàn nhanh gọn biện pháp, cũng không phải là yêu khôi, mà là tiên nhân thể xác. Cho nên cái này mười mấy bộ tiên nhân túi ra đầy đủ chân quý, lại càng không cần phải nói trong đó còn có một bộ chân tiên thân thể. Vô luận Nưu Quốc vẫn là Thương Yến, một khi đạt được những tin tức này cũng giống như sở trúng thưởng lớn. Nhất Tiểu Lâu đi lại, hỏi lại, còn có cái gì tình báo? Lão chủ sự cãi lại thuật một loại dược vật phối phương, gọi là rắc ruột dùng trung thập nhất vị nguyên liệu phối chế. Mai Ngũ Nương trừng mắt nhìn, hắn nhìn rất trịnh trọng bộ dáng, nói bộ này dược tề từ các đời làm chủ truyền miệng, chưa từng rơi vào bút chỉ. Nhất Tiểu Lâu một lẫm, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, đặc biệt truy vấn một câu, ngươi xác định là rắc ruột?
Vâng.
Mai Ngũ Nương hồ nghi, nhìn Nhất Tiểu Lâu thần sắc ngứa khí, phương thuốc này tự giống như so tiên nhân túi ra giấu kín vị trí quan trọng hơn. Nhưng nàng không có lắm miệng hỏi nhiều. Thập nhất vị nguyên liệu, ngươi cũng nghe toàn rồi. Mai Ngũ Nương gật đầu, một đường tới. Nhất Tiểu Lâu thậm chí lại cùng nàng xác nhận một lần, mới đưa phương thuốc thu hồi. Còn có đây này?
Không có.
Mai Ngũ Nương bay, lão chủ sự gần đất xa trời, nói xong những này liền đã hơi thở mong manh, qua không đến mười mấy hơi thở chết rồi. Đồng thời tằng cô ký ức rõ ràng thiếu đi rất nhiều đoạn ngắn, ta cũng ghi chép không chu toàn. Theo lý thuyết, từ người chết trong đầu nảy ra tình báo, có thể cầm tới nhiều như vậy đã không tệ, không thể cưỡng cầu nữa. Nhất Tiểu Lâu cười, ta không tin. Trực giác nói cho hắn biết, đồng ý thì chưa hề nói tận lời nói thật. Ba chữ này phía sau, ẩn chứa đại khủng bố. Mai Ngũ Nương thở ra một hơi, trầm giọng nói, ta biết rõ, vô luận bên ta mới sách không đề cập tới điều kiện, ngươi cũng có thể tìm lý do giết ta. Tính mạng hệ tại nhân thủ, cũng không cần trông cậy vào đối phương từ bi cùng tín dự. Có, là bố thí, không có, mới là trạng thái bình thường. Cô nương này sắp chết đến nơi còn rất tỉnh táo, không có ôm may mắn tâm lý. Nhất Tiểu Lâu đang muốn mở miệng, Mai Ngũ Nương đã tiếp theo nói, cho ta một thanh dao găm.
Dao găm.
Nhất Tiểu Lâu tiện tay ném một thanh đao nhỏ cho nàng. Hắn ngược lại muốn xem, tiểu cô nương này muốn chơi trò gian gì. Đã thấy Đồng Y Dĩ Y nắm lên vũ khí, hướng chính mình cánh tay đâm xuống, dùng sức vẽ một đao. Sau đó nàng liền ném dao găm, nét môi từ trong vết thương móc ra một cái vật nhỏ. Lại là một viên chân châu. Không đúng, kia là chân châu lớn nhỏ lạc hoàn. Nàng liền đem cái này Mai Lạc Hoàn đưa cho Nhất Tiểu Lâu, trong lòng có chút thở dài. Cái này mang ý nghĩa, nàng gián điệp tiếp sống chấm dứt. Cái sau nhận lấy, tiện tay phóng ra một cái thanh kết thuật, thanh trừ lạc hoàn mặt ngoài vết máu, gặp lạc hoàn mặt ngoài còn có một đạo phong sơn. Một khi mở ra, loại này phong sơn liền sẽ tự động biến mất. Đây là cái gì? Nàng cắn môi, đây là Cửu Đại Đế đưa cho ngươi miệng tin tức. Đối phương đã suy tính ra nàng là Thương Yến mật thám, nàng lại phủ nhận cũng là vô dụng. Huống hồ Nhất Tiểu Lâu cũng tự mình hiện thân, nàng nên bắt lấy cơ hội, vì chính mình, cũng vì món kia trọng yếu nhất tình báo có thể an toàn đưa đến Cửu trong tay mà toàn lực đánh cược một lần. Nhất Tiểu Lâu thưởng thức lạc hoàn động tác dừng lại. Cửu Đại Đế cái chức vị này thật có phân lượng. Ngươi nói là, vì ngươi cái này nho nhỏ thám tử, Cửu Đại Đế dự ẩn giấu một phần miệng tin tức. Đây là Cửu Đại Đế tự tay viết thư, hắn ở ngay trước mặt ta biết. Mai Ngũ Nương núi bay, lại làm một không xem chừng dắt đến vết thương, đau đến thẳng nhíu mày. Cái này phong lập hoàn, Đại Đế để cho ta tại thời khắc cuối cùng dùng đến. Nếu ngươi không tin, một mực mở ra xem. Nếu như nàng nói là nói thật, Cửu Đại Đế tại lạc hoàn bên trong ẩn giấu dạng gì miệng tin tức. Nhất Tiểu Lâu trong lòng tính toán, nhưng không có mở ra lạc hoàn, mà là đưa nó nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Mai Ngũ Nương nhìn chằm chằm hắn động tác, trong lòng cảm thấy chẳng lành. Cái này họ Nhiếp cũng là cáo giả, không biết rõ đang tính toán cái gì đồ vật. Nhưng nàng trong lòng đã sớm minh bạch, Cửu Đại Đế cái này Mai Lạc Hoàn mặc dù là thượng vị giả chuẩn bị, nhưng không có nghĩa là phản ứng của đối phương nhất định như hắn sở liệu. Tỷ như Nhiếp Tiểu Lâu, hết lần này tới lần khác liền không nhịn, mà là nói với nàng, không đổi, trước lo liệu xong chuyện của chúng ta. Mai Ngũ Nương kích hắn, ngươi không dám nhịn. Đã là Cửu Đại Đế thân bút mặt tín, ta vẫn còn muốn cho chút mặt mũi. Nhiếp Tiểu Lâu cười, vỗ nhẹ nhẹ trưởng hai lần, bên ngoài liền có người đi vào rồi. Thay đồng cô nương xử lý vết thương một chút, thương thế của nàng rất nặng, mất máu quá nhiều.
Vâng.
Thế là có hai người dẫn theo thuốc hộp tiền đến, phân biệt xử lý nàng trên hai cánh tay vết thương, lại đút nàng phục hai viên đan dược. Lại là đau thấu tim gan, nhưng đây là trừ độc đưa đến đau đớn, nàng có thể chịu. Thanh cung linh dược quả nhiên dễ dùng, thoa lên đi băng băng lạnh lạnh thấm vào ruột gan, thống khổ rất nhanh đến mức lấy làm dịu. Tiếp qua mười mấy hơi thở, nàng hai tay đều tê, như thiêu như đốt cảm giác tạm thời đi xa, toàn thân giống ngâm ở nước ấm bên trong, thế mà còn có như vậy một chút mà dễ chịu. Mai Ngũ Nương mới toàn thân tâm đều đang đối kháng với luyện ngục thống khổ, hiện tại loại thống khổ này đỗng nhiên biến mất, đáy lòng sông tới chính là vô tận mọi bệnh, hận không thể hào hào ngủ mở giấc. Đây cũng là vừa trải qua lớn gặp chắc trở, đại cùng đố người, tiến vào an toàn hoàn cảnh sau bản năng phản ứng. Nhưng là, không đúng. Nơi này cũng không phải an toàn hoàn cảnh. Mai Ngũ Nương đáy lòng còn vang lên một lượng nhớ còi báo động, nhưng đầu não mê man, mỹ mắt đều có nặng ngàn cân. Không đồng nhất một lát, nàng có chút túi đầu, hô hấp cũng biến thành kéo dài. Thanh vệ báo cáo, miệng vết thương lý xong xuôi. Đại nhân, nàng đã nhập định. Nơi này nhập định không phải điều tức, mà là tiến vào yên ổn trạng thái. Vô luận Cửu Đại Đế trong thư nói cái gì, cũng cùng hiện tại không quan hệ. Cửu Đại Đế mật tín mặc dù có hiệu, cũng chỉ đối nhìn qua nó nhân sinh hiệu. Nhất Tiểu Lâu không thấy, nó liền không có hiệu lực. Cho nên, Đồng Y Lý hiện tại là hắn tiện chết tớt, nghĩ bóp tròn liền bóp tròn, nghĩ xoa dẹp liền xoa dẹp. Điểm trọng yếu nhất là, Đồng Y Lý xuất ra cái này Mai Lạc Hoàn, nói rõ nàng vẫn như cũ khát vọng sống sót, cũng không chân chính là nhìn chết như vậy. Rất tốt, đây chính là nàng tâm phòng trên đột phá khẩu, Nhất Tiểu Lâu tìm được. Lấy ra Lạc Hoàn về sau, Mai Ngũ Nương thần sắc rõ ràng an định rất nhiều, có phải hay không coi là cái này Mai Lạc Hoàn thật có thể để bối giả thành cung quốc sư sợ ném chuột vỡ bình. quá ngây thơ. Chương 2322, Tử Dương Tâm Ma chương 2322, Tử Dương Tâm Ma nhưng đây chính là Nhiếp Tiểu Lâu hy vọng. Làm một cái mật thám, vô luận nàng phải chăng tình nguyện, hiện tại cũng bị động tháo xuống tâm phòng. Nơi này đã là mật thất, không cần lại mở cửa cửa sổ. Nhiếp Tiểu Lâu trước cẩn thận bày ra tam trọng kết giới, lại từ trong ngực lấy ra một cái bảo hồ lô. Cái khác hồ lô pháp khí hơn phân nửa là hồng phụ trấn trận, nhưng cái này một cái trên lại là đủ mọi màu sắc, chí ít có đỏ lam lục hắc kim, có một loại đầu đường vẽ xấu theo hương hòa mỹ cảm. Nhiếp Tiểu Lâu rút ra cái nắp, trong hồ lô lập tức toát ra một cô khói đen. Khói này so con mực phun ra mực còn đồng, trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ gian phòng. Nếu không phải kết giới cản trở, nó liền tràn ra ngoài đi ra. Một mảnh đen đặc bên trong, lại có một sợi xám trắng lặng lẽ chuồn ra hồ lô. Nhưng nó không có trốn qua Nhiếp Tiểu Lâu pháp nhãn, hắn lúc này lấp về cái nắp, đem còn lại khói trắng ngăn ở trong hồ lô, không cho phép ra tới. Trong phòng lập tức vang lên một cái thanh âm cổ quái, ha ha, đối ta còn không yên tâm. Nghe không ra là nam hay là nữ, phân không ra là bén nhọn vẫn là trầm thấp, nói không nên lời là thật là khó vẫn là khó nghe, chỉ như vậy một cái thanh âm. Ai bảo ngươi là Tử Dương Tiên Nhân Tâm Ma đâu? Không có người sẽ đối với ngươi yên tâm. Nhiếp Tiểu Lâu thu hồi hồ lô, thu hồi ngươi một điểm nền móng, đối ta đối với ngươi đều tốt. Đối đa số người tu hành tới nói, tâm ma là không thể nhiễm đồ vật. Tử Dương Tiên Nhân là thời kỳ thượng của một tôn đại tiên. Người khác chạm tam thi, trừ tâm ma mới thành tựu đại đạo, nhưng hắn làm thế gia đệ tử, không biết rõ là may mắn hay là không may, nửa đời trước suy nghĩ thông suốt, tâm cảnh trôi chảy, tiến triển thần tốc, căn bản không có gì tâm ma oán niệm muốn trừ, ngược lại là đắc đạo sau khi thành tiên, trọng đại ngăn trở đập vào mặt, hơn nữa là lầm lượt từng món, tự thân chiến bại trọng thương, tông môn trách tội, tín nhiệm nhất đệ tử phản bội, lưu tại nhân gian đời sau dòng dõi vậy mà lại bị giết cái. Làm sạch sẽ tịnh. Đối cái khác tiên nhân đến nói, những này đại khái cũng không tính là cái gì. Con đường thành tiên hung hiểm khúc chiết, cái nào tiên nhân không phải bất khuất, luyện thành một viên kim cương bất hoại chi tâm. Nhưng Tử Dương Tiên Nhân xuất thân danh môn thế gia, nửa đời trước một mực một lòng thanh tu, hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Mấy cái này liên hoàn xét đánh liền chấn động đến hắn chậm không đến, tâm ma nghiệt sinh. Hắn không có vượt qua tâm ma mê hoặc, đại khai sát giới, lấy điên cuồng cùng sát nghiệt đi tầm bộ tâm ma. Cũng không lâu lắm, đường đường đại tiên liền bị tâm ma điều khiển, trở nên điên cuồng loạn, tại nhân gian nhấc lên gió tanh mưa máu. Đợi đến quần tiên đem hắn đánh chết, mới phát hiện Tử Dương tâm ma đã thực hóa, rất khó tiêu diệt. Cho nên bọn họ đem nó chế trụ, nhét vào cái này Tử Kim Bảo Hồ Lô, chậm rãi luyện hóa nó. Tử Dương Tâm Ma nền móng bị vây ở trong hồ lô ra không được, chỉ có thể điểm một đoạn ngắn thần nhập ra. Rất nhanh liền có tiên nhân phát hiện, nó có cái khác diệu dụng. Cái này tâm ma đã bị cất vào hồ lô biến thành công cụ, khó tránh khỏi liền có người muốn dùng nó làm điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mấy ngàn năm nay, hồ lô tại dân gian lưu truyền, Tử Dương Tâm Ma có thể chuyển ra hồ lô lực lượng cũng càng lúc càng lớn, mắt thấy nhiều nhất 100 năm liền có thể thoát khốn. May mắn bảo hồ lô rơi vào thành cung thành đặc cấp kho tàng, chỉ có cung chủ có thể lấy ra cùng sử dụng. Cho dù là Nhiếp Tiểu Lâu dùng nó, cũng phi thường xem chừng. Khói đen tràn ngập lúc, hắn quanh người kỳ thật lại chống ra một cái kết giới, liền lơ lửng ở làn da mặt ngoài một tấc, đem sương mù cùng mình ngăn cách. Khói bụi chậm rãi ngưng ra một cái mơ hồ hình người, được chưa, muốn ta làm cái gì? Nhiếp Tiểu Lâu lại lấy ra một cái lưu ly cho mình, xuyên đấu qua trong suốt thân mình, có thể nhìn thấy bên trong có mấy trăm đạo vi quang nhảy lên đến nhảy lên đi, đụng vào bình thủy tinh thân mới có thể huyễn hóa ra từng trương giữ tận mặt người. Đây là từ Thiên Cung thu thập tới tín đồ ám nghiệm, bọn hắn liền cái đồ chơi này nhiều nhất. Tín đồ bỏ lên trên Khư Sơn Vạn Thần Điện, đối với mình thờ phụng tiên ma cầu nguyện, thường xuyên không tự giác kể ra thâm trầm nhất dục vọng cùng ám nghiệm. Vạn Thần Điện sẽ đem rất nhiều tâm tình tiêu cực hút đi, cầm đi luyện hóa, chính là trong bình những ngày đồ vật. Mà các tín đồ xuống núi lúc một thân nhẹ nhàng, tạm thời thoát khỏi tâm phiền, cũng cảm thấy lên núi bái thần phi thường hữu dụng, tiến tới càng thêm thành kính. Liên dùng cái này làm thù lao, ngươi thay ta lục soát một chút nàng thức hải. Nhiếp Tiểu Lâu một chỉ đồng ý liễu ý, nàng là thương yến tới mật thám, từ Thiên Cung nghe trộm đến không ít cơ mật. Nhưng ta cảm thấy, nàng chưa hề nói tận nói thật. Chậc chậc, ngươi cũng không biết rõ Thương Hoa Tiếp Ngọc. Tâm ma tới gần đồng ý liễu ý, vòng quanh nàng chuyển hai vòng, ra tay rất ác độc đầu. Ngươi cho nàng thả thuốc. Đương nhiên, nếu không nàng ý chí kiên định, đối ngươi tất nhiên cảnh giác. Mới kia hai người thủ hạ cho đồng ý lý để trị thương, thuận thế đem nhiều La Yên gia nhập dược vật bên trong, cái này đồ vật không chỉ là giảm đau thuốc tốt, còn có thể tê liệt tâm thần, cũng có cường đại gây ảo ảnh tác dụng. Nếu là tăng lớn liều lượng cho một ít người phục dụng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được phiêu phiêu dục tiên. Đây là dễ dàng nhất làm cho tâm thần người thất thủ dược vật, đối phó đồng ý lý để dạng này người tu hành, nhất là nhận qua mật thám huấn luyện, thông thường thôi miên dược vật đối bọn hắn hiệu quả không tốt. Tử Dương Tâm Ma cười nhẹ một tiếng, vây quanh đồng ý lý sau lưng, rồi ra hai tay, phân biệt để lại nàng hai bên huyệt thái dương. Bao lâu? Tâm ma có kẻ mặc cả, người ký ức quá mức bản phụ, mỗi thời mỗi khắc đều có mới ký ức, mới mảnh vỡ, ta không có cách nào cho ngươi ngược dòng tìm hiểu nàng cuộc đời. Kỳ thật cũng không phải không có cách, chính là tốn năng lượng quá cao, thù lao quá thấp, lao ma ta không vui. Suy nghĩ nhiều nhìn một điểm, kia đến thêm tiền. Nhiếp Tiểu Lâu đã coi là tốt, liền lấy trong vòng 10 ngày. Ngươi nặng đảo một đảo, nàng đấy lòng có hay không khắc trọng đại bí mật. Đối, hắn tranh thủ thời gian bàn giao, đừng đem nàng thần hồn đè nát, đừng đem nàng bị thương thành ngu dại, người này còn hữu dụng. Tử Dương Tâm Ma lập tức không hứng lắm, ai, không có tí sức lực nào. Tới đi, tiểu cô nương, để cho ta nhìn kỹ một chút. Tử Dương Tâm Ma vui tươi hớn hở đâm một cái, lại đem 10 ngón đều đâm vào Mai Ngũ Nương đầu lâu. Ngươi cũng ẩn giấu nào bí mật nhỏ. Động tác này mặc dù dọa người, nhưng Mai Ngũ Nương biểu lộ nhưng như cũng yên ổn, không có biến hóa. Tâm ma hỏi Nhiếp Tiểu Lâu, ngươi muốn tìm cái gì? 7 ngày đến 10 ngày trước đó, nàng đều làm qua cái gì sự tình, đánh cắp đến cái gì cơ mật? 7 ngày đến 10 ngày trước đó, Tử Dương Tâm Ma hai tay khinh động, Nhiếp Tiểu Lâu biết rõ, nó ngay tại Đồng Y Lý Y trong thức hải lập máy. Đồng Y Lý Y là thân thể chủ nhân, bây giờ tại nhiều La Yên tác dụng dưới, nàng chủ thể ý thức đã ngủ say, hoặc là gọi là tiến vào yên ổn trạng thái, mà Tâm Ma chính là nhập thất trộm cướp kẻ tái phạm, thừa dịp chủ nhân ngủ say, khắp nơi lục tung tìm đồ vật. Kỳ thật nó càng ưa thích làm giặc cướp, động một chút lại giết con tin loại kia, nhưng Nhiếp Tiểu Lâu lần này không cho phép nó ra tay đoạt. Nó chỉ có thể kiềm chế tới. A a, ở chỗ này. Rất nhanh, Tử Dương Tâm Ma liền từ Đồng Y Lý Y trong đầu lấy ra cái này đến cái khác hạt châu, vung ra Nhiếp Tiểu Lâu trước mặt. Đây là màu xám trắng yên châu, Nhiếp Tiểu Lâu đảm nhiệm điểm cái nào, nó đều sẽ nổ tung đến biến thành một đoạn hình tượng, có khi còn có thanh âm. Đây chính là Đồng Y Lý Y tại quá khứ 10 ngày ký ức. Chương 2323, Tâm Viên chương 2323, Tâm Viên chợt nhìn lại, Tâm Ma siêu thần thuật cùng hoặc tâm trùng bản sự có chút tương tự, đều có thể rút ra ký ức, nhưng Tâm Ma rút ra ký ức tương đối hoàn chỉnh, lại có thể hiện ra cho những người khác quan sát, nhưng đối người chết vô hiệu. Hoặc tâm trùng còn có thể nhìn lén mới vong người ký ức, nhưng chỉ cung cấp từ duyệt, không cách nào chia sẻ cho những người khác. Đồng đại sư tự tay chế thành hoặc tâm trùng khôi, dù sao chỉ có thể là số ít. Tâm ma vung ra tới hạt châu, hàng cái Đồng Y Lý Y ở những ngày này ký ức đã có dườm già ăn ở, cũng có trong thiên cung kiến thức. Đương nhiên, còn có nàng hướng Nhiếp Tiểu Lâu đã thông báo, lợi dụng hoặc tâm trùng khôi thu hoạch thiên cung bí mật toàn bộ quá trình. Nhiếp Tiểu Lâu trọng điểm tra xét cái này mấy phần ký ức, sự thật chứng minh Đồng Y Lý Y cơ bản không có dấu diếm. Thiên cung tam đại trọng điểm yêu khôi thử nghiệm tràng, tiên nhân túi ra, thiên tràng phối phương. Nhiếp Tiểu Lâu lẩm bẩm nói, vậy mà thật sự chỉ có cái này ba cái bí mật. Chỉ có. Tử Dương Tâm Ma xem bảo, ta nhìn xem đều thật nặng lớn. Ngươi còn muốn cái gì kinh thiên bí văn sao? Khó mà nói, luôn cảm thấy nàng còn có điều giấu giếm. Nhiếp Tiểu Lâu hỏi nó, thật sự chỉ có những này. Tâm Ma không nói, lại tìm tòi hồi lâu mới nói, tại nàng não hải chỗ sâu, có một mảnh ám ảnh. Cái này gọi là tâm nguyên. Bình thường tới nói, nơi này đầu cất giấu đồ vật, hoặc là chính mình cũng không muốn đối mặt quá khứ, hoặc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Nhiếp Tiểu Lâu nghe xong liền đến hứng thú, móc ra nhìn xem. Tử Dương Tâm Ma nhắc nhở, nàng giấu quá sâu, ta muốn đào ra, nhất định sẽ tổn thương nàng thần hồn. Đào. Nhiếp Tiểu Lâu không chút do dự, chỉ cần nàng không biến thành si ngốc điên ngốc là được. Tâm Ma cười nhẹ một tiếng, dùng sức hướng Đồng Y Lý Y trong đầu đâm một cái, hai chảo đều vùi vào đi, cho đến phần tay. Ánh mắt của nàng không còn ổn định, mí mắt nhảy không ngừng, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Đây mới là Tâm Ma nhất am hiểu siêu hồn, nó sẽ xảy ra xé xác mở thụ thuật giả thức hải, đồng thời trọng thương người thần hồn. Bị nó tháo rời ra, có thể nói là đấm máu ký ức. Đồng Y Lý Y lại một lần nữa đau đến mồ hôi rơi như mưa, dưới mũi cũng chảy xuống tiên huyết. Nhưng nàng tựa như thân ở thâm trầm nhất ác mộng bên trong, làm sao cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tâm Ma không để ý nàng chứng động kinh tựa như lắc lư, phối hợp đem tìm tới ký ức châu một viên tiếp một viên ném ra. Những ký ức này châu cùng lúc trước không đồng dạng, có chút là đen, có chút thì là đen bên trong mang theo đỏ, giống nhiễm lên tơ máu. Nhiếp Tiểu Lâu một viên tiếp một viên ấn mở nhìn, lông mày lại càng khóa càng chặt. Những này đều không có quan hệ gì với thiên cung. Đúng, đây đều là nàng còn nhỏ thời điểm ký ức. Tâm Ma cười nói, tuy nói ta gặp nhiều người sống cực khổ, nhưng nàng vẫn là đặc sắc đến riêng một mặt cờ. Người đêm nay đối nàng làm những này, cùng với nàng lúc trước trải qua so ra, quả thực là một bữa ăn sáng nhà. Nhiếp Tiểu Lâu không nói, nhìn thấy mà giật mình. Khó trách Đồng Y Dĩ Y muốn đem những ký ức này chôn sâu tâm viên đại khái là chính mình cũng không muốn dây vào. Lòng của nàng đều là hư thối. Loại này cường đại ác niệm cùng điên loạn, tại ta gặp phải người ở trong có thể xếp vào ba vị trí đầu, nhưng nàng còn có thể bảo trì lý trí, không tệ, không tệ. Tâm Ma cũng tim đập thình thịch, không phải ngươi đem nàng cho ta đi. Tại ta khích lệ một chút, nàng nhất định có thể siêu việt Tử Dương chân nhân. Nàng còn hữu dụng. Nhiếp Tiểu Lâu một ngụm từ chối, cũng không hài lòng, ngươi tìm tới ký ức chỉ những thứ này sao? Nàng tâm nguyên bên trong không có cất giấu khác bí mật. Uy, không có gì tuyệt đối. Tâm Ma mở miệng trách tuyên bố, người thức hải có bao nhiêu phức tạp, ngươi không có tự thân lên tay liền không thể trải nghiệm. Ta lại đào sâu, đầu óc của nàng liền muốn mất, nhưng ta không bảo đảm còn có thể đào ra cái gì bí mật. Nó ngay sau đó lại hỏi, như thế nào, có làm hay không? Nhiếp Tiểu Lâu suy nghĩ mấy hơi, ánh mắt đảo qua trên mặt bàn lập hoàn, thở phào một hơi, được rồi, cứ như vậy đi. Hắn đem lưu ly bình ném về Tâm Ma, cái sau rút về song chảo, một phát bắt được cái bình. Việc làm xong, đây là nó nên được thù lao. Bất quá a, nó lặng lẽ tại Đồng Y Lý trong thức hải lưu lại một điểm đồ vật. Trên đời này, có nhân tu thiện liền có nhân tu ác, có người cần thủ đạo tâm thanh hẳn, liền có người truyền tu tà tính ác nghiệp. Thiên hạ đại đạo, chỉ cần cuối cùng đi được thông, làm sao không phải trăm sông đổ về một biển đâu. Nó điểm ấy tay chân động đến ẩn nấp đến cực điểm, ai cũng không thể phát giác. Nhiếp Tiểu Lâu lấy ra bảo hồ lô, lỗ hổng nhắm ngay nó, trở về đi. Hắn vô đáy hồ lô bộ, hồ lô liền bộc phát ra cường đại hấp lực, mấy hơi ở giữa liền đem trong mật thất đen xám khói ảnh hút cái làm sạch sẽ tịnh, không có lưu lại. Mai Ngũ Nương trên mặt thống khổ cũng đã biến mất, thần sắc quay về tại bình tĩnh. Nhiếp Tiểu Lâu cầm lấy trên bàn viên kia lạc hoàn, tại trong tay vớt ve thật lâu, nhưng cuối cùng không có mở ra. Hắn có khác so đo. Lớn như vậy khách sạn đã bị thanh tràng, một ngoại nhân cũng không có. Nhiếp Tiểu Lâu tùy ý lại tìm đến ở giữa tây hướng khách phòng, chính mình lấy một chậu nước sạch, từ trong ngực móc ra một khối lân phiến thả vào trong nước, trong miệng niệm niệm có tử. nước sạch mặt ngoài cấp tốc phát ra sương hoa, lại qua mười mấy hơi thở liền kết băng, lạnh hơi từng kia từng sợi bước lên đi lên, tại Nhiếp Tiểu Lâu trước mặt hiện ra cái ẩn ẩn sức sức cái bóng. Lân giáp cần đuôi giống như là một đầu cự long hư ảnh. Đương nhiên cái này gian phòng nhỏ, long thân cũng tương ứng mà trở nên bỏ túi. Khi nó đong đưa một cái phần đuôi, Nhiếp Tiểu Lâu là được lên nói, "Đế quân." Thiên địa linh khí nồng độ lên cao, ngàn dặm đưa tin dạng này pháp thuật cũng có thể sử dụng. Bản địa cự ly linh hư thành phủ không đảo cách xa nhau không đến 300 dặm, còn tại thông tin phạm vi bên trong. Yêu đế thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ở trong phòng, "Như thế nào? Thiên cung phái đồng ý dự ý cho tặng cô tử đưa tang, kết quả giữa đường bị mưu quốc người Tân Lòng ăn cướp." Mai phục tại bên cạnh Thiên cung nhân mã liền xuất động, Tân Lòng ác chiến, cuối cùng mang theo ba người phá vây đào tẩu. Đồng ý dự ý để mượn cơ hội thổ đột, nhưng bị chúng ta bắt lấy. Nhiếp Tiểu Lâu liền đem bắt giữ đồng ý dự ý để quá trình, cùng hỏi khéo ra tình báo nói, "Nơi này chính là bối giả. Ngoại nhân muốn ở chỗ này đánh bại có chuẩn bị mà đến Thiên cung cùng Linh hư thành đội ngũ, kia là tuyệt không có khả năng, sau cùng hạ chẳng nhất định là hốt hoảng mà chạy hoặc là thúc thủ chịu trói. Ai đến đều đồng dạng." Nghe tới đến khiên chàng phương thuốc lúc, yêu đế thanh âm cũng biến thành ngưng trọng, chắc không được thám tử của chúng ta một mực không lấy được khiên chàng bí phương, nguyên lai là Đô Vân chủ sự giam chi tại tâm, chưa từng lưu tại mặt giấy. Chỉ có mới lão chủ sự giao tiếp, nó mới có cơ hội bị nói ra miệng. Đây cũng là yêu đế nghĩ trăm phương ngàn kế, nhất định phải tìm hiểu ra Đô Vân lão chủ sự trước khi lâm chung đều nói cái gì. Đó nhất định là thiên cung xấu nhất tầng bí mật, nhưng là khiên chàng bí phương. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Từ bối gia lập quốc mới bắt đầu, Linh hư thánh tôn một mực dùng khiên chàng bí dược phối hợp thần thuật, đến khống chế phiên yêu quốc quốc quân, làm chúng nó cùng thiên thần tính mạng liên kết, dùng cái này bức hiếp bọn chúng nghe lệnh của mình. Nhiếp Tiểu Lâu trịnh trọng nói, nay đến phương thuốc, có thể nghĩ cách phá giải, đây là bối giả chi đại hạnh. Chương 2324, Đế Vương Ân Tỉnh chương 2324, Đế Vương Ân Tỉnh tại quá khứ 600 năm, bối giả chính thể kỳ lạ mà vững chắc. 13 phiên yêu quốc đã bảo vệ Linh hư thành, lại ngăn được lấy yêu đế. Mỗi một vị phiên yêu vương nhậm chức trước đó, đều muốn tiếp nhận Linh hư thánh tôn sắc phong. Cái này nghi thức trọng điểm chính là mới yêu vương ăn vào bí dược tiếp nhận thần thuật, từ đây tính mạng liền cùng nào đó một vị thiên thần khóa lại, đồng sinh cộng tử. Vì mình an nguy lý do, phiên yêu vương đành phải thuận theo thiên thần chi ý, đây là Linh hư thánh tôn đối bối giả quyền lực trưởng không căn bản một trong. Trong lúc đó cũng có phiên yêu quốc không chịu khuất phục, phấn khởi phản kháng, nhưng cho tới nay không thành công tiền lệ. Nếu không có thiên thần thực hiện loại này ngăn được, bối giả khả năng đã sớm sụp đổ, có thể nó tồn tại bản thân, lại là yêu quốc thống khổ căn nguyên một trong. Nghe nói, cái này linh cảm bắt nguồn từ Tân Độ Quỷ Mẫu cùng Quỷ Tể ở giữa cùng sinh đặc tính. Nhưng thiên thần cùng phiên yêu vương ở giữa dù sao không có chân chính thần tính mối quan hệ tồn tại, bộ này kết nối là Linh hư thánh tôn tự tay sáng tạo. Yêu đế trầm giọng nói, xem chừng nghiên cứu, không nên bị thiên cung phát giác. Vâng. Yêu đế tiếp lấy phân phó, việc này lớn, người thị nữ này biết đến nội tình quá nhiều, xử lý đi. Cái này. Nhiếp Tiểu Lâu ho nhẹ một tiếng, lấy ra lạc hoàn, cửu u đại đế tự tay viết thư, chỉ sợ có một chút phiền phức. Nàng nói cái này lạc hoàn bên trong bịt lại thương yến cửu u tự tay viết thư, muốn chuyển giao cho kẻ cao nhất. Ồ. Yêu đế mắt sáng như đuốc, một cái liền nhìn ra cái này lạc hoàn mặt ngoài còn đánh lấy phong sơn, không có bị mở ra. Nhiếp Tiểu Lâu cũng không có mở ra đến xem. Đã là cửu u đại đế tự tay viết thư, vậy liền nên lưu cho bối giả đế quân ở trước mặt mở ra. Mở ra đi. Yêu đế cũng tới hứng thú. Nhiếp Tiểu Lâu lúc này mới đem lạc hoàn ra. Vỏ bọc vừa vỡ, phong sơn biến mất, bên trong rớt xuống một cây mảnh của giấy. Hắn triển khai, sáng cho yêu đế nhìn. Cái này giấy mỏng như cánh ve, kỳ thật có thể bày thành lớn cỡ bàn tay. Phía trên chỉ có một câu, thả nàng bình an ly khai, cô thiếu ngươi một cái nhân tình. Thật là phách lối ngữ khí. Dù là đã có chuẩn bị, Nhiếp Tiểu Lâu nhìn thấy ký tên, con ngươi vẫn là co rụt lại, cửu u bên cạnh còn đồng có cửu u tư trường, cùng một cái có chút sáng lên bảo ấn. Kia là xanh hồng bảo ấn. Trên thư phàm là cải biến một chữ, con dấu liền sẽ biến mất. Nói thực ra, Nhiếp Tiểu Lâu lần thứ hai cảm giác xảy ra ngoài ý muốn. Đồng ý dù ý xuất ra lạc hoàn thời điểm, hắn liền kỳ quái, cửu u đại đế thế mà lại vì một cái mật thám hao tâm tổn trí. Nhưng cái này sẽ không có giả, bởi vì rất dễ dàng nghiệm chứng. Hắn coi là cửu u đại đế sẽ ở trong thư mở ra cụ thể giao dịch điều kiện, đến đổi đồng ý ý để một cái mạng. Dù sao ở trong mắt đế vương, người mệnh cũng là tài nguyên một loại, cũng có thể công khai đi giá, đơn giản là giá giá cao thấp phân chia. Mật thám thân phận một khi lộ ra ngoài, liền vô dụng, vốn không cần quá nhiều hao tâm tổn trí. Nhưng mà cửu u đại đế cách làm, lại một lần phá vỡ thông thường. Hắn xuất ra chính là một kiện không cách nào định lượng chân phẩm, ân tình. Đồng ruộng nông dân thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi lần sau dọn nhà lúc liền có thể gọi hắn hỗ trợ khiêng lứa kiện, hoặc là ngày mùa tới gặt lúa mạch, trong thành thương nhân thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi có thể để hắn cho ngươi phương xa quê quán đưa tin, nói không chừng còn có thể cho ngươi mượn ít tiền khẩn cấp. Trong nước quan to thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi liền có thể thay nhi tử mưu một phần hậu đãi chuyện tốt, nửa đời sau áo cơm không lo. Như vậy, nếu như là thống gộp toàn bộ Thiểm Kim Bình Nguyên bá chủ, tự tay sáng lập nhân gian đệ tam cường nước, nâng lên phản kháng thiên ma đại kỳ đế vương, thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi có thể lợi dụng phần nhân tình này thu hoạch bao nhiêu lợi ích? Mời thỏa thích phát huy sức tưởng tượng đi. Vậy cũng không dừng là vinh hoa phú quý. Vậy cũng không dừng là một thành một ao. Vậy cũng không dừng là vô tận thần khí pháp bảo, linh đan diệu dược, nhân dục cực hạn đều có thể tùy tiện thỏa mãn. Cương đại đế vương ân tình có bao nhiêu khó được? Năm đó Nhã Quốc thừa dịp Long Thần chiến tranh Đông Xâm Thiểm Kim Bình Nguyên, cửu đại đế nỗ lực 800 cây hình long trụ đại giới, vẫn là dự đoán trao, cái gì khác điều kiện cũng không dám sách, cho đủ thành ý, mới từ mưu đến nơi đó chiếm được một cái nhân tình, phái 8 vạn người đến biên cảnh quân diễn, đẩy lui Nhã quân. Đạt được cỗ này trợ lực, Hạ Linh Xuyên mới có thể an tâm tiêu diệt Hà Quốc, đánh dụng cuối cùng một cỗ cương địch, từ đó thống cũng tiềm kim. Nếu như yêu đế trong tay cái này Lạc Hoàn vận dụng được tốt, có thể cùng Cửu U, cùng Thương Yến làm thành bao nhiêu bí mật dơ bẩn giao dịch. Có thể vì chính mình, là Linh Hư Thành tranh thủ đến bao nhiêu độ linh hoạt. Đây mới là đế vương cấp bậc ân tình cách dùng. Nhiếp Tiểu Lâu đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, cũng rốt cục minh bạch đồng ý lúc trước vì cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục, thủ lượng các loại cực hình cũng vẫn như cũ muốn kiên trì gặp hắn. Cái này Mai Lạc Hoàn phân lượng, kỳ thật còn quyết định bởi tại thu hoạch người thân phận địa vị. Nếu như là hành hình bắt được, có thể có bao nhiêu chỗ đại dụng. Hắn căn bản với không tới Cửu Vũ đại đế. Điểm lấy mũi chân thậm chí lên nhảy đều với không tới, đó chính là trên trời phù vân, vậy nếu không có. Cho nên đồng ý nghĩ bằng mệnh, nhất định phải đưa nó giao cho chỗ cao nhất người. Chỉ có thân cư cao vị người mới có thể khắc sâu giải cái này Mai Lạc Hoàn uy lực. Nhưng người bình thường cho dù minh bạch điểm này, chỉ sợ cũng chịu không được hình, sớm liền đem Lạc Hoàn lấy ra, chí ít đọ sức một cái may mắn. Yêu đế cũng là trong nháy mắt xem hết, cái này mật thám có cái gì đặc biệt chỗ, đáng ra hắn dùng loại này hứa hẹn đem đổi lấy. Nhất Tiểu Lâu lắc đầu, ta dùng tâm ma nhìn qua nàng dấu ở đáy lòng chỗ sâu quá khứ, 10 phần không chịu nổi. Hạ Kiêu tại trở thành Cửu Vũ đại đế trước đó, giống như cùng với nàng cũng có chút gặp nhau. Đồng ý lý trở thành mật thám, là hắn tự tay chiêu mộ. Yêu đế cũng nói, Cửu Vũ người này xuất thân dân gian, nhìn như lắm mưu giỏi đoán, kỳ thực sự trí theo cảm tính, luôn luôn biết rõ không thể mà vì đó. Dưới tay hắn nuôi một đại ba người, khác chuyện gì cũng không làm, suốt ngày nghiên cứu mưu quốc cùng Thương Yến hoàng đế cùng cao tầng. Từ ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi, cái người đặc biệt thích, đến tính cách đặc điểm, thi chính quyết đoán, mà trọng yếu nhất để tài thảo luận chính là hắn vì sao muốn làm như vậy. Nghiên cứu động cơ, nghiên cứu ra phát điểm, nghiên cứu thủ đoạn, để tìm ra quy luật. Mà Cửu Vũ đại đế tính nết, là rất khó tổng kết ra quy luật, rất không tươi sáng. Ngươi cho rằng hắn rất lãnh tĩnh thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác rất nhiệt huyết, ngươi cho rằng hắn sẽ vô bàn đứng dậy, kỳ thật hắn căn bản nhìn như không thấy. Nhất Tiểu Lâu hỏi, đây là nhược điểm? Không, đây đương nhiên là ưu điểm. Yêu đế lắc đầu, thượng vị giả như giống như thiên đạo gò bó theo khuôn phép, làm việc lại giống tầm thường chúng sinh chỉ từ lợi hại xuất phát, nghe lợi đi sớm về tối, vô lợi nhượng bộ lui binh, chỉ hiểu thuận thế mà làm, vậy liền rất dễ dàng bị nhìn xuyên mò thấy. Bị thuộc hạ nhìn thấu, thuộc hạ liền sẽ hợp ý, bị địch nhân nhìn thấu, địch nhân liền có thể sớm bố cục. Ngược lại là Hạ Tiêu như vậy, người bên ngoài căn bản không biết hắn khi nào sẽ xung quan giận dữ, không biết hắn tại sao lại vỗ bàn đứng dậy, mới khiến cho người nhìn không thấu, mới khiến cho người vô pháp dự phán. Lại nói, thượng vị giả như vậy, mới có càng nhiều người nguyện ý vì hắn bán mạng. Đồng ý dù ý bất quá trong đó như nhau thôi. Nói xong, yêu đế liền rơi vào trầm tư. Chương 2325, tâm khóa hoàn hảo chương 2325, tâm khóa hoàn hảo nó cũng đang tính toán. Cửu Vũ đại đế ân tình cùng hứa hẹn, là đời này nhậm chức gì chân bảo đều không đổi được. Có thể chỉ cần thả đi cái này mà thám, Cửu Vũ liền sẽ thiếu một món nợ ân tình của nó. Cái này giao dịch, quá có lời. Nhưng thiên cung trọng đại bí mật, cũng sẽ tùy theo chạy vào Cửu Vũ trong tay. Một khi Thương Yến biết rõ yêu khôi thực nghiệm tràng vị trí, biết rõ tiên nhân túi ra cất giữ địa, ân. Ngươi biết rõ nên làm như thế nào? Yêu đế chậm rãi nói, nhớ kỹ, chúng ta chưa từng có bắt được đồng ý ý ý. Vâng. Nhất Tiểu Lâu do dự một cái, liền bị yêu đế nhìn ở trong mắt. Làm sao? Còn có cái gì vấn đề? Ta luôn cảm thấy, đồng ý ý không có nôn tận bí tình, nhưng tâm ma đều đã dùng tới. Yêu đế đã đáp ứng Cửu Vũ thỉnh cầu, vậy liền không thể lại đối đồng ý tiếp tục làm nghiêm hình. Nàng tìm hiểu lại nhiều, cũng là tiên cung tiên thần bí mật, chúng ta nhãn quan tay chớ động. Yêu đế lại nghĩ rất ngon thông thấu, chúng ta cầm tới liền cầm tới, chúng ta lấy không được, Thương Yến cũng sẽ cầm tới. Đây cũng không phải là ám chỉ, Nhất Tiểu Lâu thần hội, ta minh bạch. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, đồng ý lý liền nói qua, lao chủ sự hướng Lục Vĩnh luôn bản giao bí mật lúc, bên ngoài có cái thị vệ bị chồng nhắn mãn, lâm thời bị thiên thần phát hiện. Đồng ý lý thì tưởng rằng chúng ta gây nên, nhưng mà không phải. Không phải Thương Yến, không phải yêu đế, này sẽ là phương nào thế lực gây nên đâu. Nhất Tiểu Lâu nói, chẳng lẽ là Mưu Quốc? Nhắn mãn. Yêu đế hừ một tiếng, chưa chắc là Mưu Quốc. Nó nói rất đúng, chưa hẳn cũng chính là còn có thể tồn tại thứ 4 phương thế lực muốn tìm hiểu thiên cung trọng đại cơ mật. Ngài là nói, nhãn mãn cái này đồ vật, ta lúc trước tại một phần khác hồ sơ bên trong gặp qua. Yêu đế chậm rãi nói, ngươi không rõ ràng, bởi vì khi đó thanh cung chi chủ còn không phải ngươi. Các loại Nhiếp Tiểu Lâu trở lại khách phòng, Mai Ngũ Nương cũng bị tỉnh lại. Nghe được hắn hồi phục, nàng thật dài thở ra một hơi, biết mình rốt cục thoát hiểm. Quân vô hy ngôn, có Cửu Vũ đại đế che chở, nàng đầu này mạng nhỏ xem như bảo vệ. Cái này một cả ngày mệt mỏi, bị thương bị bắt, còn cùng thanh cung chi chủ mặt đối mặt đỏ sức, thân thể nàng đều có chút như nhũn ra chuẩn dạng. Nhất là đầu kịch liệt đau nhức, giống như là bị người dùng lưỡi búa hung hăng bổ ra qua đầu dạng. Ngoại trừ toàn thân cứng ngắc, đầu còn đặc biệt nặng nề, giống như cổ sắp không chịu nổi nó. Nàng hiện tại mặc dù tỉnh dậy, lại cảm thấy mình mất hồn mất vía, nhìn cái gì cũng giống như cách một tầng xa, nghe cái gì cũng giống như cách lấp ý tưởng, rất không chân thực. Đây là hồn tổn thương, tiêu tiêu chuẩn chuẩn hồn tổn thương. Nàng ngất đi trước đó, rõ ràng chỉ có thân thể thụ hình, vì cái gì tỉnh lại sẽ thêm nghiêm trọng như vậy hồn tổn thương? Mai Ngũ Nương một tay án lấy đầu. Mặc dù nàng hiện tại phản ứng so bình thường muốn chậm mấy chục, nhưng cũng có thể nghĩ minh bạch, mới Nhất Tiểu Lâu hơn phân nửa đối nàng sử dụng siêu hồn loại thần thông. Thanh cung chi chủ thật sự là không dễ lừa, cho dù nàng đem hết tất cả bộ liếng, hắn vẫn là không tin nàng, nhất định phải ngoài định mức tìm ra chút gì đến không thể. Mai Ngũ Nương đã cảm thấy trong đầu trống rỗng, giống như là bị lột hết ra một khối lớn tựa như. Nhưng nàng rất có lòng tin, cái kia trọng yếu nhất bí mật vẫn còn, cũng không có bị đánh cắp. Bởi vì, Định Thần Châu hiệu lực vẫn còn, tâm khóa vẫn còn, hoàn hảo không chút tổn hại. Tại chui vào Mưu Quốc trước đó, Cửu Đại Đế từng đưa nàng một viên tiên nhân di bảo Định Thần Châu, bị nàng luyện hóa tại trong đầu. Cái gọi là kẻ chơi lửa đốt tại lửa, làm mật thám hạ chàng bình thường đều không tốt, có thể cho dù nàng tao ngộ địch nhân lục soát thần pháp thuật, cái này Mai Định Thần Châu cũng có thể bảo đảm nàng một điểm thần trí bất diệt. Nàng tại khách sạn bị bắt về sau, vô luận là cùng địch nhân lượn vòng giao phòng, vẫn là đau khổ thụ hình, trong âm thầm đều tại bắt gấp làm một việc, lấy đánh nát Định Thần Châu làm đại giá, đem mật tận thần quân chỗ ẩn thân cái này tình báo, cùng nàng chủ thể thần thức cưỡng ép, hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ, kết thành một đạo kiên cố tâm khóa. Dạng này, vô luận địch nhân làm sao lục soát, coi như đưa nàng thức hải, tâm viên đều quay cái long trời lở đất, cũng đừng hòng tìm tới tình báo này. Chỉ cần ý thức của nàng vẫn tồn tại, liền sẽ che đậy rơi tình báo này, nếu như nàng đã hồn phi phách tán, tình báo này tự nhiên cũng theo đó tiêu vong. Đây chính là Định Thần Châu thả làm châu nát duy nhất một lần cách dùng, Mai Ngũ Nương lựa chọn dùng sinh mệnh đi thủ hộ bí mật này. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể lý giải, bí mật này đối với Cửu Vũ Đại Đế, đối với Thương Yến, thậm chí đối với toàn bộ nhân gian ý nghĩa trọng đại. Nàng dưới mắt sứ mạng duy nhất, chính là đưa nó an toàn không ngại đưa đến Cửu Vũ trong tay. Tâm khóa vẫn còn, nàng thắng. Phía trước cái này đường đường thanh cung quốc sư, dù có vạn hoa đồng đồng dạng thủ đoạn, cũng đừng hòng từ nàng nơi này nảy ra trung cực bí mật. Mai Ngũ Nương thở phào một hơi, không thể che hết mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, Lạc Hoàn, ngươi cho đế quân. Nhiếp Tiểu Lâu liền đối nàng cười nói, ngươi thế nào biết, cái này Mai Lạc Hoàn nhất định có thể cứu ngươi. Đồng ý dù ý thì hẳn là hứa Cửu Chi trước liền lấy đến cái này Mai Lạc Hoàn, khi đó Cửu Đại Đế căn bản không biết rõ nàng sẽ chọc ra cái gì cái soạn, cũng không biết được nàng sẽ đánh tìm được dạng gì bí mật kinh thiên. Cho nên hắn muốn đổi nàng bình an trở về, tại tự tay viết thư bên trong mở ra điều kiện nhất định phải cao, cao đến để bất luận cái gì khả năng đối thủ đều tim đập thình thịch. Đây không phải là phổ thông trên ý nghĩa khẳng khái. Hắn nói có thể, liền nhất định có thể. Hắn, ta đều tin. Mai Ngũ Nương dựa vào phía sau một chút, đương nhiên, không phải ta thay hắn bán cái gì vậy. Ngươi dạng này xuất thân trải qua, làm sao còn có thể tin được người khác? Hắn nhìn qua Đồng Y Dĩ Y giấu trong tâm viên ký ức, giống như thế bị ức hiếp, bị vũ nhục, bị tổn hại quá khứ, bình thường để cho người ta đối thế gian này ôm lấy lớn nhất ác ý, bởi vì thế gian vốn là như thế lợi nàng. Liên liên tâm ma đều đối nàng trên người phụ năng lượng khen không dứt miệng. Hắn không phải người khác, hắn là Cửu Vũ Đại Đế. Thế gian này như còn có một người có thể tin, đó chính là hắn. Mai Ngũ Nương nhấn lấy cái chán, nhịn không được than nhẹ một tiếng, các ngươi đế quân đã đồng ý Cửu Vũ Đại Đế mở ra điều kiện, đúng không? Nếu không Nhiếp Tiểu Lâu cũng không thể đối nàng dạng này vẻ mặt ôn hòa, sát khí hoàn toàn không có. Xem ra, ngươi tại Cửu Vũ nơi đó phân lượng quả thực không nhẹ. Nhiếp Tiểu Lâu cười nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai liền đưa ngươi ly khai. Thiên cung nơi đó, nàng bị sai khiến nhiệm vụ xuống núi, kết quả nửa đường bị đoạn, tàng cô di thể không thể trở lại hương, bản thân nàng cũng mất tích. Thiên cung phát hiện về sau, có thể hay không tức giận đến giơ chân. Vậy liền không cần ngươi quan tâm. Mai Ngũ Nương cũng không có hỏi lại những cái kia mưu người thế nào, kia chuyện không liên quan đến nàng. Nhìn Nhiếp Tiểu Lâu đứng lên muốn đi, nàng lập tức lên tiếng, đợi chút nữa. Nhiếp Tiểu Lâu dừng lại bước chân, nhưng đợi tốt một lát, không gặp nàng lên tiếng, đành phải, ngươi còn có cái gì cần? Đã muốn đưa nàng trở về, xem ở Cửu Đại Đế phương diện tình cảm, Nhiếp Tiểu Lâu cũng phải khách khí với nàng điểm. Có. Mai Ngũ Nương tưởng tượng sự tình liền đau đầu, tư duy kém xa bình thường nhạy cảm, cho nên vừa gọi ở hắn liền quên Tử Nhi, hơn nửa ngày mới nhớ tới chính mình muốn nói cái gì. Chương 2326, đường về chương 2326, đường về nàng trung thực không khách khí nói, ta chạm vạng tối tại một nhà quầy mì ăn mì, nơi đó có cái bẩn như vậy hoàng nhãn con ngươi mèo trắng, vừa gầy lại nhỏ, trái chân sau còn có chút quẻ. Ta cùng nó hữu duyên, muốn đem nó mang về Thương Yến, ngươi thay ta tìm tới. Mèo. Nhất Tiểu Lâu như mày, ngươi muốn miêu nhi, ta gọi người thay ngươi làm một cái đến là được. Không, ta liền muốn kia một đầu. Ta không cứu nó liền sống không lâu. Mai Ngũ Nương một tiếng cự tuyệt, ngươi không lấy được, ta không ly khai. Yêu Đế nói qua, để ngươi đưa ta an toàn ly khai Linh Hư Thành xung quanh, đúng không? Lại nói, ngươi đem ta bị thương thành dạng này, có phải hay không cũng nên đền bù ta một điểm đồ vật. Nhiếp Tiểu Lâu im lặng. Nhưng chuyện này không khó xử lý, dù sao mèo cũng không cần hắn tự mình đi tìm. Được chưa? Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Nhiếp Tiểu Lâu thủ hạ thanh vệ quả nhiên thay Mai Ngũ Nương tìm được cái kia mèo trắng nhỏ. Nghe nói, hơn 50 người khêu đèn tìm hơn nửa đêm, đem phụ cận núi rừng đều lục soát mấy lần, mới đem nó ôm ra. Cái này tiểu miêu trái chân sau không thể chạm đất, một mực rụt lại, nhưng nhìn thấy nàng liền miêu miêu réo lên không ngừng, giống như là một chút liền nhận ra nàng tới. Mai Ngũ Nương nhìn thấy nó, góc miệng lộ ra đã lâu tiểu dung, quả nhiên là nó. Nhìn nàng đùa miêu như chơi, thanh vệ hỏi nàng, hiện tại có thể đi được chưa? Được a, các ngươi nhiếp quốc sư đâu? Thanh vệ buồn cười, quốc sư một ngày trăm công ngàn việc, như thế nào đến cấp ngươi tiến đưa? Thế là năm tên thanh vệ hộ tống Mai Ngũ Nương cười yêu cầm kéo thừa lơ lửng phảng cách cảnh, một đường hướng đông. Đi không đường, miễn cho nửa đường bị tiện hồ. Mai Ngũ Nương thụ hình đến nay thể xác tinh thần đều mệt, không chỉ có thân thể suy yếu, thần hồn cũng thụ trọng thương, không cách nào đối kháng không trung trận gió mãnh liệt. Cho nên Nhiếp Tiểu Lâu rất chi kỷ đưa cho nàng một chiếc lơ lửng phảng, cái này như cái không trung xe ngựa, cửa sổ đều có thể bị kín, bên trong khách nhân có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mà kéo động lơ lửng phảng cầm yêu là 6 đầu cự hình hắc diên vĩ ngỗng, bay lại nhanh lại bình ổn, còn có cái năng khiếu là phổ thông cầm yêu khó nhìn theo bóng lưng, chính là ngày bay 2000 dặm đều không cần nghỉ ngơi. Mai Ngũ Nương cưỡi lơ lửng phảng trong lúc đó, từ đầu đến cuối đều là nửa ngủ nửa tỉnh, mê man. Thương thế của nàng quá nặng, thậm chí hồn tổn thương so thân thể bị thương càng sâu, gần nhất thậm chí không phải ngồi điều tức, mà là ngủ nhiều nhiều bồi bổ. Đi ngủ đại bổ nguyên khí, loại công năng này là bất luận cái gì linh đan rượu dược đều không thể thay thế. Thanh Vệ cũng rất tự giác, định thời gian đem cơm canh cùng đan dược đưa vào lơ lửng phảng, bình thường đều mặc nàng yên tĩnh nghỉ ngơi. Song Vương câu thông cực ít. Phảng phất mấy ngày sau, lại phảng phất là nửa tháng sau, hộ tống đội rốt cục chống đỡ đạt thương yến biên cảnh, cũng ở chỗ này đổi qua thông quan văn thư về sau, thẳng đi cư thành. Giống như vậy cự ly xa vận chuyển hành khách không thừa, tại hiện nay thế giới đã không hiếm thấy, chính là giá cả cao đến không hợp tối thượng. Cái này một ngày trời trong gió nhẹ, Thanh Vệ đem Mai Ngũ Nương đưa đến cư thành Nam Bộ Tiên Dịch rừng, cũng liền cáo tử. Bọn hắn cũng đưa đến địa phương, bất luận cái gì cầm yêu cũng không thể đón khách tiến vào cư thành. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Mai Ngũ Nương thả ra tín hiệu, sau đó ngồi lợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiếp ứng người liền đến. Dựa theo chương trình, nàng thả ra tín hiệu về sau, người tới sẽ hiểu đính thân phận của nàng, cũng tại hạch nghiệm không sai sau tiếp nàng vào cung. Bất quá lúc này lại là tiên dịch trong rừng tràn vào số lớn nhân mã, đưa nàng đặt chân dịch quán cùng cái khác hành khách, cầm yêu hoàn toàn ngăn cách, sau đó liền có một người thi thi mà tới. Người này mũi kẹt râu dài, con mắt có chút ít, dáng vóc cũng không cao lớn, thuộc về ném vào đám người tìm không đến. Nhưng hắn một khi ngay ngắn sắc mặt, vẫn là có thượng vị giả uy nghiêm một lộ. Hắn vừa tiến đến, Mai Ngũ Nương cũng có chút đề phòng, ngươi là? Tệ nhân họ Đỗ. Người này cười ha hả nói, ngươi ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta nghe nói tên của ngươi rất lâu. Ngũ Nương vất vả. Cư thành nổi danh nhất họ Đỗ, chỉ có một cái. Mai Ngũ Nương mặt lộ vẻ kinh hãi, chẳng lẽ Đỗ tướng? Đúng vậy. Nói, hắn hướng Mai Ngũ Nương làm một xá giải, lại từ trong ngực móc ra một cái thuần kim lệnh bài, sáng cho Mai Ngũ Nương nhìn. Đây là tướng bài, cũng có màu đỏ sẫm nguyên lực quang mang chảy xuôi. Mai Ngũ Nương lập tức đứng lên, liền muốn hành lễ, lại bị Đỗ Thiện một thanh đè xuống, không cần đa lễ, ngươi sắc mặt không tốt, lại ngồi. Ngài làm sao đích thân đến? 17 ngày trước, ta chỗ này thu được nhắc nhở, trong tay ngươi thuốc xác bị mở ra. Đại đế đã thông báo, vật này cùng tính mệnh của ngươi du quan. Khi đó vừa lúc là Thiên Cung Đô Vân chủ sự thay người, chúng ta liền lo lắng ngươi an toàn. Thiên Cung tầng cao nhất giao tiếp, giấu giếm bao nhiêu gió tanh mưa máu. Đỗ Thiện lắc đầu, hôm nay vừa nhận được ngươi tín hiệu, ta nhất định phải đích thân đến một chuyến. Nhìn ngươi sắc mặt, dường như thụ thương rất nặng. Mai Ngũ Nương ngừ một tiếng, ta nguyên tại Thiên Cung ẩn nút phải hảo hảo mà địa, đột nhiên bị sai khiến, đưa tặng cô di thể trở lại hương. Kết quả đây là Lục Vĩnh Nôn kế dụ địch, trên nửa đường lưu người liền đến cướp đường, lại bị Thiên Cung người bắt quả tang. Ta tùy thời đào tẩu, tiếc rằng lại bị Thanh Cung quốc sư Nhiếp Tiểu Lâu bắt lấy. Ta cũng tiếp vào tin tức, tàng cô tử ngày đó liền chết, ngươi thì là bị phái ra Thiên Cung. Đỗ Thiện lông mày dựng thẳng lên, Nhiếp Tiểu Lâu cho ngươi ra hình tra tấn rồi. Vì cái gì bắt ngươi? Hắn nghĩ biết rõ tàng cô vì cái gì bị xử tử, có phải hay không nghe được cái gì không nên biết đến bí mật? Nói vậy, loại kia bí mật ngươi như thế nào biết được? Đỗ Thiện hứ một tiếng, liền tàng cô tử đều được ban cho chết. Ngươi như cũng hiểu biết, sớm bước nàng theo gấp đi, lại nào có cơ hội bị phái xuống núi. Đúng vậy a, ta cũng là nói như vậy, tiếc rằng cái kia vương bắt chứng chính là không tin. Mai Ngũ Nương đưa tay phải ra, nguyên bản thon dài trắng nón, xuân thông ngón tay có ba cây chuỗi lưỡi điện. Thiếu đi móng tay, liền thấy thế nào làm sao cái gì, hắn sai người rút móng tay của ta, vẻ gãy tay trái của ta, còn điều tra ta thức hải, trọng thương ta thần hồn. Nàng hít sâu một hơi, Đỗ tướng, ngươi nói Nhiếp Tiểu Lâu nếu là có hướng một ngày rơi vào tay Thương Yến, ta có thể hay không đem hắn tháo thành tám khối, báo thù rửa hận. Đỗ Thiện lập tức nói, hắn như đã mất dụng, vậy liền tùy ngươi xử trí. Mai Ngũ Nương cắn răng cắn đến kéo kẹt rung động, vậy là tốt rồi. Đỗ Thiện lại hỏi, viên kia thuốc sáp cuối cùng giao cho ai? Cho Nhiếp Tiểu Lâu, hắn lại chuyển giao yêu đế, ta mới có cơ hội trở về. Thông minh cô nương. Đỗ Thiện không che đậy vẻ hân thường, thương thế của ngươi khôi phục được như thế nào? Vết thương da thịt không chết được. Mai Ngũ Nương thấp giọng nói, kỳ thật ta dùng đồng đại sư yêu khôi, coi là thật từ tặng cô trước khi chết trong trí nhớ, phát hiện mấy cái bí mật. Đỗ Thiện giật mình, ngươi quả thật nghe được bí tình. Quả thật. Mai Ngũ Nương cười đắc ý, đem ba cái kia cơ mật đều nói. Đỗ Thiện càng nghe càng là sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu không ngừng, tốt, những tin tình báo này đều có tác dụng to lớn, ta Thương Yến rất có triển vọng. Ngũ Nương lúc này là lập công lớn. Mai Ngũ Nương chân thành nói, Thương Yến phản kháng thiên ma, ta nếu có thể cho cái này đại nghiệp thành công thêm một mũi lửa, liền không hưởng công ta tại Thiên Cung 7 năm hao phí tinh lực, nếm qua bị đắng. Chương 2327, sơ hở chương 2327, sơ hở yên tâm, ngươi nhận qua khổ sẽ không hưởng phí. Đỗ Thiện trầm âm, còn có khác bí ẩn tình báo A. Mai Ngũ Nương cắn môi, kỳ thật còn có một cái, ta đem hết tất cả vốn liếng mới lừa gạt được Nhiếp Tiểu Lâu, chính là nói chuyện lâu, nàng cũng mệt mỏi, giảng lại là mật báo, thanh âm càng ép càng thấp. Hai người ngồi vốn là gần, Đỗ Thiện tự nhiên thân thể nghiêng về phía trước, muốn nghe thanh nàng nói cái gì. Ta có chút choáng. Mai Ngũ Nương lại lung lay hai lần, suýt nữa ngược lại ở trên người hắn. Đỗ Thiện rất tự nhiên đưa tay đến đỡ, nào biết Mai Ngũ Nương đột nhiên một cái đánh ra trước, trực tiếp tiến đụng vào trong ngực hắn. Cái này một cái thật gọi vội vàng không kịp chuẩn bị, Đỗ Thiện liền cảm giác tim mắt lạnh, lại bị lưỡi dao xuyên qua. Ngươi điên rồi. Hắn vô ý thức đẩy ra Mai Ngũ Nương, liền muốn đi bóp cổ nàng, nhưng muốn hại bị phá không sử dụng ra được lực khí, huống chi Mai Ngũ Nương một dao găm đâm xuyên trái tim của hắn về sau, còn sợ hắn sẽ không chết đấu, nắm lấy dao găm dùng sức giảm mấy lần. Ta không điên, ngươi liền coi ta là đồ đần, đùa nghịch ta một đường. Mai Ngũ Nương cười lạnh, này, còn không mau lộ ra bộ mặt thật. Đỗ Thiện quỳ xuống đất, mặt quả nhiên thay đổi, đổi thành mặt đen răng nanh khuôn mặt. Bình thường nhân loại đương nhiên không dài dạng này. Nó lộ ra răng nanh, hung hăng hướng Mai Ngũ Nương đánh tới. Nàng nắm chặt dao găm, làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Bất quá quái vật này bổ nhào vào một nửa liền tán thành khói bụi, phanh một tiếng biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, nàng chỗ chàng cảnh cũng đi theo phá thành mảnh nhỏ. Trước mắt cái bàn, ngoài cửa sổ đèn cây, cách đó không xa ngựa minh hỏa tiếng người, cũng đều tan thành mây khói. Thật giống như tại liệt hỏa bị bỏng hạ nóng chảy kéo gian phòng. Mai Ngũ Nương chậm rãi mở to mắt, như ở trong mộng mới tỉnh. Thế giới của nàng cũng không có chân chính sụp đổ, bởi vì chính mình còn tại bối giả nước Đà Hương khách sạn trong phòng khách. Bóng đêm thâm trầm, ngoài phòng liền một điểm côn trùng kêu vang chim gọi đều không có, an tĩnh giống ngôi mộ trận. Nguyên lai nàng vẫn luôn ở chỗ này, một bước đều không có ly khai. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, Mai Ngũ Nương cúi đầu, thấy mình hai tay còn bị băng bó giống hai cái trọng tống, băng gạc dưới đáy còn lộ ra đỏ sậm. Nhiếp Tiểu Lâu an vị tại đối diện nàng, trên bàn đặt vào một bình trà nóng, một cái chén. Gặp Mai Ngũ Nương đột nhiên mở mắt, Nhiếp Tiểu Lâu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu nhíu mày, ánh mắt cúi xuống, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm. Quả nhiên chỉ là một trận ảo mộng. Mai Ngũ Nương khẽ miệng khẽ nhếch, chế nhạo hắn, chưa từng lừa ta, rất thất vọng a. Từ trên tay mình thương thế đến xem, cự ly nàng bị nghiêm hình tra hỏi khả năng chỉ mới qua hơn một canh giờ, đầu của nàng cũng vẫn như cũ mê man. Nhiếp Tiểu Lâu lại nói, nên thay thuốc. Tóm lại là nếu lại thử một lần, hắn không muốn ngồi xem trọng yếu như vậy tình báo chạy ra Linh Hư Thành. Vừa dứt lời, liền có một tên ý sư đi tới, thay Mai Ngũ Nương thay thuốc. Người này thủ pháp liền phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, không cho nàng tạo thành càng nhiều thống khổ, đồng thời tại rửa sạch vết thương sau nói, tay phải có thể không cần băng bó, đằng sau định kỳ bôi thuốc là được. Nàng tay phải vết thương đã sớm cầm máu, thanh cung linh dược cũng rất dễ sử dụng, nguyên bản chứng giống tinh bột mì ngón tay đã tiêu tan sưng. Trong lúc này, Mai Ngũ Nương cũng trong đầu phục bản mới phát sinh hết thảy. Hiển nhiên thanh cung chi chủ lại cho nàng xếp đặt một lần cái bẫy, lợi dụng nàng lòng tràn đầy muốn thoát khốn khát vọng, cho nàng biên tạo một cái an toàn trở về thương yến mộng cảnh. Người này thật sự là không biết hết hy vọng là vật gì. Trong động hết thảy cũng giống như thật. Mặc dù có chút địa phương nhỏ không thích hợp, nhưng Mai Ngũ Nương bản thân thần hồn bị thương, đầu não liền không quá tỉnh táo, chưa hẳn có thể nhìn ra. Nhiếp Tiểu Lâu lại an bài lơ lửng phảng cho nàng cưỡi, cái này đường xá cơ bản đều bay trên trời, sao có thể thấy rõ mặt đất chi tiết. Làm thương yến mật thám, trở lại cư thành về sau đương nhiên liền muốn báo cáo công việc. Nàng trở lại đô thành về sau, cụ thể kết nối chương trình là cái dạng gì, Nhiếp Tiểu Lâu đại khái không quá rõ ràng, dứt khoát an bài Đỗ Thiện tự mình ra nên đón. Lấy quốc tướng chi tôn đi nên đón một cái bí mật kinh thiên, cũng là hợp lý. Đó chính là quanh co tôn, không cần đi trình tự bình thường. Mai Ngũ Nương trở lại cư thành, nhất định lòng tràn đầy đều là đạo thoát ma quật, an toàn về nhà lỏng lẻo cảm giác. Người tại lỏng lẻo lúc liền dễ dàng buông lòng cảnh giác, nàng nếu là đối Đỗ Thiện nói ra cái thứ tư bí mật, đã nói lên Nhiếp Tiểu Lâu hoài nghi hợp lý, bố cục sâu xa. Nàng thổ lộ trước ba cái trọng đại bí mật, cũng là vì tử thủ cuối cùng này một cái, có thể thấy được nội dung của nó kinh bạo. Mai Ngũ Nương nhìn chằm chằm trước mắt Nhiếp Tiểu Lâu. Vị này là Thanh Dương Quốc thầy trò trước tự mình chỉ định người kế nhiệm, mặc dù danh khí kém xa nàng, nhưng có thể tại cái này vị trí bên trên ổn thỏa hơn 10 năm, bản thân đủ để chứng minh năng lực của hắn. Khác không đề cập tới, liền phần này kiên nhẫn, truy xét đến đáy quyết tâm, bị đuổi đánh tới cùng phía kia ai nhìn không sợ. Nhiếp Tiểu Lâu cười nói, "Đừng đợi, ta sẽ không lại xuất thủ. Người đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, ta sẽ sai người hộ tống ngươi bay trở về Thương Yến." Mai Ngũ Nương tức giận nhíu mày, trong lòng Nhiếp Tiểu Lâu lúc trước cũng đã nói câu nói này đấy. Đêm dài đằng đẵng, ta lại vừa tỉnh ngủ, ngươi nếu là có rảnh rỗi giật trí, còn có thể thử thêm vài lần. Dứt lời, nàng nhịn không được lại đánh một cái ngáp. Nhiếp Tiểu Lâu bảo trì mỉm cười. Loại này chiêu số chỉ có nhân lúc người ta không để ý lần thứ nhất mới linh quang, một khi thất bại, liền rất khó khăn dùng nữa. Nhưng đế quân đã nhận lấy Cửu Vũ đại đế tự tay viết thư, liền muốn thả Mai Ngũ Nương bình an ly khai. Nói cách khác, mình không thể lại đối nàng ra hình tra tấn. Cho nên, hắn mới thiết kế cái này không thương tổn gân bất động xương, cũng không làm thương hại thần hồn trò chơi nhỏ trở lấy nàng chủ động thổ lộ cơ mật, nếu như có. Nhưng mà Mai Ngũ Nương lại khám phá. Ai, đáng tiếc cái này cơ hội. Hắn liền hỏi nàng, ngươi thế nào biết kia hết thảy đều là một cảnh? Nếu là thật sự, ngươi liền sẽ bởi vì mưu sát Thương Yến quốc tướng mà ghi tên sử sách. Cái nào cứ như vậy dễ dàng ghi tên sử sách? A không, ta nói là, Thương Yến quốc tướng cái nào cứ như vậy dễ dàng bị chọc chết? Nàng mấy năm này ngẫu nhiên cũng nghe qua từ phương xa chuyển đến bắt quái, nói Đỗ Thiện lúc trước thanh danh không tốt, làm thượng Thương Yến quốc tướng về sau cũng còn có rất nhiều làm người ta ghét ma bệnh, mà lại sẽ trở mặt không nhận người. Có thể cái thằng này nếu là dễ giết, còn đến phiên nàng đến giết sao? Nhiếp Tiểu Lâu giơ lên ống tử, ngươi làm sao nhìn đấu? Hắn cũng tò mò. Bố trí trận này một cảnh, là dưới tay hắn tốt nhất tác động. Có khi, liền chính hắn đều nhìn không ra sơ hở. Hắn lại lấy ra một cái chén trà, phóng tới Mai Ngũ Nương trước mặt, tự tay cho nàng rót đầy. Cái này nữ nhân, có tư cách lên bàn dùng trà. Mai Ngũ Nương nhìn một chút cái này chén trà, cũng không sợ hắn tại trong trà động tay chân, nâng chén nhẹ nhàng uống. Nàng một cầm cái chén liền khiên động vết thương, rất đau, nhưng nàng phảng phất chưa tỉnh. Mèo, mèo có chỗ nào không đúng? Kỳ thật Nhiếp Tiểu Lâu bây giờ trở về nghĩ, sơ hở chính thành là xuất hiện ở Mai Ngũ Nương đặc biệt nhất lên yêu cầu bên trên. Thủ hạ của ngươi dựa theo yêu cầu của ta, cho ta đem mèo tìm tới. Quả nhiên là vừa bẩn vừa gầy, hoàng nhãn con ngươi mèo trắng nhỏ. Mai Ngũ Nương nhẹ nhàng đem cái chén bỏ lên trên bàn, trái chân sau cũng là quẻ. Nhiếp Tiểu Lâu chờ lấy câu sau của nàng. Có thể ta tại trong hiện thực cho ăn con mèo này, nó quẹ chính là phải chân sau. Chương 2328, sao có thể tính như vậy rồi? Chương 2328, sao có thể tính như vậy rồi? Nhiếp Tiểu Lâu bình tĩnh. Cái này nhỏ mà thám, tâm tư vẫn rất nặng. Ta cho mèo ăn lúc, thủ hạ ngươi hơn phân nửa ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Nhưng một con mèo có bốn chân, còn có cái đuôi có thể che chắn, lúc ấy nó lại quẩn tại dưới đáy bàn, bị chân bàn ghế dựa chân cản trở, bọn hắn làm sao lại chú ý ta cho ăn mèo hoang là quẻ con nào chân? Có thể nhớ mang máng là cái mèo trắng liền không tệ. Người tinh lực kỳ thật có hạn, theo dõi người chuyên chú trên người đồng ý liễu ý, thường thường dễ dàng xem nhẹ cái khác chi tiết. Ngươi liền không sợ ta thật phái người đi tìm mèo? Hắn cũng không tin đồng ý liễu ý chỉ là đơn thuần tùy hứng. Ngươi thật tìm, đúng không? Thanh cung quốc sư làm việc vẫn là mười phần chu toàn. Nhiếp Tiểu Lâu không có lên tiếng âm thanh. Kia tiểu miêu bệnh đến rất nặng, mặc dù liều mạng cầu sống, rất cố gắng ăn đồ vật, nhưng ta biết rõ kia là hồi quang phản chiếu, bởi vì ta về sau nhìn thấy, nó đem ăn vào đi cũng đều nôn sạch sẽ. Mai Ngũ Nương lặng lặng nói, nó được gấp ôn, chính mình lại thái hư gầy, cho nên hoạt khí mười phần yếu ớt, thật không đến thiên minh. Ngươi đại khái suất là tìm không thấy, coi như tìm tới, cũng không cách nào xác định kia chính là ta muốn. Cho nên mèo quẹ chính là đầu nào chân, cũng không phải trọng điểm, đúng không? Mai Ngũ Nương mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nếu quả thật nói cho đồng ý thì tìm không ra mèo hoặc là mèo chết rồi, Nhiếp Tiểu Lâu không phải tìm phiền toái cho mình à? Mà ác mộng lập cái mộng cảnh này là vì mau chóng hoàn thành thanh cung chi chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đương nhiên có khuynh hướng không sinh sự bừng, mau chóng đưa nàng về nước mới thuận tiện đến tiếp sau hỏi khéo tình báo. Trong mộng cảnh, cái gì biên không ra. Cho nên, Mai Ngũ Nương quả nhiên đạt được một cái quẻ trái chân sau, có thể xông nàng miêu miêu réo lên không ngừng mèo trắng. Cho nên, nàng liền biết rõ đây hết thảy đều là bằng nước. Chính mình cùng bí mật đều không có thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi nếu là ăn ngay nói thật, ta có lẽ liền đem mộng cảnh làm thực tế. Nàng buồn bã nói, đáng tiếc à, làm chúng ta cái này một nhóm, khó nói nhất ra miệng chính là lời thật. Ngươi đã khám phá, sao không tại chỗ bạch trần? Nhất định phải ở trong mơ đi đến toàn bộ hành trình lại giết người. Đi đến toàn bộ hành trình cũng là rất hao phí tinh khí thần, nhất là đối với nàng loại này nguồn tổn thương nghiêm trọng, gấp đón đỡ tính dưỡng bệnh nhân tới nói. Cái này cái bấy phần sau trình, cũng không biết rõ ai đang đổi lấy ai diễn. Sao có thể tính như vậy rồi? Mai Ngũ Nương thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhẹ giọng thì thầm, ta thủ cực hình, gặp đại tội. Ngươi vung tay một cái liền mây trôi nước chảy toàn đi qua. Ánh mắt của nàng tựa như một thất mẫu lang, tung liền bản thân bị trọng thương, cũng muốn từ trên người địch nhân xé khối thịt xuống tới. Đương nhiên nàng không có cách nào từ trên thân Nhiếp Tiểu Lâu xé thịt, nhưng có thể cho hắn tạo thành tổn thất. Có thể lập ra gần như không sơ hở một cảnh, cái kia ác mộng năng lực rất mạnh, nàng xử lý nó, Nhiếp đại quốc sư về sau có một số việc thiết lập đến liền không tiện. Nhiếp Tiểu Lâu trầm mặc mấy hơi, đứng lên, trách không được Cửu Vũ đại đế sẽ tự mình chiêu mộ ngươi. Giống như ngươi, đích thật là trong tay hắn một thanh hảo đao. Cái này nữ nhân là trong tay hắn tù phạm, thân ở nhất bất lợi tình trạng, lại buộc phát ra kinh người chủ động cùng cảnh giác, hoạt dụng trong tay tất cả bài, từng chút đem cục diện tách ra trở về. Nàng cho mình lưu đến sinh lộ về sau, thậm chí lập tức liền bắt đầu phản kích. Phổ thông mật thám thân phận một khi lộ ra ngoài, chỉ cầu có thể chạy thoát, nào giống nàng dạng này có thủ tất báo không qua đêm. Cho nên, nàng đến cùng còn có hay không cái thứ tư bí mật chứ? Mai Ngũ Nương hướng hắn vũ mị cười một tiếng, giống ta dạng này, Thiểm Kim Bình Nguyên còn không biết có bao nhiêu. Chờ lấy tôi, Thương Yến sớm muộn đem các ngươi đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhiếp Tiểu Lâu vẫn rất có phong độ, nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai ta liền không đến tiễn ngươi lên đường. Hắn đi ra khách phòng lúc, còn nghe được nàng không khách khí chút nào sai sử thanh vệ, ta đói, cho ta làm ăn tới. Ta nhìn khách sạn này thịt tươi mang đinh bánh bao lớn không tệ, thêm một chén nữa cá canh rau cải sôi canh. Cái này còn đốt thức ăn. Nhiếp Tiểu Lâu lắc đầu. Có thể mọc ra đồng ý dĩ ý loại này nhân vật, Thiểm Kim Bình Nguyên thật là một cái thần kỳ địa phương. Hắn vừa đi ra khách sạn, có đồng tử chạm mặt tới, hướng hắn thi lễ một cái. Nhiếp đại nhân, chúng ta cung chủ cho mời. Các ngươi hạ cung Hà Sen đều mở bại, cái này thời điểm mới mời ta đi qua sao? Lời tuy như thế, Nhiếp Tiểu Lâu vẫn là mở rộng bước chân. Ngài liên thích nói giỡn. Hạ cung Hoa Sen thường mở bất bại, cho dù là đông hàn xe lạnh thời điểm. Đồng tử cùng hắn cũng rất quen biết. Mai Ngũ Nương thân thể quá suy yếu, không cách nào cười phi cầm, Nhiếp Tiểu Lâu dựa theo trong mộng quy cách, quả thật đem lơ lửng phảng chi cho nàng dùng. Mười tên thanh vệ hộ tống Mai Ngũ Nương trở về Thương Yến, phi hành đường đi cũng cùng mộng cảnh hoàn toàn nhất trí. Hành trình nửa tháng, nàng cũng cơ bản đều tại dưỡng thương, khôi phục nguyên khí. Nhưng mỗi lần lơ lửng phảng rơi xuống đất, nàng đều sẽ muốn cầu tới trên mặt đất chấn đường phố đi một chút, mua chút đồ vật, cảm thụ một cái phong thổ cùng nhân khí. Ác mộng nếu là còn có thể đem những này đều mô phỏng hóa ra, bao quát nàng ăn vào đi các nơi đặc sản cảm giác, kia mới gọi kiểu như châu bò. Cũng bởi vì dạng này, hành trình kéo chậm 3 ngày. Nàng đến cư thành Nam Bộ Tiên Dịch Lâm lúc, phong diệp đều lặng yên chuyển đỏ. Kia 10 tên thanh vệ đem nàng đưa đến địa phương, hướng nàng thi lễ một cái, liền mang theo lơ lửng phảng lý khai. Đây là Nhiếp Tiểu Lâu đặc thù bàn giao, hộ tống trên đường không cho phép cùng Mai Ngũ Nương có ngoài định mức trò chuyện. Đây hết thể nhìn, đều cùng trong mộng như vậy giống. Bất quá lần này Mai Ngũ Nương không có tại dịch trạm nhìn thấy Đỗ Thiện, tới tiếp ứng Kim Điện thị vệ đưa nàng đưa vào Xích Tiêu Kim Điện, một mặt tấm gương ngay tại bên người nàng chậm chậm triển khai. Nàng nhập kính về sau, một giây sau, liền đứng ở lưu danh khe. Nơi này suối nước róc rách, suối phun kích thạch. Bởi vì mùa quan hệ, khe bên cạnh hoa tươi chỉ mở ra gần một nửa, nhưng cây lá cây bắt đầu biến sắc, từ vàng nhạt đến tranh hồng, lại đến màu đỏ quả hạnh, có thể nói rừng tầng tầng lớp lớp một thấm. Từ lưu danh khe cái đỉnh, có thể quan sát hơn phân nửa cư thành. Mai Ngũ Nương chỉ lườm một cái, liền mắt long long. Nguyên lai, Thương Yến đô thành vậy mà dạng này bao la mà hùng vĩ. Nếu như cầm lúc trước Bột Quốc đô thành so sánh cùng nhau, thật sự giống Hạo Nguyệt bên cạnh một viên ảm đạm sao nhỏ, không đáng giá nhắc tới. 15 năm trước, ai dám tưởng tượng Thiểm Kim Bình Nguyên cũng có thể có được dạng này phồn hoa hương thịnh thành lớn, dạng này tráng lệ sơn hà. Trong mắt của nàng hơi hiện mờ mịt. Lúc này tấm gương lại tại bên cạnh mở ra, có người vừa xài bước ra. Mai Ngũ Nương quay đầu thấy một lần, thốt ra, "Đỗ tướng." Mũi kẹt, da đen, không phải liền là xuất hiện ở trong mơ Đỗ Thiện. Chỉ bất quá hắn dâu ria tinh tu qua, là tiêu chuẩn dâu cá chê, cái này cũng trong mộng khác biệt. Đại khái Nhiếp Tiểu Lâu cũng không rõ ràng Đỗ Thiện gần nhất đổi tạo hình, ác mộng tin tức có chút là hậu. Mai Ngũ Nương, Đỗ Thiện cười đến 10 phần hiền lành, "Ngươi thế nào biết là ta? Chúng ta giống như lần thứ nhất gặp mặt." Mai Ngũ Nương bị đế quân chiêu mộ về sau, tiến hành bí mật huấn luyện, sau đó liền đi hướng Nhu Quốc, cùng Thương Yến chọn bộ hành chính ban tử nhân mã cũng không đánh qua đối mặt. Đỗ Thiện rất xác định, chính mình cùng với nàng chưa từng gặp mặt. Mai Ngũ Nương cười ha hả, trong ngọc lờ mờ gặp. Chương 2329, rốt cục giao phó chương 2329, rốt cục giao phó Đỗ Thiện cũng không truy cứu nữa, quay đầu nhìn về dưới núi cư thành phong quang, Ngũ Nương còn là lần đầu tiên đến cư thành a. Đúng vậy, a ta là cựu hữu hiệu lực 11 năm, một mực ngoại phái, vẫn là lần đầu trở lại đô thành. Mai Ngũ Nương cảm khái, nguyên lai Thương Yến đã tốt như vậy. Cố hương của nàng a, vậy mà cũng có thể trở nên tốt đẹp như vậy. Chính là có vô số giống Ngũ Nương dạng này nhân vật, vì nó lo lắng hết lòng, đổ máu hy sinh, Thiểm Kim mới có hôm nay lần này thì cảnh. Đỗ Thiện ánh mắt rơi trên tay nàng. Dưỡng thương hơn 10 ngày, nhưng Mai Ngũ Nương hai tay còn chưa khôi phục. Hắn ngay sau đó nói, ta đã đi triệu trong cung ngự y đi, nhất định có thể để ngươi hai tay khôi phục như lúc ban đầu, không lưu một điểm vấn đề. Mai Ngũ Nương gật gật đầu, mắt túi xuống nhìn xem hai tay của mình, đế quân đâu? Một tháng trước mới bế quan, thật tốt chút thời gian mới có thể xuất quan. Đế quân cho ta thuốc sáp, bị Nhiếp Tiểu Lâu đưa cho bối giả yêu đế, ta mới có thể trở về. Mời ngồi. Đỗ Thiện đầu tiên tại ghế đá ngồi xuống, xin lắng hay nghe. Mai Ngũ Nương liền từ Thiên Cung Đô Vân chủ sự qua đời nói tới, trong lúc đó luân phiên biến cố, cuối cùng chính mình rốt cục còn sống ly khai bối giả. Trước trước sau sau, nói ba khác nhiều chung. Đỗ Thiện càng nghe, sắc mặt càng là ngưng trọng. Cuối cùng hắn thở dài, Nhiếp Tiểu Lâu có thể đón lấy Thanh Dương thành biên tổ chức, tuyệt không phải hạ người bình thường. Những năm này ngoại giới đối với hắn đánh giá, thực sự có chút thấp. Hiện tại, lại đến cái kia vấn đề mấu chốt, cho nên, ngươi đến cùng có hay không dò thăm cái thứ tư bí mật? Mai Ngũ Nương trừng mắt nhìn, như vậy thì làm phiền Đỗ tướng trước chứng minh, ngươi chính là ngươi, nơi này không phải là một cảnh, không phải Nhiếp Tiểu Lâu lại một lần bảy cái bẫy. Thật thật giả giả, nàng muốn làm sao tài trí đến thanh đâu? Nếu như nàng lần này lên Nhiếp Tiểu Lâu ăn làm, trước đó vất vả cố gắng liền tất cả đều ngâm nước nóng. Địch mạnh mà ta yếu, nàng có thể doanh nhiếp lầu nhỏ 2 lần, 3 lần, 10 lần, nhưng Nhiếp Tiểu Lâu chỉ cần thắng nàng 1 lần là đủ rồi. Đỗ Thiện nhìn xem nàng, trong lòng hơi hiện thương tiếc. Cái này không chỉ có là bởi vì Mai Ngũ Nương yếu đuối mà mỹ lệ. Đỗ Thiện xưa nay không là cái người hảo tâm, nhưng nhìn nàng bắt hết bóc, thận trọng từng bước, lại mỗi một khắc đều sống ở đối hiện thực cùng hư ảo ngờ vực vô căn cứ bên trong, vẫn còn có chút không đành lòng. Nàng trên vai trọng trách, thực là quá nặng nề. Tốt, Ngũ Nương muốn cái dạng gì chứng minh? Vấn đề này, Mai Ngũ Nương đã sớm nghĩ kỹ, ngươi nói ta không biết đến sự tình, để cho ta nghe một chút. Nhiếp Tiểu Lâu đã đối nàng dùng siêu hồn chi thuật, nhất định cũng nhìn lén nàng quá khứ ký ức, cho nên đối ám hiệu cũng không an toàn. Nếu như nàng đều không biết rõ, lại có thể nào nghiệm chứng câu hỏi đấy của hắn? Đây chính là mâu thuẫn cùng chỗ khó. Nhưng mà khó không được Đỗ Thiện. Vừa vặn đế quân có một chuyện muốn chuyển cáo cho ngươi. Đỗ Thiện chỉ là nao nao, liền nói tiếp tiếp được 10 phần tơ lụa, cư thành ngay tại xây dựng Vân Vinh Điện, đối ngọn là Thiên Cung Vạn Thần Điện. Chỉ bất quá Vạn Thần Điện bên trong cung cấp chính là nguy thần, Vân Vinh trong điện thu nhận sử dụng lại là quốc chi anh hùng. Thương Yến các phủ cũng trong biên chế viết châu lương phổ, phú nghĩa liệt lấy vốn có vinh quang. Đế quân nói, lập nước 13 năm, Long Thần chiến tranh cùng trước đó Thiểm Kim anh liệt, sự tích của bọn hắn đều hẳn là ghi vào sử sách, bị hậu thế chô ghi khắc. Tỷ như Tây Khoa 3 tháng trước làm tốt báo cáo địa phương trung dũng trí, liền thu nhận sử dụng đồ sơn phóng, hoàng thừa kỳ sự tích. Đồ sơn phóng danh tự, ngươi đã từng nghe nói chưa? Như sấm bên hai. Mai Ngũ Nương cũng là không cần nghĩ ngợi, là miễn thành bảo vệ chiến anh hùng, năm đó ta tại Cự Lộc cảng liền nghe nói qua. Không tệ. Đỗ Thiện nói tiếp, nổi lên quận anh liệt tử cũng nhanh thành lập xong được, đến lúc đó muốn trưng bày anh liệt, danh sách cũng báo đưa đến nơi này. Trong đó có một vị, ngươi nhất định nhận ra, muốn hay không đoán một cái? Mai Ngũ Nương trong cổ đông nhiên có chút nhẹ chán. Nàng dạng này cực kỳ thông minh, làm sao không đoán ra được? Mạch Liên Sinh. Nàng dưới tay phải ý thức nắm thành quyền đầu, phụ thân ta. Nàng phụ thân Mạch Liên Sinh nguyên là Bột Quốc khai quốc công thần, phụ chính đắc lực, mở rộng dân lợi. Nhưng mà nổi lên Vương Kiên Kỵ hắn rất được dân tâm, mượn cớ giết cả nhà của hắn, chỉ có Mạch Miêu, cũng chính là Mai Ngũ Nương may mắn sống tiếp được. Bột Quốc bách tính hoài niệm Mạch Liên Sinh, thường xuyên bước lên hạ ngục phong hiểm, vụ trộm cho hắn đốt vàng mã. Không tệ. Từ đường tháng sau liền muốn bắt đầu khát giống, ngươi có muốn hay không đi chỉ đạo một phen? Được. Mai Ngũ Nương nắm đấm lưới lỏng, giật mình lo lắng nói, bộ dáng của cha, kỳ thật ta đã có chút nhớ không rõ. Mạch Liên Sinh tại nàng khi còn bé ngộ hại, cho tới nay đã qua đi hơn 20 năm. Không sao. Trong lòng ngươi bộ dáng, chính là Mạch Công vốn có bộ dáng. Đỗ Thiện nhanh chóng nói xong, chủ đề liền lượn quanh trở về, như thế nào, cái tin tức này có thể hay không chứng minh ta là ta? Mai Ngũ Nương trên dưới dò xét Đỗ Thiện vài lần, chậm rãi bình phục tâm cảnh. Đúng vậy a, nàng nên làm phán đoán. Nàng làm cái hít sâu, sau đó mới nói, ngươi hẳn là thật. Đỗ Thiện hiếu kỳ, làm sao mà biết? Như là Nhiếp Tiểu Lâu ác mộng biến hóa mà thành đô tướng, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng ta tổng tình. Bởi vì người trong lòng Triệu Bành Trướng lúc thì càng nguyện ý tín nhiệm người khác. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, chỉ có chân chính đô tướng mới là giải quyết việc chung, 3 năm câu không rời nghề chính. Nàng hôm nay nói nhiều như vậy, chính liền thụ hình quá trình cũng từ đầu chí cuối tế thuật, Đỗ Thiện an ủi nàng a. Không có. Hắn ngược lại khen Nhiếp Tiểu Lâu một câu. Đỗ Thiện một thân lãnh cốc, mục đích tính rất mạnh, nhưng khuyết thiếu đồng lý tâm, đây mới là hắn muốn có biểu hiện. Đỗ Thiện nghe được có chút kinh ngạc, cười khổ. Bây giờ dám ngay mặt chào phúng hắn người, lại thêm một cái. Chỉ đùa một chút thôi. Mai Ngũ Nương lúc này mới thu liễm tiểu dung, nghiêm mặt nói, Nhiếp Tiểu Lâu dù rằng trộm lấy ta quá khứ ký ức, lại không thể tự đưa chúng nó sâu chỗ lại, càng không biết rõ ta chân chính quan tâm cái gì. Nổi lên quận C từ chuyện này, ta tin tưởng là thật, bởi vì 11 năm trước liền có nổi lên quận quan viên đến dân gian thu thập mạch ra chuyện cũ, biên soạn nhập sử. Phụ thân như biết rõ hắn sẽ ở Thiểm Kim Tân lịch sử thượng danh thủy thiên cổ, cũng có thể mỉm cười tiểu tuyển. Nàng muốn Đỗ Thiện nói một kiện nàng không biết đến sự tình, lời ngầm chính là chuyện này nhất định phải tại trên thực tế, tại trên tình cảm có thể có được nàng tán đồng cùng lý giải. Yêu cầu này đối với bối giả người mà nói, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nàng nhìn xem Đỗ Thiện, cắn cắn môi, rốt cuộc quyết định, đem chính mình dùng sinh mệnh thủ vệ bí mật, nhẹ nói ra. Sau ẩn thần quân chỗ ẩn thân. Nói xong, nàng liền chăm chú nhìn Đỗ Thiện, trong lòng bất ổn. Cái này Đỗ Thiện là thật là giả, lập tức liền thấy rõ ràng. Nếu như là hàng giả, hắn đã cầm tới muốn tình báo, cũng không cần thiết lại ngụy trang. Đã thấy Đỗ Thiện trên mặt biến sắc, hoắc nhưng đứng dậy, hướng về Mai Ngũ Nương vái chào đến cùng, tay đều sờ đến trên mặt đất. Mai Ngũ Nương kinh ngạc, nhưng là ngồi ngay ngắn bất động, Đỗ tướng đây là làm gì? Ngũ Nương lập xuống bất thế kỳ công. Đỗ Thiện đầu đều không nhấc, Đỗ Mũ cảm phục, tột đỉnh. Mai Ngũ Nương đành phải đưa tay, tại hắn dưới cánh tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, Đỗ phụ lễ nặng. Ta mang về tình báo, quả thật trọng đại. Quả thật trọng đại. Đỗ Thiện nghiêm mặt nói, Ngũ Nương có biết, đế quân vì tìm tới Song Lận Thần Quân, những năm này hao tốn bao nhiêu lực khí? Không riêng Thương Yến, liền Như Quốc cùng Linh Sơn cũng tại tư tư để cầu, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy dấu vết để lại. Cho nên đế quân phán đoán, bộ này tình báo truyền thâu hệ thống, khả năng độc lập với Thiên Cung cùng bối giả bên ngoài. Đích thật là dạng này. Mặc dù Đô Vân chủ sự thay người thời khắc, có khả năng lộ ra ngoài bí mật này, nhưng Thiên Cung nhất định toàn lực đề phòng, đồng thời bố trí cả bẫy. Thế lực khác cầm tới những bí mật này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đỗ Thiện thở dài, không nghĩ tới à, cho dù quần hùng xua đuổi, Vũ Nương vẫn là đem nó dây an toàn trở về Thương Yến. Làm thân ở cụ phong trung tâm nhất người, nàng không chỉ có chạy thoát, còn mang về trực tiếp, không ô nhiễm trọng đại tình báo. Chúng ta như có thể căn cứ tình báo của ngươi, thành công tiêu diệt mật ẩn thần quân thân thể, này sẽ là chống lại thiên ma sự kiện quan trọng thắng lợi. Đỗ Thiện nói, ta không có tư cách đại biểu đế quân cùng Thương Yến, nếu không còn phải nhiều bái ngươi mấy lần. Can hệ trọng đại, ta muốn trước đem mấy cái này tin tức báo cáo đế quân. Hắn đã ngồi không yên. Mai Ngũ Nương tự nhiên lý giải, Đỗ Tương tỉnh liền. Đỗ Thiện đi ra ba bước, đống nhiên lại trở lại. Hắn rất ít thất thố như vậy. Bình thường ta sẽ không hỏi nhiều, bất quá giống Ngũ Nương làm như vậy thành cơ mật đại sự, chiêu mộ kỳ liền sẽ sớm kết thúc. Đỗ Thiện hỏi nàng, người đối Thương Yến cống hiến đã đầy đủ, có thể từng cân nhắc qua về sau. Về sau. Mai Ngũ Nương quay đầu, nhìn qua dưới núi tráng lệ cảnh sắc, cảm thụ cái này thành trì bồng bột sinh cơ, trong lòng thực sự cảm khái. 7 năm, nàng tại Thiên Cung nội ứng 7 năm, như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lộ ra một chút xíu chân ngựa. Hiện tại, nhiệm vụ của nàng cuối cùng kết thúc. Từ cách cảnh một khắc kia trở đi, đồng ý để nhân vật này liền không tồn tại. Nàng bình an trốn ra cái kia ma quật, thoát đi mưu người đánh lén về sau, ta liền có thoái ẩn chi ý, nghĩ tới mấy năm an ổn sinh hoạt. Minh Bạch. Đỗ Thiện nghe xong, liền muốn quay người. Đây là nàng nên được. Làm ra bực này chắc tuyệt cống hiến công thần, có quyền hưởng thụ an ổn nửa đời sau. Bất quá, chờ ta sẽ rách gác ngộng ảo ngộng, nhìn thấy Nhiếp đại quốc sư biểu lộ lúc, ta lại thay đổi chủ ý. Mai Ngũ Nương nhẹ nhàng bén lên bên tóc mai loạn phát, có lẽ, thiên diện nhân sinh mới là ta muốn. Cuộc sống hoàn toàn mới, thân phận hoàn toàn mới, khiêu chiến hoàn toàn mới. Nàng nhân sinh nếu không có trầm động chập trùng, còn có rất niềm vui thú có thể nói. Mai Ngũ Nương lo lắng nói, lại nói, ta cũng là chống lại thiên ma chiến sĩ. Chiến tranh đã xa chưa kết thúc, ta lại có thể nào không đếm xỉa đến. Cho dù cách ngàn núi vạn sông, nàng đều có thể cảm nhận được nam nhân kia kiên định tín nhiệm. Quét sạch tiềm kim long thần chiến tranh oanh oanh liệt liệt, nàng không có tham gia, đến nay tiếc nuối. Trận tiếp theo sóng dạng bao la hùng vĩ sử thi cấp chiến tranh cũng nhanh đến, nàng không muốn lại vắng mặt. Đỗ Thiện rốt cục thở dài một tiếng, tiềm kim người luôn có thể dạy ta lau mắt mà nhìn. Dứt lời, hắn lại hướng Mai Ngũ Nương làm cái vai chào. Lần này lại là vì sao? Không vì cái gì khác, liền vì ngươi thắng nổi Nhiếp Tiểu Lâu. Đỗ Thiện cười nói, lần này hắn hẳn là thua tâm phục khẩu phục. Thống khoái, thống khoái. Dứt lời, hắn quay người vội vàng rời đi. Mai Ngũ Nương cũng đứng lên, vừa phải duỗi lưng một cái. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng cũng trở về đến cư thành, dưỡng thương đoạn này thời gian, nàng làm chút gì tốt đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nói một mình, không bằng nuôi con mèo a. Đại tranh chi thế tiết thứ nhất, kết thúc. Chương 2330, thành công chương 2330, thành công thân quốc phía tây bắc, hơn 500 dặm. Phía dưới đều là rậm rạp, bóng cây lắc lư. Hạc Yêu tại nửa sườn núi hạ xuống, hướng Hạ Linh Xuyên thi lễ một cái, tự đi kiếm ăn. Đường dài phi hành mấy vạn dặm đường, nhất là đi qua 2 ngày 1 đêm đều không có nghỉ ngơi, bọn chúng cũng thực có chút mệt mỏi. Từ nơi này hướng bắc 10 dặm, liền đến Thiệu Thành. Hạ Linh Xuyên không muốn dẫn tới địa đầu xà chú ý, cho nên sớm dập máy, đổi lộ diện tiến lên. Từ Lưu Thanh Đao miêu tả đến xem, địa mẫu hẳn là đất thiên phú cực kỳ xuất chúng yêu quái, cho nên tốt nhất cũng không cần đoa thiểm tiến lên, miễn cho đánh cỏ động rắn. Đồng Duệ đầu tiên thả ra con rơi làm tiểu tham, đi trước bên trong thành điều tra. Cái nào thành trì không có con rơi ẩn hiện? Cái này tiểu đông tây là thiên nhiên điều tra bình. Cũng liền sau nửa canh giờ, con rơi bay tới, dừng ở Đồng Duệ trên bờ bay. Giữa bọn hắn có kỳ lạ giao lưu phương thức, Đồng Duệ sau khi nghe xong rõ ràng khẽ giật mình, đối Hạ Linh Xuyên nói, ta một mực đi lên phía trước, không cần trốn trốn tránh tránh. Hạ Linh Xuyên nhướng mày, thế nào, địa mẫu đã ly khai? Bọn hắn đã mau chóng chạy đến, còn bùa hồ sao? Trong thành không ai. Đồng Duệ cũng rất kỳ quái, kia là cái thành không, liền hương huyện đều không ai. Không ai. Là không có người sống. Không, chính là không ai. Hạ Linh Xuyên cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, đi xem một chút. Lấy ba người cất chỉnh, Thiệu Thành đảo mắt liền tới. Đó là cái bên hồ thành trì, dựa vào núi, ở cạnh sông, địa lý vị trí rất tốt. Hạ Linh Xuyên đứng ở dốc núi lúc trông về phía xa qua hai mắt, từ thành quách đại nhỏ cùng kiến trúc mật độ đến xem, cư dân hẳn là tại 10 vạn người trở lên, xem như trung đẳng quy mô. Nếu như tính luôn hắn phụ thuộc hương huyện, cũng có chừng 30 vạn người. Ba người cũng không có từ thành trì cửa chính đi vào, bởi vì cửa chính đổ. Chu Đại Nương đứng tại tường thành di viên trên kiểm tra, tựa như là bị cái gì cự vật áp sập. Cái tường thành này không chỉ có vỡ thành di chỉ, còn bị rắn rắn chắc chắc ép tiến vào trong đất, lại dày vừa cứng thành gạch lại vỡ thành một miệng, khắp nơi đều là. Đây không phải là nhân lực có thể đạt thành hiệu quả. Đồng Duệ đánh cái so sánh, giống như là Tê Hà Tông ngăn chặn tháp Hà tòa kia Phi Lai Phong. Phi Lai Phong nếu như ép đến cái tường thành này bên trên, cũng là cái này hậu quả. Không có tường, bọn hắn liền trực tiếp vào thành. Thấy chỗ một mảnh hỗn độn, vận hàng cỗ xe lật ngược trên mặt đất, kiến trúc cửa sổ rách dưới. Chu Đại Nương đi đến lấp kín đoạn tường bên cạnh dò xét hai mắt, khẳng định nói, đây là bị man lực đục gãy. Có đồ vật gặp trở ngại mà tiến, quắc đi người ở bên trong. Trong phòng bàn gỗ đổ, bên cạnh bàn có hai cái huyết thủ ấn. Hiển nhiên cái này gian phòng có người từng bị kéo kéo qua, dưới tình thế cấp bách bắt lấy các bàn. Về phần cuối cùng là kết cục gì, nhìn xem cảnh đường phố liền biết rõ. Chu Đại Nương lại nói, thủ ấn rất nhỏ, là tiểu hài tử. Đồng Duệ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, a, cái này có một nửa nhân thủ. Hắn tại một gian khách sạn phía sau trong chuồng ngựa, tìm tới nửa cái cánh tay. Nam tử trưởng thành, làm việc nặng, có thể là ma phu. Hắn một chút liền có thể phán đoán, từ mặt cắt đến xem, là bị cứ thế mà kéo đứt, nhìn trên mu bàn tay hàng này giang động, hẳn là sói răng lợi tạo thành, không chỉ một đầu lẫn nhau xé rách, mà lại hình thể đều rất lớn. Trong đùi có tất cả đều là máu, người này hẳn là bị ăn tươi, phát sinh ở hai mươi mấy cái canh giờ trước đó. Bầy sói ăn đồ vật đều là ngươi tranh ta đoạn, sẽ không chờ con mồi tắt thở rồi lại xuống miệng. Đồng Duệ vừa muốn hạ cái kết luận, ủy viên liền đánh cái phốc mũi, tại trong đùi có lay đến mấy lần, liền từ bên trong kéo ra mấy trường đen xì rách dưới ra, tất cả đều là giang động, còn có hai đoạn đuôi ngựa dính đầy vết máu. Nó có ý kiến khác biệt. A, biết rõ biết rõ. Đồng Duệ nghe nó, đành phải sửa chữa nói, không chỉ là người, nơi này ngựa cùng chó cũng bị ăn. Nói trở lại, ta con rơi nói trong thành không có vật sống, chớ nói chó gà không tha, liền liền cái con chuột đều không thấy được. A, còn có thật nhiều lông vũ. Hoàn toàn chính xác, các loại xó xỉnh bên trong đều có thể nhìn thấy lông vũ, các loại nhan sắc, các loại loại hình. Xem ra, còn có không ít cầm yêu a. Hạ Linh Xuyên liên tiếp kiểm tra mười mấy hộ dân trạch, mới đi trở về, sắc mặt nghiêm trọng, không có toàn thây, nhưng tìm tới vài áo cùng tóc mảnh vỡ, còn có hai ba cái đầu sọ, mấy khối da đầu. Các ngươi đều đoán không được, vết máu nhiều nhất địa phương thường thường trong hầm ngầm. Nói cách khác, các thành dân bất lực phản kháng, chỉ có thể trốn vào hầm, nhưng vẫn là bị đối phương tìm được, ngay tại chỗ giết chết. Trong hầm ngầm không chỗ có thể trốn, những người này trước khi chết nên là cỡ nào tuyệt vọng. Bọn hắn đứng tại tâm đường nhìn quanh chu vi, chỗ này sao là thê lương hai chữ có thể hình dung. Gió núi thổi qua ngói bể tàn tường, ố ố ngạnh ngạnh giống như quỷ khóc. Đồng Duệ tin một tiếng, đồ thành, cái này hạ thủ cũng quá độc ác. Đối bình dân vô tội làm lớn đồ vong, liền Thiểm Kim Bình Nguyên lúc trước địa phương hào cường cùng Sơn Phỉ ác bá đều rất ít làm như vậy. Dù sao nhân tài là trọng yếu nhất sức sản xuất, đem bình dân đều giết sạch, bọn hắn về sau đoạn ai ăn ai. Địa mâu tiếng xấu bên ngoài, nó ăn người, thủ hạ của nó cũng ăn người. Hạ Linh Xuyên bọn người thuận đường cái đi vào trong, chỉ là không biết được địa mâu ly khai nó nguyên bản hang ổ cầm núi, tới đây làm gì. Còn có, Tích Vũ kia hai cái thiên thần không biết rõ tới qua không có. Thiệu Thành đã thành quỷ thành, ba người tăng thêm Đồng Duệ yêu khôi tuần thành, đi gần nửa ngày cũng không có tìm gặp đầu mối hữu dụng. Ngay tại Hạ Linh Xuyên muốn lúc rời đi, Đồng Duệ 66 hào đột nhiên gầm nhẹ hai tiếng, hướng ngõ nhỏ phóng đi. Có đồ vật. Đồng Duệ lập tức đuổi theo. 66 hào tiến vào ngõ nhỏ, tại nhất chỗ sâu một hộ người cửa nhà dừng lại, người hai lần, sau đó liền nhảy vào trong môn. Ba người theo vào lúc, vừa vặn nghe thấy rít lên một tiếng, 66 hào xông vào hầm, vậy mà lôi ra một người sống sờ sờ. Người này nhìn xem hơn 30 tuổi, gầy gò đen nhánh, tại 66 hào dưới vớt nổi điên đồng dạng dãy rủa, tiếng thét chói tai tràn đầy sợ hãi, thật giống như chính mình một giây sau liền bị tháo thành tám khối. Bất quá đứng tại như thế trong một tòa thành, ai cũng cho là hắn sợ hãi rất có đạo lý. 66 hào tại Đồng Duệ ra hiệu chuyển xuống mở móng vuốt. Người này lập tức co lại đến góc tường, nghĩ nhảy tường đào tẩu, kết quả bị Chu Đại Nương một cây tơ nhện liền nhẹ nhàng giật trở về. Cứu mạng! Hắn trông thấy giữ tận Chu Yêu liền ôm nhau khóc ròng, đầu cũng không dám ngẩng lên, tha mạng! Mấy vị đại vương tha mạng a! Nhìn hắn khóc đến cuồng loạn, Hạ Linh Xuyên thở dài, hai bước tiến lên, dùng thân hình của mình chặn hắn nhìn về phía nện chúa ánh mắt, đừng sợ, chúng ta không giết ngươi. Lời này dùng ra chất lực, từng chữ đều truyền vào đối phương trong tai, mang theo kỳ dị, trấn an lòng người lực lượng. Đây cũng là một môn thần thông, có thể để cho người nghe tâm tư sinh ra cộng minh. Cửu đại đế bình thường chỉ ở khích lệ lòng người lúc mới dùng, hiện tại thì là muốn để đối phương chấn định lại. Ngắn ngủi bảy chữ giống như phạm chú, người này liền cảm giác trong lòng ấm áp, liền sợ hãi đều hòa hoãn một chút. Hắn cũng từ ứng kích trạng thái tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn trước mắt nhân loại cùng yêu quái. Chương 2331, lòng đất xuất hiện quái vật. Chương 2331, lòng đất xuất hiện quái vật. Các ngươi. Hạ Linh Xuyên gặp hắn mở môi đều khô nước, nghĩ là tại hầm ngầm nẽ thật lâu, thế là móc ra cái túi nước lung lay hai lần, lại đưa cho hắn, thấm giọng nói đi. Người này nghe được tiếng nước liền không ngừng liếm môi, tranh thủ thời gian tiếp nhận túi nước, ngửa cổ ừ ngực quát lên điên cuồng mấy miệng, liền sặc nước đều không dừng được. Hạ Linh Xuyên thẳng đến hắn chậm quá mức, mới hỏi, ngươi ở chỗ này ẩn giấu bao lâu? Người này lại hỏi lại, các ngươi một đi ngang qua đến, không thấy được cái khác yêu quái sao?
Không có.
Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, ngươi là trong thành này duy nhất vật sống. Người này nghe xong, thần sắc cảm đạm. Ba canh giờ, ta trở về ba canh giờ. Hắn nói trở về cho nên ba người nghe ra, hắn nguyên bản là Thiệu Thành người. Hắn buông xuống túi nước, cảm xúc ổn định rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn là tràn ngập e ngại, nhất là nhìn về phía Đồng Duệ bên người quỷ viên các loại yêu vật lúc, ta mới từ quặng mỏ trở về.
Các ngươi
là ai? Đồng Duệ nói tiếp, chúng ta truy tung đại yêu đến tận đây, đã thấy nơi này biến thành quỷ thành. Hắn từ trong ngực lấy ra hai con bạch bánh bao không nhân, một túi thịt khô, ngươi trước nói cho chúng ta, ngươi là ai?
Ta là cái này Thiệu Thành đốc mỏ quan.
Người này thật lâu chưa có ăn, nhìn chằm chằm bạch bánh bao không nhân mắt thần tượng sói đói nhìn chằm chằm thịt, tại thành bắc ngoài 10 dặm tháp sơn công việc. Nơi đó ra cái gì mỏ?
Huyền tinh mỏ.
Nhưng đã đào hết. Ba người nghe vậy, nhìn chăm chú một chút. Đi qua tầm 10 năm linh vũ nhiều lần đến, đế lưu tương tụ hợp vào dưới mặt đất, ngưng tụ thành huyền tinh khoáng mạch. Linh khí nồng đậm, huyền tinh mỏ cũng hiện lên giếng phun chi thế, nào đó nơi nào đó khu đột nhiên khảo sát ra cỡ lớn huyền tinh khoáng mạch loại sự tình này, đã không tính mới lạ. Đương nhiên, đã bị phát hiện huyền tinh khoáng mạch, bình thường sẽ bị nơi đó thế lực lớn nhất chiếm đi. Ai cũng sẽ không ngại trong tay huyền tinh quá nhiều. Đồng Duệ đem thịt cùng bánh bao không nhân đưa tới. Người này một bên ăn như hổ đói, một bên biết gì nói đấy. Cái này Thiệu Thành bên trên tháp sơn khoáng mạch vốn là cái quặng dầu, hơn 10 năm trước liền trắng trợn khai thác. Thiệu Thành cái này địa phương 8 năm trước mới đổi chủ, mới thành chủ là địa phương hào cường, đánh chạy cái này thành trì lúc đầu chủ nhân, lại đánh chạy ngấp nghé nó yêu quái, sau đó tại thành chủ vị trí bên trên vững vàng ngồi xuống, thẳng đến một tòa quái thành tại Thiệu Thành bên cạnh trống rông xuất hiện. Trống rông xuất hiện. Đầu tương biến ảo đại vương kỳ, tại hiện nay thế giới nhìn mãi quần mắt. Thiên tài địa bảo thành trì cư dân đều là người có đức chiếm lấy nha.
Đúng, trong vòng một đêm xuất hiện, liền từ lòng đất.
Tòa thành trì kia so Thiệu Thành còn lớn hơn, kiến trúc nhìn rất hoa mỹ, nhưng nó đột nhiên liên tiếp Thiệu Thành xuất hiện, cao ngất tường thành thậm chí đem Thiệu Thành tường ngoài đều áp sập. Không có tường ngoài Thiệu Thành, tựa như chuối tiêu bị lột ra, bị kéo xuống trọng yếu nhất trọng phòng ngự. Tiếp lấy quái thành cửa chính mở rộng, từ bên trong sông ra vô tận, hình thù kỳ quái yêu quái. Trong thành quân đội khẩn cấp xuất động, nhưng căn bản không phải những cái kia yêu quái đối thủ, cuối cùng bại, trốn thì trốn, bị ăn. Đám yêu quái hung tính nổi lên, đem thành chủ cùng đám quan chức đều cầm ra đến, ngay trước toàn thành bách tính mặt ăn đến làm sạch sẽ tịnh. Ngày đó cũng không biết rõ có bao nhiêu người tại chỗ dọa đến bất tỉnh đi. Thành chủ này cùng thủ hạ quan viên cũng không tính là gì tốt đồ vật, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, thì cá bách tính, cường trinh lao lực, nhưng bọn hắn dù sao còn quản lý cái này thành trì, còn duy trì cơ bản trật tự. Bọn này yêu quái vừa đến, lại long trời lở đất. Bọn chúng mới chính thức không đem người làm người nhịn, mà là làm gia súc, làm lương thực. Ăn hết thành chủ về sau, bọn này yêu quái liền trông coi Thiệu Thành. Mục tiêu của bọn nó cũng rất rõ ràng, huyền tinh khoáng mạch. Trong vòng 4 tháng, bọn chúng liền ép buộc Thiệu Thành người, đem nguyên bản có thể khai thác 10 năm khoáng mạch cho đảo cái làm sạch sẽ tịnh. Ở giữa đi ra bao nhiêu quáng nạn ngoài ý muốn, chết qua bao nhiêu người đã lâu không đi nói nó, chỉ nói cái này một hơn 100 ngày bên trong, Thiệu Thành người mỗi thời mỗi khắc đều sống ở đại khủng bố bên trong, bởi vì những này yêu quái ngày nào tâm tình không tốt liền sẽ ăn người. Bọn hắn muốn hướng ngoại giới xin giúp đỡ, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm, ai cũng không dám tới cứu bọn hắn. Thế là cư dân thử nghiệm đào tẩu, đa số đều bị bắt trở về, trước mặt mọi người ăn tươi. Đi lại đi không được, mọi người đành phải lơm lớp lo sợ sống. Hạ Linh Xuyên các loại nghe đến đó, trong lòng đều là một tiếng thầm than. Đây mới là ba cái đại quốc bên ngoài thế gian trạng thái bình thường, tiểu quốc quả dân căn bản ngăn không được siêu phàm lực lượng xâm lấn, hoặc là bị nô dịch, hoặc là bị ăn sống nuốt tươi. Thiệu Thành tao ngộ chẳng qua là thế gian bình dân ảnh thu nhỏ, không chỉ có là đặc biệt bi thảm một bản, mà lại chú định không có tốt kết cục. Đốc mỏ quan nói, lệ rơi đầy mặt. Hôm trước buổi chiều, quan mỏ đào không ra mỏ. Huyền tinh khoáng mạch sinh trưởng cần thời gian, chí ít trong vòng 5 tháng, tháp sơn cũng không thể tái xuất mỏ. Thế là tối hôm đó, đám yêu quái đột nhiên tại quặng mỏ đại khai sát giới. Khoáng mạch không ra huyền tinh, thợ mỏ còn có cái gì dùng? Không bằng biến trở về đồ ăn đi. Nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đốc mỏ quan cùng mười mấy cái thợ mỏ quay người liền hướng trong động mỏ chui. Sau lưng thợ mỏ một cái tiếp một cái bị bắt đi, hắn kiên trì tiến vào một đầu hẹp khe hở ở trong. Theo tới yêu quái khổ người lớn, không chui vào loạn, tại bên ngoài bồi hồi một khắc đồng hồ về sau liền từ bỏ. Bên ngoài còn có rất nhiều chạy ngon ăn thịt, nó không cần thiết vì cái này một ngụm phí lớn sức lực. Vừa kinh vừa sợ đốc mỏ quan tại mỏ đáy chờ đợi 10 canh giờ, lúc này mới leo ra về thành. Kết quả, trong thành biến thành cảnh tượng này, tất cả mọi người bị ăn sạch, tất cả mọi người. Nơi này chính là nhà ta, con ta, cha ta cũng đều bị ăn. Hắn buông xuống thì cô, khóc lớn nghẹn nào, chúng ta đến cùng là tạo cái gì nghiệt, mới muốn thụ này thiên đại tai họa.
Hắn về thành về sau lại đói vừa mệt lại sợ, trốn ở tự mình hầm ngủ, kết quả bị Hạ Linh Xuyên bọn người tìm tới. Đế Lưu Tương Hạ nhiều năm như vậy, vì cái gì thế đạo ngược lại biến thành dạng này? Đốc Mộ Quan khóc dòng nói, ta thật thà rằng trở lại lúc ban đầu. Lúc trước nào có nhiều như vậy yêu quái, ong mật không có bánh bao lớn, bọ chết cũng sẽ không đem người sống hút khô. Ta người nhà thân hữu, như thế nào lại bị yêu quái toàn bộ ăn hết? Đi qua hơn 10 năm linh khí đại bạo phát, hoàn toàn chính xác cho chúng sinh mang đến cơ hội, nhưng cùng lúc cũng mang đến càng đáng sợ nguy hiểm, đó chính là cường độ càng lớn, tiết tấu càng nhanh vật cạnh thiên trạch. Thế giới này biến hóa quá nhanh, tại đa số người còn không có kịp phản ứng trước đó, đã biến thành bọn hắn không cách nào thích ứng bộ dáng. Con chuột so chó lớn, giá chư so phòng ốc rộng, trên núi tùy tiện một gốc độc thảo, lúc trước không xem chừng quẹt làm bị thương cánh tay nhiều nhất sưng đỏ cái một hai ngày, hiện tại nhưng là muốn mệnh. Cho dù tại cái này thế hệ, cũng không phải tất cả mọi người có thể luyện ra chất lực, đều có thể sửa ra thần thông, đều có thể hoạt dụng mới quy tắc. Theo kịp người đạp trúng đầu gió, trời cao mặc chi bay, hải khoát bằng ngư dược, tiền đồ một mảnh tốt đẹp, theo không kịp người liền bị toàn bộ thế giới vứt bỏ như giày rách, trượt xuống đến chuỗi thức ăn trong cùng nhất, nơm nớp lo sợ trôi qua còn xa không bằng lúc trước. Cái này thời điểm, bọn hắn liền sẽ hoài niệm lúc trước tốt thời gian. Chương 2332, địa mẫu mục tiêu chương 2332, địa mẫu mục tiêu đốc hoán quan hò hét, liền Hạ Linh Xuyên cũng cho không ra đáp án. Chu Đại Nương tiến lên trước hai bước, đối với hắn nói, đây chính là chúng ta muốn truy tung yêu quái. Nói cho ta nghe một chút đi, bọn chúng luôn có thủ lĩnh a?
Có.
Đốc Hoán Quan nói, nó là cái cao 5 trượng tảng đá lớn người, giống như là dùng bùn đất cùng tảng đá bóp cùng một chỗ, trên thân còn mọc ra rêu, cây nấm cùng cây nhỏ. Nó giáng lâm kia một ngày, liền tự mình nuốt lấy thành chủ. Nó thủ hạ đám yêu quái cũng đi theo trước mặt mọi người nuốt sống quan viên, giống như tại mở một trận yến hội. Tất cả mọi người nhìn thấy, đều sợ choáng váng. Đốc Hoán Quan nuốt một cái nước bọt, cái khác yêu quái đều gọi nó làm mẫu tôn. Ta chỉ gặp qua nó một mặt, về sau nó đều đợi tại cái kia quái trong thành, rốt cuộc không có lộ diện. Quả nhiên là địa mẫu. Đồng Duệ gật đầu, tòa kia quái thành hẳn là Ngọc Kinh Thành. Chu Đại Nương liền nói, địa mẫu chưa hẳn một mực đợi trong thành, chỉ bất quá phàm nhân không biết hướng đi của nó thôi. Ta là Đốc Hoán Quan, vận mỏ lúc liền muốn cùng đám yêu quái liên hệ. Đốc Hoán Quan lại nói, ta nghe chúng nó nói tới, mẫu tôn tỉnh lại không lâu, liền ngại nơi đó khoáng mạch đã bị rút khô, cho nên muốn khác tìm huyền tinh nơi phát ra, còn nói quái thành vận chuyển tiêu hao rất lớn. Giống địa mẫu như thế cự yêu, đối linh khí cùng huyền tinh nhu cầu lượng lớn, đồng thời nó thủ hạ còn có một đại bang yêu quái, cũng phải cùng hưởng ân huệ. Làm lão đại ăn thịt, làm tiểu đệ có phải hay không đến hút miếng canh? Cho nên những này yêu quái liền mang theo toàn bộ Ngọc Kinh Thành chạy đến, khắp nơi xâm cấp huyền tinh mỏ. Thiệu Thành là bọn chúng chiếm xuống cái thứ ba thành trì, trước hai cái là Tây Bắc Vũ Châu cùng sông Ninh Quốc, thủ lĩnh của bọn nó đại khái nghị chiếm xuống càng lớn quốc gia, người càng nhiều, huyền tinh mỏ cũng nhiều hơn. Chu Đại Nương đối Đồng Duệ nói, đất này mẫu so ngươi hoa thiểm còn không hợp thói thường, không phải lương một cái xác, mà là lương một tòa thành. Nhiếp Hồn Kính chật chật hai tiếng, đất này mẫu, chẳng lẽ cái loại cực lớn hoa thiểm? Hạ Linh Xuyên nghĩ, ngươi biết không biết rõ, Thiệu Thành thuộc về Linh Sơn.
Biết rõ, biết rõ.
Đốc Hoán Quan gật đầu, tiền nhiệm thành chủ chính là đạt được Linh Sơn ủng hộ, mới có thể ngồi vững vàng hắn vị trí. Không phải cái này loạn thế, cái này loạn thế. Hắn không có nói thêm gì đi nữa. Tại cái này loạn thế, giống Thiệu Thành dạng này thế lực nhỏ nếu là bảng không lên ủi, liền dễ dàng biến thành người khác món ăn trong mâm. Chúng ta huyền tinh mỏ khai thác để luyện ra, Linh Sơn cố định mỗi qua 2 tháng liền phái người đến thu. Hắn là Đốc Hoán Quan, tự nhiên biết rõ rất nhiều thành dân không rõ ràng chi tiết, kia giá cả so giá thị trường muốn thấp khoảng 3/10, nhưng Linh Sơn sẽ cho Thiệu Thành cung cấp bảo hộ, cũng mang đến ngoại giới vật tư cùng vũ khí. Bình thường tới nói, có Linh Sơn che chở, Thiệu Thành cũng liền an toàn nhiều. Dù sao, xung quanh cũng chưa từng có tại cường đại địa phương thế lực. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, địa mâu chi hỏa mà ngay cả Thiệu Thành ôm vào đuổi cũng vô dụng. Chu Đại Nương hỏi ra cái vấn đề mấu chốt, Thiệu Thành bị chiếm đi trong lúc đó, Linh Sơn là phản ứng gì? Linh Sơn không có khả năng bỏ mặc địa mâu mặc kệ, nếu không có cái này xấu tấm gương tại, sau này tất cả đại yêu đều có thể không nhìn nó. Thu người ta phí bảo hộ, liền phải sử dụng bảo hộ chi trách, nếu không tại Linh Sơn uy tín tổn thương cực lớn. Phát sinh qua 2 lần chiến đấu, ngoài thành có không ít người tới, giống như cũng là tiên gia, thả ra thần thông đều mang ánh sáng. Nhưng bọn hắn không có đánh qua quái thành, không chết tức trốn. Hạ Linh Xuyên truy vấn, ngươi thế nào biết là Linh Sơn phải tới? Đồng Duệ biết rõ hắn nói bóng gió, nói không chừng là thiên ma. À, ta nghe bọn hắn lúc chiến đấu qua mắng, nói Linh Sơn sẽ không bỏ qua địa mẫu thứ bại hoại như vậy, vân vân, sau đó liền bị ăn. Ngươi có thể biết rõ là nào tông môn người tới? Đốc Hoán Quan lắp bắp nói, không rõ ràng, ta rất ít ly khai Thiệu Thành. Bây giờ bỏ khu hương giã đều không an toàn, phổ thông nhân loại trừ khi đi theo cỡ lớn thương đội đi quan đạo, nếu không rất ít ly khai thành trì bảo hộ. Đồng Duệ đột hỏi, gần nhất địa mẫu có hay không ngoại lai cái khác khách tới thăm? Kia hai cái thiên thần tới qua không có? Đốc Hoán Quan lắc đầu, ta không biết rõ, ta đa số thời gian đều tại quận mỏ. Địa mẫu muốn đi đâu, ngươi cũng không rõ ràng?
Không.
Đốc Hoán Quan ngay tại lắc đầu, lại nghĩ tới cái gì, đầu liền lắc chậm. À đúng, ta hôm trước đi giao phó cuối cùng một nhóm huyền tinh mỏ lúc, vào cửa liền nghe mấy cái yêu quái nói, bọn hắn muốn đi thân quốc, muốn đi cái gì sa mạc. Khi đó trong lòng ta cao hứng đấy, những này ôn thần muốn đi, Thiệu Thành người có phải hay không có thể thoát khỏi bọn hắn rồi? Nào biết, người ta căn bản không có ý định cùng bọn hắn cáo biệt, mà là trực tiếp đem tất cả mọi người cất vào trong bụng mang đi. Thân quốc, sa mạc. Nghe thấy hai chữ mấu chốt này, Hạ Linh Xuyên biến sắc. Thân quốc xung quanh cũng có 2-3 cái sa mạc, nhưng Hạ Linh Xuyên duy nhất nghĩ tới, chỉ có Bản Lòng sa mạc. Địa Mẫu đi Bàn Long sa mạc làm cái gì? Nơi đó nhưng không có huyền tinh khoáng mạch. Chu Đại Nương lắc đầu, Địa Mẫu thật sự là lạc hậu, còn tại tiếp tục sử dụng thời kỳ thượng cổ cách làm. Thời kỳ thượng cổ đại yêu hành hành, mục vô phát độ, ăn hết một thành người tính là gì? Nếu không có Tiên Tông đại yêu hoặc cái khác siêu phàm thế lực che chở, bình dân rất dễ dàng biến thành thịt trên thức ăn. Tại hiện nay thế giới, xuất quan đại yêu nhóm đã rất ít làm như vậy, nguyên nhân không nói cũng hiểu. Nhưng Địa Mẫu cường đại, để nó vẫn duy trì hành hành vô kỵ lúc đầu tính tình. Hạ Linh xuyên trầm ngâm, nó là ngủ bao lâu mới tỉnh lại? Huyết Ma trả lời, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lấy nó cường đại ít nhất là 7-800 năm lên tính, không biết được ở giữa có thể hay không đứt quãng. Càng là thời kỳ thượng cổ cường giả, tại linh khí thiếu thốn thời đại thì càng gian nan, không thể không lâm vào an nghỉ. Nếu như nó quá khứ nhiều năm ngủ say, vì sao lại biết rõ Bàn Long sa mạc? Tại sao muốn đi thân quốc? Bàn Long sa mạc đời trước là một mảnh hoang nguyên, tại Bàn Long thành diệt vong sau mới biến thành sa mạc, đến nay cũng chỉ có hơn 100 năm lịch sử. Địa Mẫu nếu như ngủ say hơn mấy trăm năm, có thể nào biết rõ Bàn Long sa mạc tồn tại? Chu Đại Nương phỏng đoán, hoặc là nó có phân thân tại nhân gian hành động. Địa Mẫu chủ thể có thể ngủ say, có lẽ càng nhỏ yếu hơn phân thân còn bảo trì thanh tỉnh. Hạ Linh xuyên trầm rãi nói, lại hoặc là có người nói cho nó biết. Ngươi nói là người, vẫn là thần? Đồng Duệ minh bạch hắn đang nói cái gì. Hạ Linh xuyên đứng người lên, đốc khoáng quan chỉ thấy hắn xuất ra một chi cây sáo thổi lên. Kỳ quái là không có âm thanh. Ngươi tại phụ cận còn có thân thích à? Ta nhị thúc ở tại ngoài trăm dặm thôn huyện. Ngươi đi đầu quân hắn đi. Hạ Linh xuyên nhìn Đồng Duệ một chút, cái sau liền lấy ra túi nước cùng lương khô, cùng hai thỏi vàng bạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Địa Mẫu sẽ không lại tới. Đốc khoáng quan rơi lệ cảm ơn. Không lâu, chân trời bay tới một đám cự hạn, chậm chậm rơi vào trước mặt mọi người, phiến lên cánh gió cào đến đốc khoáng quan tóc của mũ. Hạ Linh xuyên liền phái một đầu lớn hạn, đưa này xui xẻo người đi thôn huyện, sau đó lại trở về tộc quần. Đồng Duệ thu hồi yêu khôi, hai người một nhện thừa hạc lên không, hướng thân quốc mà đi. Đi thôi, trở lại chốn cũ.